Chương 80, giết chóc thịnh yến chương 80, giết chóc thịnh yến lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ. Các đại gia tộc, tông môn tu sĩ nhao nhao lộ ra binh khí, lần lượt từng thân ảnh nhảy lên đài cao, đem Lâm Huyền bao bọc vây quanh. Độc cô cầu bại, để mạng lại. Hôm nay liền phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Giết hắn. Đối mặt bốn phương tám hướng gọi tới địch nhân, Lâm Huyền mặt không đổi sắc, chỉ là đem đỗ thưởng hướng trong ngực hộ đến chặt hơn chút nữa. Thiên địa nhất kiếm, chạm. Trong kiếm vung ra, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí gợn sóng lấy Lâm Huyền làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Những nơi đi qua, xông lên phía trước nhất người như là bị vô hình cự lực đánh trúng, nhao nhao thổ huyết bay ngược. Một kiếm chi uy lại kinh khủng như vậy, nhưng cái này cũng không hề có thể dọa lùi tất cả mọi người. Càng nhiều cao thủ gia nhập chiến đoàn, các loại đạo pháp, kiếm thuật, phù lục như mưa rơi hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền một tay cầm kiếm, đem đỗ thường bảo hộ ở bên cạnh thân, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong kiếm mỗi một lần vung lên, tất có người ứng thanh ngã xuống đất. Kiếm pháp của hắn đơn giản tới cực hạn, lại vẫn cứ không ai cản nổi. Trong kiếm không núi, lại so bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn chí mạng. Phàm tiến vào hắn trong phạm vi một trượng, không khỏi bị một kiếm mất mạng. Trong nháy mắt, trên đài cao đã thây ngã khắp nơi trên đất, máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt. Kết trận, Vương Quyền gia kiếm chủ trưởng lao rốt cục ngồi không yên, nghiêm nghị quát. Lập tức, tất cả Vương Quyền gia đệ tử cấp tốc di động, dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững. Trường kiếm trong tay hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái huyền ảo kiếm trận. Đây là Vương Quyền gia áp đáy hòm hợp kích chi thuật, chỉ có tu tập Vương Quyền gia kiếm pháp người mới có thể phối hợp. Nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Độc cô cầu bại, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kiếm chủ trưởng lao đứng tại trận nhãn vị trí, trường kiếm trong tay chỉ hướng Lâm Huyền. Lâm Huyền lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Hắn không còn bảo lưu, lực lượng toàn thân điên cuồng tràn vào trọng kiếm. Chôi này nhìn như cổng kềnh huyền thiết trọng kiếm bỗng nhiên phát ra trầm thấp vù vù, thân kiếm nổi lên màu đỏ sẫm quang mang. Phảng phất có cái gì cổ lão lực lượng đang thức tỉnh. Phá! Lâm Huyền hai tay cầm kiếm, hướng phía kiếm trận dày đặc nhất phương hướng chém xuống một kiếm. Một đạo màu đỏ sẫm kiếm cương xé rách không khí, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ sinh ra và mèo. Trong kiếm trận các đệ tử liều mạng thôi động pháp lực, mong muốn ngăn cản một kiếm này, nhưng mà, oeng! Đinh hai nhức óc tiếng nổ vang vọng toàn bộ Vương Quyền sơn trang. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, cách gần đó tu sĩ trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Chờ quang mang tán đi, đám người hoảng sợ phát hiện, Vương Quyền ra bố trí tỉ mỉ kiếm trận, lại bị một kiếm này mạnh mẽ bổ ra một lỗ hổng. Trong trận đệ tử thương vong thảm trọng, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Trọng kiếm trở lại Lâm Huyền trong tay, trên thân kiếm đỏ sẫm quang mang dần dần biến mất. Nhưng này cố làm người sợ hãi sát ý lại càng thêm nồng đậm. Lúc này quảng trường đã như là tu la tràng, đã minh các nhà hòa thuận Vương Quyền gia đệ tử tử thương vô số. Mà Lâm Huyền nhưng như cũ sừng sững không ngã, chỉ là hô hấp hơi hơi dồn dập mấy phần. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia hoảng sợ mà không cam lòng gương mặt, trong lòng biết hôm nay không có khả năng đem tất cả mọi người giết sạch. Càng quan trọng hơn là, thắng vô cùng đỗ thưởng thương thế nghiêm trọng, Vương Quyền Lan quân cũng khí tức yếu ớt, nhất định phải nhanh cứu chữa. Điều hình. Lâm Huyền ngẩng đầu hô to. Cửu Huyền điều hít dài một tiếng, đáp xuống. Hai cánh vô cùng phong nhường không ít người đứng không vững. Lâm Huyền trước đem đỗ thưởng nhẹ nhàng đặt ở trên lưng chim, sau đó lại nhanh chóng đem thắng võ cùng Vương Quyền Lan quân cũng rời đi lên. Làm xong đây hết thảy, hắn vô cửu huyền điều cổ, dẫn bọn hắn đi tìm địa phương an toàn chữa thương. Vậy còn ngươi? Cửu Huyền điều hỏi. Ta đoàn hậu. Lâm Huyền quay người, trọng kiếm đưa ngang trước người, ánh mắt lạnh lùng quét mắt ngao ngoe muốn động đám người. Cửu Huyền điều không cần phải nhiều lời nữa, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Mắt thấy Lâm Huyền bọn người liền muốn rời khỏi, dưới đài bỗng nhiên có người hô to, chư vị, độc cô cầu bại cấu kết yêu tộc, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Không tệ, đuổi theo. Bọn hắn chạy không xa. Quân tình lần nữa xúc động vẫn nổ lên, không ít người đã chuẩn bị truy kích. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Vương Quyền vô mộ đối bên người bốn kiếm hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm người lặng yên không một tiếng động rời khỏi đám người, hướng phía Cửu Huyền Điệu rời đi phương hướng đuổi theo. Mà Lâm Huyền thì đứng tại đầy đất bừa bộn trong sân rộng, trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, thanh âm băng lãnh như sương, không sợ chết, cứ việc tới thử xem thử. Lâm Huyền cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, đứng ngạo nghễ tại núi thây biển máu bên trong. Thân kiếm đỏ sậm, kia là máu tươi nhuộm dần sau lại khô cạn vết tích. Quanh người hắn trong vòng ba trượng, đã mất người sống đứng thẳng. Ma đầu, đây quả thực là địa ngục tới tu la. Một cái tuổi trẻ tu sĩ cầm kiếm tay tại run rẩy kịch liệt, nơi đung quần chẳng biết lúc nào đã ướt một mảnh. Sợ cái gì? Hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người. Một cái râu quai nón đại hán cố gắng chấn định, nhưng có chút phát run thanh âm bán nội tâm của hắn sợ hãi. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, cũng không khỏi tự chủ lui lại nửa bước. Trong kiếm cung núi cũng đã chém hết vô số phong mang. Kết trận, nhanh kết trận! Một vị đạo minh trưởng lão khàn giọng hô, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng sắc nhọn. Mọi người ở đây bối rối gây dựng lại trận hình lúc, năm thân ảnh như quỷ mị giống như từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất im mắng, lại tinh chuẩn chiếm cứ năm cái phương vị, đem Lâm Huyền một mực vây ở trung tâm. Là đạo minh ngũ lão. Có người ngạc nhiên kêu thành tiếng. Tới chính là lần trước tại Hoang Nguyên vây công Lâm Huyền năm vị đạo minh đỉnh tiêm cao thủ. 60 lão giả Lý Thuần Dương, áo xanh đạo cô Thanh Hư, thiết tháp tráng hán Thạch Phá Thiên, bạch diện tư sinh Văn Lực Hải, cùng một mực trầm mặc ít nói mù mắt Nhạc Công Vong Ưu. Độc cô cầu bại, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Lý Thuần Dương râu bạc trắng phiêu động, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hôm nay lão phu liền muốn đưa ngươi chém giết nơi này, lấy đang tiên đạo. Lâm Huyền liền mí mắt đều không ngẩng một chút, dường như trước mắt cái này năm vị uy chấn đạo minh cường giả bất quá là năm con long long kêu con rồi. Hắn chậm rãi nâng lên trọng kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một cỗ ngưng tụ như thật sát khí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Cuồng vọng. Thạch Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đụng nhau, phát ra kim thạch tương giao thanh âm. Lần trước để ngươi chạy, lần này nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Năm người đồng thời ra tay. Nam đạo công kích, phong kín Lâm Huyền tất cả đều lui. Chết đi. Lý Thuần Dương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, một kích này bọn hắn năm người khổ luyện nhiều năm, chính là yêu hoàng cấp khắc cường giả đón lấy cũng muốn thụ thương. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn đông lại. Lâm Huyền động. Trọng kiếm trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Không có lóa mắt quang hoa, không có điếc tai bên mình, chỉ có một đạo nhàn nhạt màu đen vết kiếm dừng lại trong không khí, dường như không gian bản thân bị rạch ra một đường vết rách. Nam đạo công kích tại chạm đến cái kia đạo màu đen vết kiếm trong nháy mắt, lại như băng tuyết gặp dương giống như tan rã hầu như không còn. Không có khả năng. Văn Nhược Hải là thất thanh, độc châm của hắn chính là Bắc Hải Hàn Thiết tạo thành, chuyên phá hộ thể cương khí. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 81, nói minh ngũ lao chương 81, nói minh ngũ lao như thế nào dễ dàng như thế bị hóa giải. Lâm Huyền rốt cục dương mắt, liền chút bản lĩnh này. Trong kiếm lại cử động, lần này thẳng đến phía trước nhất Thạch Phá Thiên. Đến hay lắm. Thạch Phá Thiên không tránh không né, hai tay giao nhau đón đỡ. Hắn tu luyện thể thuật đã tới lại thành, tự tin chính là thần binh lợi khí cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Keng, trọng kiếm cùng cánh tay chạm vào nhau, phát ra lại là kim loại giao kích thanh âm. Thạch Phá Thiên trên mặt vừa lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, một giây sau lại đống nhiên cứng đờ. Giang rắc, nhỏ xíu tiếng xương nứt băng lên, sau đó cấp tốc nối thành một mảnh. Hắn danh xương đao thương bất nhập hai tay, tại trọng kiếm phía dưới lại như cảnh khô giống như đứt thành từng khúc. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thạch Phá Thiên bay rất ra ngoài, đập âm ầm ở phía xa trên vách tường, thật sâu khảm vào trong đó, không tiếng thở nữa. Một chiêu, chỉ một chiêu, trong năm người bỏ đi một người. Còn thừa bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian không thấy, Lâm Huyền thực lực không ngờ tình tiến đến tận đây. Vài tứ tượng trận. Lý Thuần Dương gấp giọng quát, ba người cấp tốc biến trận. Chỉ có Vong Ưu vẫn như cũ đánh đàn không ngừng, âm ba công thế càng phát ra gấp rút. Tiếng đàn như lao, cắt Lâm Huyền thần kinh. Kiếm quang như mạng, bao phủ thân hình của hắn. Phất trần như roi, quật lấy hắn hộ thể cương khí. Lâm Huyền nhíu mày, bốn người này hợp kích chi thuật sát thực tinh diệu. Nếu không phải tay hắn cẩn thận kiếm, chỉ sợ trong thời gian ngắn thật đúng là không dễ phá trận. Nhưng hắn giờ phút này tâm hệ đỗ thường an nguy, không muốn ở đây dây dưa quá lâu, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Trọng kiếm đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, trên thân kiếm một cỗ xa so với lúc trước khí tức kinh khủng theo thân kiếm phát ra. Toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Đây là một kiếm tự hành thành trận. Lý Thuần Dương con ngươi đột nhiên rụt lại, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin run rẩy. Lâm Huyền không đáp, trọng kiếm chậm rãi giơ lên. Động tác chậm dường như thân kiếm có vạn quân chi trọng, nhưng theo thân kiếm nâng lên, không gian chung quanh bắt đầu bặm mẻo. Mau lui lại. Thanh hư đạo cô âm thanh kêu lên, nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trọng kiếm rơi xuống, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một mảnh tuyệt đối hắc ám lấy Lâm Huyền làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem bốn người nuốt hết trong đó. Làm hắc ám tán đi, bốn người vẫn đứng tại chỗ, dường như không có cái gì xảy ra. Kết thúc. Một cái đạo minh đệ tử run giọng hỏi. Lời còn chưa dứt, Lý Thuần Dương thân thể bỗng nhiên từ đó vỡ ra, chỉnh thể chia hai nửa ngã xuống đất. Ngay sau đó là Thanh Hư, Văn Được Hải, cuối cùng là Vong Ưu, liền người mang đàn đều bị một phân thành hai. Tứ tượng trận phá. Đạo minh ngũ lão, toàn diện. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết là ai ra tay trước ra một tiếng hoảng sợ thét lên, cả đám người lập tức sôi trào. Những người sống sót rốt cuộc không lo được cái gì đạo minh đại nghĩa, cái gì trừ ma vệ đạo. Nhao nhao chạy trối chết, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Lâm Huyền nhìn cũng không nhìn những cái kia chạy trốn người, trọng kiếm trở vào bao, thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm trên không trung, Cửu Huyền Điểu đang ra sức vỗ cánh bay nhanh. Mặt truy như thế gấp, Đỗ Thường suy yếu ghé vào trên lưng chim, đầu vai vết thương bởi vì cao tốc phi hành mà không ngừng chảy ra huyết thủy. Đồ chó hoang, đạo minh bọn này vương bắt độc tử, lão tử là thiếu ngươi tiền sao, cắn chết như vậy. Cửu Huyền Điểu giờ phút này khổ không thể tả. Nó không chỉ có muốn toàn lực phi hành, còn muốn phân tâm tránh né phía sau không ngừng đánh tới các loại công kích. Mũi tên, phi kiếm, phù lục, pháp thuật, nhiều loại công kích như mưa rơi từ phía sau phong tới, Cửu Huyền Điểu trái tránh phải tránh, cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, truy binh nhiều lắm. Ngay tại Cửu Huyền Điểu tốc độ bởi vì né tránh mà thoáng chậm dần trong mấy mắt, phía sau truy binh lập tức kéo gần lại khoảng cách. Yêu nghiệt chạy đâu? Một cái râu quai nón đại hán chân đạp phi kiếm, một ngựa đi đầu, trường đao trong tay bổ ra một đạo sắc bén đao khí, thẳng đến Cửu Huyền Điểu cánh trái. Cửu Huyền Điểu đội vàng nghiêng người né tránh, đao khí lao lông vũ lướt qua, mang theo một chùm huyết hoa. Đáng chết! Cửu Huyền Điểu kêu đau một tiếng, phi hành quy tích lập tức bất ổn, trên lưng ba người suýt nữa bị quăng rơi. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, một đạo màu xanh kiếm quang đống nhiên theo đâm nghiêng bên trong giết ra, tinh chuẩn đỗ lại tại truy binh phía trước. Đường này không thông. Vương Quyền Vô Mộ cầm trong tay thanh vân kiếm, đứng lơ lửng trên không, tay áo đồng bền. Phong Vũ Lôi Điện bốn kiếm hầu theo sát phía sau, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Vương Quyền Vô Mộ. Truy binh bên trong có người nhận ra hắn, không khỏi ngạc nhiên. Ngươi đây là ý gì? Nhanh chóng tránh ra, chớ có chậm trễ chúng ta cầm nã cho phạm. Một cái khác tính tình nóng nảy tu sĩ quát lớn. Vương Quyền Vô Mộ mũi kiếm run rẩy, vẩy ra một mảnh màu xanh kiếm hoa, ta nói, đường này không thông. Ngươi, tu sĩ kia giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt. Vương Quyền thiếu gia, kia độc cô cầu bại thật là ngươi cựu nhân giết cha, ngươi vì sao muốn trợ hắn? Một cái nhìn như dẫn đầu tu sĩ trầm giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Vương Quyền Vô Mộ mặt không đổi sắc, đây là cá nhân ta việc tư, cùng chư vị không quan hệ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu tu sĩ vung tay lên. Bên trên, bắt giữ bọn hắn, giao cho Vương Quyền gia xử lý. Mười mấy tên tu sĩ cùng nhau tiến lên, các loại công kích phô thiên cái địa mà đến. Kết trận. Vũ Kiếm Thị quát một tiếng, bốn kiếm đứng hầu khắp di động phương vị, cùng Vương Quyền Vô Mộ tạo thành một cái giản dịch kiếm trận. Nỗ lực ngăn cản giống như thủy triều thế công. Kiếm quang lấp lóe, pháp thuật anh minh, trên bầu trời lập tức chiến làm một đoàn. Vương Quyền Vô Mộ kiếm pháp tinh diệu, thanh vân kiếm trong tay hắn hóa thành từng đạo thanh sắc lưu quang, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Bốn kiếm hầu phối hợp ăn ý, cả công lẫn thủ, lại nhất thời chặn mấy chục lần tại mình địch nhân. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, truy binh số lượng thực sự quá nhiều, rất nhanh liền có càng nhiều người vòng qua chiến đoàn, tiếp tục truy kích Cửu Huyền Điểu. Thiếu gia, tiếp tục như vậy không được. Phong Kiếm Thị một kiếm bức lui một gã địch nhân, gấp giọng nói: "Truy binh nhiều lắm, chúng ta ngăn không được toàn bộ." Vương Quyền Vô Mộ cắn răng nói: "Có thể cản nhiều ít là nhiều ít." Thanh Vân kiếm quang hoa đại thịnh, Vương Quyền gia tuyệt học thiên địa nhất kiếm lại lần nữa ra tay. Kiếm cương quét ngang một mảnh, lại có mấy tên truy binh kêu thảm rơi xuống. Nhưng càng nhiều truy binh như cá giết sang sông giống như bọt tới, năm người dần dần lực bất tòng tâm. Cửu Huyền Điểu ra sức bay ra một khoảng cách, vừa mới là tạm thời an toàn, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo cường hành khí tức. Nghiên Súc, chạy đi đâu? Một tiếng quát chói tai như kinh lôi nổ vang. Hai cái thân mang hoa phục nam tử trung niên đứng lơ lửng trên không, ngăn cản đường đi. Bên trái một người dáng người hơi mập, trên mặt nụ cười, trong mắt lại hàn quang lấp lóe. Bên phải một người người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh xà hình trường kiếm. Trần gia gia chủ cùng Trần Lý gia gia chủ. Cửu Huyền Điểu trong lòng cảm giác nặng nề, hai người này đều là đại yêu vương cảnh giới cao thủ. Kết thúc kết thúc, lần này thật kết thúc. Cửu Huyền Điểu ai thán một tiếng, tốc độ không khỏi chậm lại. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 82, ngoài ý muốn đến Nạp Lan Tuyết chương 82, ngoài ý muốn đến Nạp Lan Tuyết ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, vững vàng ngăn khuất hai vị gia chủ trước mặt. Hai vị, đường này không thông. Nạp Lan Tuyết cầm trong tay băng tinh trường kiếm, quanh thân hàn khí lượn lờ, tựa như băng tuyết nữ thần. Nạp Lan tiểu thư. Trần gia chủ sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi đây là ý gì? Để ngươi dẫn bọn hắn đi trước. Nạp Lan Tuyết cũng không quay đầu lại đối Cửu Huyền Điểu nói rằng, nơi này giao cho ta. Cửu Huyền Điểu trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, là ngươi nha đầu này. Nó không dám trì hoãn, hai cánh chấn động liền phải theo khía cạnh đi vòng. Muốn đi? Lý gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, một đạo quỷ dị kiếm quang thẳng đến Cửu Huyền Điểu cái cổ. Đối thủ của ngươi là ta. Nạp Lan Tuyết trường kiếm điểm nhẹ, một đạo tường băng chống rông xuất hiện, đỡ được một kiếm này. Nhân cơ hội này, Cửu Huyền Điểu rốt cục thoát khỏi vòng đây, ra sức hướng phương xa bay đi. Nạp Lan Tuyết, ngươi thân là băng cốc người, lại cùng ma đầu làm bạn, liền không sợ cho băng cốc đưa tới tai họa ngập đầu sao? Trần gia chủ sắc mặt âm trầm chất vấn. Nạp Lan Tuyết mặt không biểu tình, chuyện của ta, không nhọc Trần gia chủ hao tâm tổn trí. Nếu như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị gia chủ liếc nhau, đồng thời ra tay. Hai vị đại yêu vương cảnh giới liên thủ, uy lực kinh khủng bực nào. Nạp Lan Tuyết tuy là thiên chi tiêu nữ, nhưng cuối cùng tu vi còn thấp, bất quá mấy hiệp liền đã đỡ trái hở phải. Phanh! Trần gia chủ một trường vỗ tại đầu vai của nàng. Nạp Lan Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Nạp Lan nước nữ nhi, không gì hơn cái này. Lý gia gia chủ cười lạnh một tiếng. Cái này là đạo minh thanh lý môn hộ. Ngay tại mũi kiếm sắp gần người trong nháy mắt, một đạo hùng hậu trường lực đống nhiên theo bên cạnh đánh tới, tinh chuẩn đập vào hình rắn trên thân kiếm, đem kiếm thế dẫn lệnh. Ai dám làm tổn thương ta nữ nhi? Một tiếng gầm thét như kinh lôi nổ vang. Nạp Lan Đức vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại Nạp Lan Tuyết trước người, sắc mặt xanh xám mà nhìn xem hai vị gia chủ. Phụ thân. Nạp Lan Tuyết vừa mừng vừa sợ. Trần gia chủ hòa Lý gia gia chủ hơi biến sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới Nạp Lan Đức lại đột nhiên xuất hiện. Nạp Lan cốc chủ, ngươi đây là ý gì? Trần gia chủ cố gắng trấn định. Lệnh ái nữ không sai che chở ma đầu đồng đảng, chúng ta đang muốn thay băng cốc thanh lý môn hộ. Nạp Lan Đức hừ lạnh một tiếng, lão phu nữ nhi còn chưa tới phiên người ngoài giáo huấn. Nạp Lan Đức, ngươi nhất định phải che chở cái này bất hiếu nữ sao? Lý gia gia chủ nghiêm nghị nói, nàng vừa mới cản trở chúng ta, đây là tại chỗ tất cả mọi người nhìn thấy. Đánh rắm. Nạp Lan Đức giận tím mặt, nữ nhi của ta làm cái gì, tự có ta cái này làm cha quản giáo. Các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng khoa tay múa chân. Hai vị gia chủ sắc mặt khó coi, bọn hắn tuy là đại yêu vương, nhưng Nạp Lan Đức là thành danh đã lâu cường giả đỉnh cao. Thật độc thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nạp Lan nước, chuyện hôm nay, hy vọng phía sau ngươi có thể cho đạo mình một hợp lý giải thích. Trần gia chủ quyền hành lợi và hại, cuối cùng lựa chọn lựa bộ. Nạp Lan nước lạnh lùng nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Hai vị gia chủ hừ lạnh một tiếng, không lại dây dưa, quay người hướng Cửu Huyền Điệu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đợi bọn hắn đi xa, Nạp Lan nước mới quay người nhìn về phía nữ nhi. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, Tuyết Nhi, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Nạp Lan Tuyết túi đầu xuống, phụ thân, ta không cần nhiều lời, cùng vi phụ trở về. Nạp Lan nước cắt ngang nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nạp Lan Tuyết yên lặng gật đầu, tại phụ thân hộ tống hạ rời đi. Trước khi đi, nàng cuối cùng nhìn một cái Vương Quyền Sơn trang phương hướng, trong lòng mặc niệm, độc cô cầu bại, tạm biệt. Nàng biết, cái này từ biệt, chỉ sợ không ngày gặp lại. Vương Quyền vô mộ bên này, tình hình chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Bốn kiếm hầu đều đã bị thương. Vũ kiếm thị cánh tay trái bị pháp thuật bỏng, Phong kiếm thị trước ngực một đạo kiếm thương sâu đủ thấy xương, Lôi kiếm thị cùng Điện kiếm thị cũng đều nhiều chỗ bị thương. Vương Quyền vô mộ mặc dù bằng vào thanh vân kiếm chi lợi miễn cưỡng chèo chống, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Không nghĩ tới đường đường Vương Quyền gia thiếu gia, lại trợ giúp cửu nhân giết cha. Một cái xấu xí tu sĩ trầm trọng nói, sẽ không phải là chúng cái gì yêu pháp a? Nói không chừng là coi trọng yêu nữ kia. Một cái khác mặt mũi tràn đầy sẹo mụn tu sĩ cười râm nói, kia Lỗ Thường sát thực có mấy phần tư sắc ở miệng. Vương Quyền vô mộ gầm thét một tiếng, thanh vân kiếm quang hoa tăng bọn, một đạo kiếm khí thẳng đến trước kia ra ô nói người. Tu sĩ kia cuống quýt giơ kiếm đón đỡ, lại bị cả người mang kiếm đánh bay cách xa mấy mét. Thiếu gia, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vũ kiếm thị lo lắng nói, đợi chút nữa chúng ta liều chết mở ra một lỗ hổng, ngài thừa cơ lao ra. Vương Quyền vô mộ kiên định lắc đầu, ta tuyệt sẽ không bước xuống các ngươi một mình chạy trốn. Thật là không có thật là. Vương Quyền vô mộ một kiếm bức lui hai tên địch nhân. Muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Bốn kiếm hầu nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ cảm động, kiếm trong tay thế càng hung hiểm hơn mấy phần. Nhưng mà địch nhân thực sự quá nhiều, năm người bị bao bọc vây quanh, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Bắt lấy bọn hắn, dẫn đầu tu sĩ hét lớn một tiếng, đám người cùng nhau tiến lên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc sắc kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Kiếm quang lướt qua, máu bắn tung tóe, tiếng đều rên liên hồi. Phàm là ngăn khuất kiếm quang đường đi bên trên người, không khỏi bị một phân thành hai. Là độc cô cầu bại. Có người hoảng sợ kêu to. Lâm Huyền thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện trong chiến trường trung tâm, trọng kiếm quét ngang, lại có hơn 10 người mất mạng tại chỗ. Độc cô đại ca. Vương Quyền vô mộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Huyền hướng hắn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua chúng quanh truy binh, thanh âm băng lãnh, còn có ai muốn chết? Những người sống sót hai mặt nhìn nhau, không một người dám lên trước. Không biết là ai trước ném binh khí xoay người bỏ chạy, rất nhanh đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Còn thừa truy binh tan tác như chim mông, trong khoảnh khắc trốn được không thấy hình bóng. Lâm Huyền cũng không đuổi theo, quay người đối Vương Quyền vô mộ nói, đa tạ. Vương Quyền vô mộ lắc đầu, đây là ta phải làm. Dù sao cũng là ngươi đã cứu ta. Vương Quyền vô mộ còn muốn nói tiếp cái gì, Lâm Huyền cũng đã thân hình lóe lên, hướng về Cựu Huyền Điệu rời đi phương hướng đuổi theo. Nhìn xem Lâm Huyền đi xa bóng lưng, Vương Quyền vô mộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại. Cái này buông lòng trễ, lập tức cảm thấy toàn thân bất lực, bước chân lảo đảo mấy lần. Thiếu gia, Vũ Kiếm thị vội vàng đỡ lấy hắn. Ta không sao. Vương Quyền vô mộ khoát khoát tay, nhìn qua Lâm Huyền biến mất phương hướng, nói khẽ, chúng ta trở về đi. Độc cô đại ca hắn đã không cần chúng ta. Cựu Huyền Điệu ra sức phi hành, nhưng cóng chở ba người. Tốc độ cuối cùng chịu ảnh hưởng. Phía sau, Trần Lý hai vị gia chủ càng đuổi càng gần. Nghiên Súc, nhìn ngươi trốn nơi nào? Lý gia gia chủ cười gằn, xuất thủ lần nữa, một đạo kiếm quang thẳng đến Cửu Huyền Điệu cánh phần gốc. Cửu Huyền Điệu vội vàng né tránh, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi chậm nửa nhịp, cánh trái bị kiếm quang vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thu. Cửu Huyền Điệu phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, phi hành quy tích lập tức biến lung la lung lay. Kết thúc, điều ra hôm nay ta thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Cửu Huyền Điệu kêu thảm, cố gắng duy trì cân bằng. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến. Bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 83, địa nhất tộc chương 83, địa nhất tộc hai vị gia chủ thấy thế lại hỉ, gia tộc đuổi theo. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một đạo hắc sắc kiếm quang phá không mà đến. Tinh chuẩn đỡ được Trần gia chủ phách hướng Cửu Huyền Điệu một trường. Đối thủ của các ngươi là ta. Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện tại Cửu Huyền Điệu phía trước, trọng kiếm chỉ xéo hai người. Độc cô cầu bại. Hai vị gia chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Huyền nhanh như vậy liền thoát khỏi đạo minh ngũ lao dây dưa. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Lý gia chủ thanh âm phát run. Đạo minh ngũ lao đâu? Lâm Huyền mặt không biểu tình, chết. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho hai vị gia chủ như rơi vào hầm băng. Đạo minh ngũ lao, năm vị đại yêu vương cấp bậc cường giả, vậy mà chết hết. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không có khả năng. Trần gia chủ nghẹn ngào kêu lên, tuyệt không có khả năng. Lâm Huyền không còn nói nhảm, trọng kiếm chậm rãi nâng lên, các ngươi, một cái đều chạy không được. Cảm nhận được kia làm cho người hít thở không thông sát khí, hai vị gia chủ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Thách ra chạy. Trần gia chủ hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Lý gia chủ cũng không chút do dự hướng một phương hướng khác chạy trốn. Ta nói, một cái đều chạy không được. Trọng kiếm rơi xuống, một đạo màu đen kiếm cương phát sau mà đến trước, tinh chuẩn trúng đích Trần gia chủ phía sau lưng. Phốc, Trần gia chủ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây giống như rơi xuống, chưa rơi xuống đất liền đã khí tuyệt bỏ mình. Lý gia gia chủ dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng thôi động pháp lực ra tốc chạy trốn. Lâm Huyền nhìn cũng không nhìn, trở tay một kiếm vung ra. Lại là một đạo màu đen kiếm cương, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Lý gia gia chủ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bước Trần gia chủ theo gót. Hai kiếm, hai vị đạo minh cường giả, chết. Phía sau đuổi theo mà đến tu sĩ khác thấy cảnh này, đều dọa đến mặt không còn chút máu. Nhao nhao dừng bước lại, không dám tiến lên nữa nửa bước. Lâm Huyền thu kiếm trở vào bao, nhìn cũng không nhìn những truy binh kia, xoay người lại tới Cửu Huyền Điểu bên cạnh. Không có sao chứ? Cửu Huyền Điểu hữu khí vô lực liếc mắt, ngươi nhìn điểu ra ta giống không có chuyện gì bộ dạng sao? Lâm Huyền kiểm tra một chút thương thế của nó, kiên trì một chút, chúng ta đi thủy chất nhất tộc. Cửu Huyền Điểu gật gật đầu, lên dây cót tinh thần tiếp tục phi hành. Lâm Huyền đứng tại trên lưng chim, nhìn lại một cái Vương Quyền Sơn trang phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cửu Huyền Điểu vỗ cánh bay cao, lướt qua núi non chủ điệp, hướng về rời xa Vương Quyền Sơn trang phương hướng phi nhanh. Lâm Huyền nửa quỳ tại trên lưng chim, cẩn thận từng ly từng tí nhường Đỗ Thường tựa ở trong lồng ngực của mình, tránh cho đụng vào nàng vai chỗ kia hai cái vẫn như cũ giữ tợn vết thương. Tháng Võ cùng Vương Quyền Lan Quân nằm tại xa hơn một chút vị trí, hai người đều bởi vì thương thế quá nặng cùng tiêu hao quá lớn mà lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt. Phong thanh ở bên tai gào thét, lại thổi không tan Lâm Huyền trong lòng nặng nề cùng sát ý. Hắn cúi đầu nhìn xem Đỗ Thường trắng bệch như tờ giấy gương mặt, cặp kia đã từng linh động đôi mắt giờ phút này đóng chặt lại, dài tiệp ngẫu nhiên bởi vì thống khổ mà có chút rung động. Hắn vươn tay, cực kỳ êm ái hất ra nàng trên trán bị mồ hôi dính chặt sợi tóc. Đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm nhường trái tim của hắn một hồi thích chặt. "Điểu huynh, lại nhanh chút." Lâm Huyền thanh âm khàn khàn. "Biết, ngồi bước vàng." Cửu Huyền Điểu lên tiếng, nó có thể cảm nhận được Lâm Huyền tâm tình bị đè nén, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hai cánh cơ hổ hóa thành tàn ảnh. Nó rất rõ ràng trên lưng mấy người kia thương thế chỉ hoãn không dậy nổi, nhất là Đỗ Thường. Tu vi bị phế, xương tỷ bà bị xuyên, sống đến bây giờ toàn bằng một cô ý chí lực. Nếu như nói thiên hạ này còn có chỗ nào có thể trị hết loại trình độ này thương thế, chỉ sợ cũng chỉ có ngăn cách thủy chất nhất tộc. Tộc trưởng Thúy Ngọc Thành Minh cùng nó rất có giao tình. Mà liền tại Lâm Huyền bọn hắn thoát đi Vương Quyền Sơn Trang, tiến về thủy chất nhất tộc cầu y trên đường. Một trận quét sạch nhân yêu lưỡng giới phong bạo, đang bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Vương Quyền Sơn Trang chiến dịch, đã minh bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng. Không những không thể lưu lại Lâm Huyền, ngược lại bị hắn đơn thương độc mã giết đến máu chảy thành sông. Trường lão cấp bậc cao thủ thương vong thảm trọng, liền uy danh hiển hách đạo minh ngũ lão đều toàn bộ vẫn lạc dưới kiếm. Tin tức cấp tốc truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Quán rượu trà tứ, trên phố ngõ hẻm mạch. Bất luận là nhân tộc tu sĩ tụ tập thành trì, vẫn là yêu tộc chiếm cư sơn lâm, tất cả mọi người đang bàn luận cùng một cái danh tự. Nghe nói không, Vương Quyền Sơn Trang kèm chút bị kia độc cô cầu bại phá hủy. Nào chỉ là phá hủy, đạo minh ngũ lao liên thủ đều bị hắn một kiếm cho diệt sạch. T, thật hay giả? Đây chính là năm vị đại yêu vương cấp bậc tồn tại a, thiên chân vạn sát. Bên ngoài bây giờ đều truyền đồng lên, đều nói kia độc cô cầu bại là sát thần chuyển thế, dưới kiếm chưa từng người sống. Kiếm ma độc cô cầu bại, danh hào này bây giờ thật là như sấm bên tai a. Há lại chỉ có từng đó là như sấm bên tai, quả thực là có thể khiến cho tiểu nhi dừng gáy. Về sau nhìn thấy làm trọng kiếm người áo đen, nhưng phải trốn xa một chút. Nghị luận ở mỹ, có chân kinh, có sợ hãi, cười trên nỗi đau của người khác, cũng có đối đạo minh uy vọng quét rác thổ thức. Lâm Huyền chính mình cũng không biết, hắn xâm nhập Vương Quyền Sơn Trang cứu người cử động, cùng sau đó cho thấy thực lực kinh khủng, đã để độc cô cầu bại bốn chữ này trở thành thời đại này một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ký hiệu. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ phi hành, cho dù là Cựu Huyền Điểu cũng hiện ra vẻ mệt mỏi. Rốt cục, tại một đám mây sương mù lờ lờ, linh khí giạt rào núi rừng nguyên thủy chỗ sâu, nó hạ thấp độ cao. Tới, phía trước chính là thủy chất nhất tộc nơi ở. Cựu Huyền Điểu thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cửa vào sơn cốc chỗ. Cổ mục che trời, dây leo cuốn quanh. Một khối thiên nhiên hình thành trên đá lớn, khắc lấy cổ lao yêu tộc phù văn, tản ra yên tĩnh tưởng hòa khí tức. Ngay tại Cựu Huyền Điểu đáp xuống cửa thôn lúc, hai tên thân mang lục sắc phục sức trên đầu xúc giác hơi rung nhẹ thủy chất tinh thủ vệ lập tức cảnh giác hiện thân, cầm trong tay giản dị một mâu ngăn ở phía trước. Dừng lại, các ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào ta thủy chất nhất tộc lãnh địa? Một gã thủ vệ quát lớn, trong ánh mắt mang theo đối lạ lẫm khách đến thăm, nhất là trong đó còn có nhân loại cảnh giác. Một giây sau, khi bọn hắn thấy rõ tới là chỉ thần tuấn phi phàm đại điểu, cùng trên lưng chim vết thương chồng chất mấy người lúc, càng là khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Cựu Huyền Điểu thu hồi cánh, tận lực để cho mình dáng vẻ lộ ra bình thản, là ngươi điểu ra ta, nhanh đi thông báo ngươi tộc tộc trưởng Thúy Ngọc Thành Minh, liền nói cố nhân Cựu Huyền Điểu tới chơi, có việc gấp muốn nhờ. Cái kia nhận ra Cựu Huyền Điểu thủ vệ sửng sốt một chút, hiển nhiên nhớ kỹ vị tộc trưởng này lao bằng hưu. Hắn không dám thất lễ, đối đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhường chờ đợi ở đây, chính mình thì quay người cực nhanh chạy vào thôn xóm báo tin đi. Không bao lâu, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy một vị sợi râu hoa râm, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt cơ trí lao giả, tại một đám địa tộc nhân chen chúc hạ bước nhanh đi tới. Hắn chính là thủy chất nhất tộc tộc trưởng Thúy Ngọc Thành Minh. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca trường linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 84, ngây thơ tiểu nữ hải chương 84, ngây thơ tiểu nữ hải khi hắn nhìn thấy vết thương chồng chất cựu huyền điểu, cùng trên lưng nó tình huống càng hỏng bét mấy người lúc. Trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành lo lắng, "Điểu huynh, thật là ngươi? Ngươi đây là?" Cựu huyền điểu thở dài, to lớn chim đầu lung lay. Trên mặt không có ngày xưa không có quý củ, "Lão nước à, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay tới là thật có đại sự làm phiền ngươi. Ta mấy người này bằng hữu, bị thương rất nặng, nhất là nữ hoa hoa này, sợ là chỉ có các ngươi thủy chất nhất tộc bí thuật có thể cứu." Dứt lời, Lâm Huyền nhẹ nhàng đem đỗ thường sắp xếp cẩn thận, theo trên lưng chim nhảy xuống. Đối với Thúy Ngọc Thành Minh ôm quyền hành lễ, động tác ở giữa khó nén lo lắng. Nhìn thấy Lâm Huyền cái này nhân loại, Thúy Ngọc Thành Minh sau lưng địa các tộc nhân một hồi rất nhỏ bạo động, châu đầu ghé thai. Hiển nhiên đối với nhân loại bước vào lãnh địa của bọn hắn cảm thấy một chút bất an cùng tò mò. Thúy Ngọc Thành Minh nhìn về phía Cửu Huyền Điểu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Cửu Huyền Điểu lập tức giải thích nói, "Lão nước, đừng lo lắng. Vị này là độc cô cầu bại, ta quá mệnh huynh đệ, tuyệt đối tin qua được. Chính là hắn mấy người này thân nhân, bị gian nhân làm hại, bị thương thành dạng này, ta cũng là thực sự không có cách nào, mới dẫn bọn hắn đi cầu ngươi." Mặc dù bây giờ độc cô cầu bại danh hào tại ngoại giới đã vang vọng nhân yêu lương giới, nhưng lại an một góc, không tranh quyền thế thủy chất nhất tộc tin tức đối lập bế tắc, cũng không biết Lâm Huyền những sự tình kia dấu vết. Nghe Cửu Huyền Điểu nói như vậy, Thúy Ngọc Thành Minh nhẹ gật đầu. Trên mặt lo nghĩ tan đi, thay vào đó là thầy thuốc nhân tâm, thì ra là thế. "Điểu huynh, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, nhanh, mời vào bên trong. Thương thế trì hoãn không được." Lâm Huyền nghe vậy, một mực căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng, đội vàng lần nữa trịnh trọng cảm ơn, đa tạ tộc trưởng. Hắn không lại trì hoãn, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa cong lên hôn mê đỗ thường. Lại hiệp trợ Cửu Huyền Điểu đem thắng võ cùng Vương Quyền Lan quân đỡ xuống, đi theo Thúy Ngọc Thành Minh một đoàn người tiến vào tựa như thế ngoại đảo nguyên thủy chất nhất tộc thôn xóm. Tiếp xuống nửa tháng, thủy chất nhất tộc bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Thúy Ngọc Thành Minh tự mình ra tay, vận dụng các loại linh dược bí thuật, là ba người trị liệu. Thắng võ cùng Vương Quyền Lan quân chủ yếu là kiệt lực cùng nội thương, trải qua tỉ mỉ điều trị, thương thế dần dần ổn định. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng đã mất lo lắng tính mạng, phần lớn thời gian đều đang say giấc nồng khôi phục. Mà đỗ thường tình huống thì phải phức tạp cùng nghiêm trọng được nhiều. Nàng bị phế tu vi, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tăng thêm xương tỉ bà bị xuyên thấu thân thể thương tích, có thể nhặt về một cái mạng đã thuộc bản hạnh. Lâm Huyền nửa tháng này cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở đỗ thường bên giường, mớn thuốc, lau, dùng tự thân ôn hòa pháp lực giúp nàng trải bớt hỗn loạn khí tức, trong ánh mắt đau lòng cùng tự trách cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngày này Lâm Huyền chính như cùng đi thường như thế, cầm đỗ thường hơi lạnh tay, yên lặng truyền lại chính mình nhiệt độ. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy bưng chén thuốc, rón rén đi đến. Người đến là nhìn ước chừng nhân loại 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, mặc một thân xanh nhạt sắc quần áo, mắt to thanh tịnh sáng tỏ. Chính là Thúy Ngọc Thành Minh cháu gái ruột, Thúy Ngọc Linh. Chính là nguyên tắc bên trong, 500 năm sau thủy chất nhất tộc tộc trưởng. Nàng bị an bài bang bận bịu cho Lâm Huyền bọn người đưa. "Độc cô ca ca, nên cho tỷ tỷ uống thuốc." Thúy Ngọc Linh thanh âm mềm nhu thanh thúy. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, tiếp nhận ấm áp chén thuốc, thanh âm ôn hòa, "Tạ tạ Linh Nhi." Thúy Ngọc Linh lại không có giống thường ngày như thế đưa xong thuốc thì rời đi, nàng chớp mắt to, tò mò nhìn Lâm Huyền, lại nhìn một chút trên giường vẫn như cũ hôn mê đỗ thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt cùng tò mò. Mấy ngày nay, nàng luôn luôn tìm các loại lấy cơ chạy tới, đối cái này trầm mặc ít nói lại dị thường anh tuấn dịu dàng nhân loại ca ca tràn ngập tò mò. Nàng do dự một hồi lâu, rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, Độc Cô ca ca, tỷ tỷ này, là người yêu của ngươi sao?" Nàng không hiểu nhiều tình yêu cụ thể là cái gì, nhưng ở trong tộc tàng thư trông được qua rất nhiều nhân loại thoại bản cố sự. Trong lòng một mực có cái nghi vấn này, hôm nay rốt cục lấy hết dũng khí hỏi lên. Lâm Huyền bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, nhìn xem tiểu nữ hài tinh khiết ngây thơ ánh mắt, hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vừa định dùng tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy lấp liếm cho qua, trên giường lại truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt rên rỉ. Gỗ thanh âm này yếu ớt dây tóc, lại dường như sấm sét tại Lâm Huyền bên tai nổ vang. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy đỗ thường lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng mới đầu có chút mê mang cùng tan rã, chậm rãi mới tập trung tới Lâm Huyền trên mặt. "Đỗ thường, người đã tỉnh." Lâm Huyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức túi người, cầm chặt tay của nàng. Thanh âm mang theo khó có thể tin kích động, cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái? Thúy Ngọc Linh nhìn thấy Đỗ Thường tỉnh lại, đầu tiên là giật nảy mình, lập tức cũng vì Lâm Huyền cảm thấy cao hứng. Nhưng nhìn thấy hai người nắm chặt hai tay cùng lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt, tiểu nữ hài trong lòng không hiểu sinh ra một tia chính nàng cũng không hiểu ảm đạm cảm xúc. Nàng đội vàng nói, "Tỷ tỷ tỉnh, ta đi gọi ra đến." Nói xong, giống như là sợ quấy rầy bọn hắn như thế, xoay người chạy ra ngoài. Có thể nàng vừa lao ra cửa miệng không xa, liền một đầu va vào một cái ấm áp ôm ấp. "Ai đu, Linh Nhi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?" "Lỗ mãng." Bị nàng đụng vào chính là nghe hỏi chạy tới Thúy Ngọc Thành Minh. Thúy Ngọc Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút bối rối chỉ vào gian phòng, "Ra ra, là tỷ tỷ kia, nàng tỉnh lại." Nói xong, không chờ Thúy Ngọc Thành Minh hỏi lại, liền cúi đầu bước nhanh chạy ra. Thúy Ngọc Thành Minh nhìn xem tôn nữ khác thường bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Nhưng quan tâm bệnh nhân tình huống, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào gian phòng. "Thúy Ngọc tộc trưởng." Lâm Huyền nhìn thấy hắn, lập tức tránh ra vị trí, trong mắt mang theo chờ đợi. Thúy Ngọc Thành Minh đối Lâm Huyền gật gật đầu, ngồi ở mép giường, cẩn thận là đỗ thường kiểm tra mạch tượng cùng con người. lại nhẹ nhàng nén nàng vai chung quanh huyệt vị, hỏi thăm cảm giác của nàng. Một lát sau, hắn thu tay lại, đối Lâm Huyền lộ ra một cái trấn an nụ cười, "Độc Cô tiểu hữu yên tâm. Vị cô nương này thân thể nội tình không tệ, ngoại thương khôi phục được so mong muốn thân thiết, thể nội ứ trệ cũng tan ra không ít, kế tiếp, chủ yếu chính là tĩnh dưỡng, chậm rãi điều trị nguyên khí liền có thể." Lâm Huyền nghe vậy, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống hơn phân nửa, thở phào một hơi. Nhưng mà, Thúy Ngọc Thành Minh lời nói xoay chuyển, đứng dậy đối Lâm Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngữ khí như thường nói, "Điểu huynh vừa rồi dường như có chuyện tìm ngươi, ngay tại bên ngoài chờ, mời tiểu hữu theo lão phu đến một chút, thuận tiện cũng làm cho nó an tâm." Lâm Huyền là bực nào tâm tư nhạy cả người, lập tức minh bạch Thúy Ngọc Thành Minh nói bóng gió. Trong lòng hắn có hơi hơi nặng, nhẹ gật đầu. Đối trận tròn mắt nhìn xem bọn hắn, Đỗ Thường ôn nhu nói, "Ngươi vừa tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở lại đến." Đỗ Thường nhìn xem hắn, bờ môi giật giật. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 85, thọ nguyên không nhiều. Chương 85, thọ nguyên không nhiều dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh phải có chút dị thường. Đi vào bên ngoài gian phòng một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, Thúy Ngọc Thành Minh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Hắn thở dài, nhìn về phía Lâm Huyền, "Độc Cô tiểu hữu, kế tiếp lão phu muốn nói lời nói, xin ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lâm Huyền tâm đột nhiên nhảy một cái, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dừng lại một lát. Hắn ép buộc chính mình chấn định lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Tộc trưởng tỉnh giảng, bất luận kết quả gì, ta đều có thể tiếp nhận." Thúy Ngọc Thành Minh nhìn xem hắn, chậm rãi nói rằng, "Đố cô nương ngoại thường cùng xuất huyết bên trong, lão phu thật có nắm chắc chữa khỏi. Nhưng nàng trước đó tu vi bị phế, kia lực lượng bá đạo hoàn toàn phá hủy nàng tu luyện căn cơ, kinh mạch đứt từng khúc, đây là không thể nghịch tổn thương." Hắn dừng một chút, nhìn xem Lâm Huyền trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, mặc dù không đành lòng nhưng lại không thể không tiếp tục, "Chúng ta yêu tộc tu luyện, kinh mạch cũng là căn bản. Kinh mạch bị hao tổn đến tận đây, đồng đẳng với sinh mệnh bản nguyên bị nghiêm trọng suy yếu, theo nàng trước mắt tình trạng cơ thể, cho dù dùng tốt nhất dược liệu ôn dưỡng, nhiều nhất cũng chỉ có tầm 10 năm thọ nguyên." 10 năm. Lâm Huyền bước chân lảo đảo một chút, vô ý thức lui về sau nửa bước, dường như bị vô hình trọng truy đánh trúng. Hắn không thể tin vào thải của mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có tầm 10 năm ba chữ này đang điên cuồng quanh quẩn. Hắn đột nhiên bắt lấy Thúy Ngọc Thành Minh cánh tay, trong mắt mang theo cuối cùng một tia chờ mong, "Tộc trưởng, thật không có cách nào sao? Bất luận cần gì linh dược, cần bỏ ra cái giá gì, ta đều có thể đi tìm. Cầu ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp." Thúy Ngọc Thành Minh nhìn xem trong mắt của hắn gần như tuyệt vọng thần cầu, bất đắc dĩ mà trầm trọng lắc đầu. Nhẹ nhàng vô vô hắn căng cứng cánh tay, "Lão phu tự nhận tại y thuật bên trên còn có chút tạo nghệ, nhưng sinh lão bệnh tử, thiên địa quy luật, kinh mạch chi tổn hại, chạm đến bản nguyên, không phải dược thạch có thể bằng, lão phu thật không thể ra sức." Nói xong, hắn thở dài, lưu lại Lâm Huyền một thân một mình tiêu hóa cái này sự thật tăng cốc, quay người yên lặng rời đi. Lâm Huyền cứng tại nguyên địa, dường như hóa thành một pho tượng đá. Giữa sơn cốc gió nhẹ lướt qua hắn lọn tóc, lại thổi không tan kia thấu xương băng hàn. Tầm 10 năm, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái búng tay. Hắn tưởng tượng lấy Đỗ Thường nguyên bản hoạt bát sinh mệnh lực như là như đồng hồ cắt một chút xíu trôi qua, cuối cùng hoàn toàn dập tắt hình tượng. Trái tim liền giống bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến không thể thở nổi. Vô tận hối hận cùng tự trách giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Nếu như lúc trước hắn không hề rời đi, nếu như hắn một mực hầu ở bên người nàng, nếu như hắn có thể càng mạnh một chút, càng nhanh một chút, có phải hay không đây hết thảy cũng sẽ không xảy ra. Hắn tại nguyên chỗ đứng rất lâu, thẳng đến ánh nắng chiều đem hắn cái bóng chiếu sạng. Cuối cùng, hắn dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu mấy khẩu khí, cưỡng ép đem quần quần cảm xúc ép về đáy lòng, cố gắng nhường bộ mặt biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không thể đổ hạ, ít ra không thể tại Đỗ Thường trước mặt ngã xuống. Điều chỉnh tốt tâm tình, hắn quay người, nện bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, một lần nữa đi trở về gian phòng. Hắn mới vừa ở bên giường ngồi xuống, thậm chí còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Thường lại dẫn đầu lên tiếng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rất bình tĩnh, dường như chỉ là đang trần thuật một cái không liên quan đến mình sự thật. "Nói một chút đi, gỗ, ta còn có thể sống bao lâu?" Lâm Huyền thân thể trong nháy mắt cứng đờ, đại não lần nữa trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn Đỗ Thường, nhìn xem nàng cặp kia trong mắt trong suốt bên trong thấy rõ tất cả hiểu rõ. Tất cả chuẩn bị xong an ủi cùng hoang luôn đều cắm ở trong cổ họng. "Thân thể của ta so với ai khác đều tin tưởng." Đỗ Thường nhìn xem hắn chấn kinh vô phương ứng đối dáng vẻ, khóe miệng thậm chí miễn cưỡng kéo ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Mang theo nghĩ thoáng nghi ngờ thoải mái, tu vi bị phế thời điểm, ta cũng cảm giác có đồ vật gì hoàn toàn bể nát, rốt cuộc liệu không trở lại. "Gỗ, ngươi không cần giấu giếm ta, nói cho ta lời nói thật." Lâm Huyền nhìn xem nàng ra vẻ kiên cường nụ cười, trái tim giống như là bị vô số châm nhỏ lặp đi lặp lại đâm xuyên, đau đến hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn trầm mặc thật lâu, biết cũng không còn cách nào giấu giếm. Rốt cục dùng khô khốc thanh âm khàn khàn, khó khăn phun ra cái tia tàn nhẫn số lượng, "Thúy Ngọc tộc trưởng nói, kinh mạch của ngươi bị hao tổn quá nặng, thương tới bản nguyên. Khả năng còn có hơn 10 năm tuổi thọ." Hắn nói xong, đóng chặt lại ánh mắt, không dám nhìn tới Đỗ Thường phản ứng, chờ đợi nàng thúc thiết, tuyệt vọng hoặc là chất vấn. Nhưng mà, trong dự đoán sụp đổ cũng không có đến. Hắn nghe được Đỗ Thường nhẹ nhàng, thậm chí mang theo điểm nhẹ nhõm ngữ khí nói, "Vậy sao? Còn có hơn 10 năm sao?" Lâm Huyền ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Đỗ Thường đang nhìn xem hắn, trên mặt cố gắng toát ra một cái so vừa rồi rõ ràng hơn một chút nụ cười, cứ việc nụ cười kia vẫn tái nhợt như cũ bất lực, "Có thể, dạng này ta còn có thể làm bạn gỗ ngươi hơn 10 năm đâu. Ngẫm lại xem, dùng còn lại tất cả thời gian đều có thể cùng với ngươi, giống như vẫn rất có lời." Nàng càng là biểu hiện được không thèm để ý, Lâm Huyền tâm liền càng đau nhức. Kia cô giả bộ đi ra nụ cười, giống một thanh đao cùn, tại tâm hắn bên trên qua lại cắt chém. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên túi người, một tay lấy Đỗ Thường chăm chú kéo vào trong ngực. Cánh tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, phản phất muốn đưa nàng vào tiến chính mình cốt nhục bên trong, dường như dạng này liền có thể lưu lại nàng trôi qua sinh mệnh. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi Đỗ Thường. Đều tại ta vô dụng." Hắn đem mặt chôn ở nàng cổ, thanh âm nghẹn ngào, mang theo nồng đậm giọng mũi, nóng hổi nước mắt rốt cục không cách nào ức chế trượt xuống, thấm ướt nàng đầu vai đơn bạc quần áo. Nếu như ta lúc trước không hề rời đi, một mực hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không hắn nói năng lộn xộn, tái diễn tự trách lời nói, như cái lạc đường hải tử. Đỗ Thường bị hắn ôm có chút thở không nổi, lại có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của hắn run rẩy cùng kia phần sâu sắc bi thống. Nàng không có dãy rủa, chỉ là chậm rãi nâng lên không có thụ thương cánh tay kia, từng cái êm ái vỗ phía sau lưng của hắn, giống đại trấn an một cái nhận hết bất ức đại hải tử. "Tốt rồi, độc cô." Nàng kêu tên hắn, thanh âm dịu dàng mà bình tĩnh. "Ngươi cũng không nhỏ, thế nào còn như đứa bé con như thế khóc nhẹ. Thú hồ, ta bây giờ không phải là còn rất tốt ở chỗ này sao? Còn có thể nói chuyện, còn có thể nhìn xem ngươi, còn có thể cảm nhận được ngươi nhiệt độ." Trong phòng, chỉ còn lại Lâm Huyền Đức quán tiếng khóc lóc, cùng Đỗ Thường nhu hòa trấn an. Một cái đắm chìm trong to lớn bi thương cùng tự trách bên trong, nước mắt rơi như mưa. Một cái thừa nhận tự thân đau khổ, lại trái lại dịu dàng dỗ dành cái kia vì nàng tan nát cõi lòng người. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, tướng tướng cùng hai người thân ảnh kéo dài, đan vào một chỗ. Dường như mong muốn cố gắng dừng lại cái này bi thương lại ấm áp trong nháy mắt. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. "Như Lai lão nhi, đi chết đi." "Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư." Chương 86, gỗ, dẫn ta đi a. Chương 86, gỗ, dẫn ta đi a. Sáng sớm ngày hôm đó, thủy chất nhất tộc trong thôn xóm mùi thuốc dường như so ngày xưa càng phai nhạt một chút. Lâm Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, hắn cẩn thận đỡ lấy Đỗ Thường. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần dường như tốt hơn nhiều. Trên mặt càng là mang theo một loại bình tĩnh mà nụ cười ôn nhu. Bọn hắn chậm rãi đi tới Thắng Võ cùng Vương Quyền Lan Quân tĩnh dưỡng gian phòng. Thắng Võ cùng Vương Quyền Lan Quân trải qua nửa tháng điều dưỡng, thương thế đã ổn định, giờ phút này đang ngồi dựa vào đầu giường. Nhìn thấy hai người tiến đến, nhất là nhìn thấy Đỗ Thường có thể xuống đất hành động. Thắng Võ dãy rủa lấy muốn ngồi thẳng thân thể, khắp khuôn mặt là kích động, "Đỗ Thường, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi chữa vết thương, làm sao tới cái này?" Vương Quyền Lan Quân cũng khẽ bước cằm, trong mắt mang theo vui mừng. "Sư phụ, Lan Quân gia gia." Đỗ Thường thanh âm còn có chút suy yếu, nhưng rất rõ ràng. "Chúng ta là hướng các ngươi cáo biệt." "Cáo biệt?" Thắng Võ sững sờ, lập tức nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt mang theo nghi hoặc. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đỗ Thường trên thân, mang theo vô tận dịu dàng cùng một tia không dễ dàng phát giác đau đớn, "Ân, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút." Đỗ Thường tiếp lời, con mắt của nàng nhìn qua ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời cùng chim bay. "Tràn đầy hướng tới, đúng vậy a, nằm lâu như vậy, xương cốt đều nhanh dị xét. Thế gian này còn có rất nhiều nơi ta chưa có xem, ta muốn thừa dịp còn có thể đi, cùng hắn cùng đi xem nhìn." Nàng nói, nhẹ nhàng cầm Lâm Huyền tay. Thắng Võ há to miệng, muốn khuyên dạng này đối thương thế không tốt, nhưng nhìn thấy Đỗ Thường trong mắt kia đã lâu không gặp ánh sáng. Cùng Lâm Huyền kia ngầm đồng ý mà ánh mắt kiên định, hắn đem lời nói nuốt trở vào. Chỉ là trung điệp thở dài, "Ai, sư phụ già, lưu không được ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể." Vương Quyền Lan Quân nói khẽ, "Một đường cẩn thận." Đúng lúc này, Thúy Ngọc Thành Minh chống vài trượng đi đến. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Đỗ Thường khí sắc, nhẹ gật đầu. Lập tức đối Lâm Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Độc cô tiểu hữu, lão phu có chút liên quan tới đến tiếp sau điều dưỡng dược liệu muốn cùng ngươi thông báo một chút." Lâm Huyền hiểu ý, nhẹ nhàng vỗ Đỗ Thường mu bàn tay, ôn nhu nói, "Chờ ta một chút." Hai người đi đến ngoài phòng một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, cách xa tầm mắt của mọi người. Thúy Ngọc Thành Minh nếp nhăn trên mặt tại nắng sớm bên trong lộ ra sâu hơn, hắn thấp giọng, ngữ khí nghiêm túc, "Độc cô tiểu hữu, Đỗ cô nương vừa rồi lời nói, các ngươi muốn rời khỏi du lịch, là tâm nguyện của nàng." Lâm Huyền thấp giọng nói, "Hồ đồ a." Thúy Ngọc Thành Minh gấp đến độ dậm chân. "Lão phu trước đó đã nói với ngươi, nàng bây giờ kinh mạch hủy hết, bản nguyên bị hao tổn, cần tĩnh tâm điều dưỡng, có lẽ còn có thể có 10 năm quan cảnh. Nhưng nếu là tàu xe mệt mỏi, lại hao phí tâm thần, chỉ sợ liền 10 năm đều không nhất định có. Ngươi đây là cầm nàng tính mệnh đang mạo hiểm." Lâm Huyền nắm đấm đông nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn làm sao không biết? Những ngày này, mỗi một cái ban đêm, hắn đều tại lý trí cùng Đỗ Thường tâm nguyện ở giữa thống khổ dãy rủa. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn đem nàng có thể sống sót, dùng hết tất cả phương pháp kéo dài tính mạng của nàng. Dù là nhiều một ngày, thêm một cái giờ. Đúng lúc này, một cái nhu hòa lại thanh âm kiên định theo phía sau bọn họ vang lên, "Thúy Ngọc tộc trưởng, tạ ơn hảo ý của ngài." Hai người quay đầu, chỉ thấy Đỗ Thường chẳng biết lúc nào đi theo ra ngoài. Nàng viện cung cửa, đứng ở nơi đó, dương quang vì nàng mặt tái nhợt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Nàng nhìn xem Thúy Ngọc Thành Minh, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, ngài nói, "Ta đều hiểu. Thật là, nếu như còn lại thời gian, chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem tứ phương bầu trời, từng ngày tính toán sinh mệnh trôi qua. Như thế còn sống với ta mà nói, so lập tức chết đi thống khổ hơn." Nàng chuyển hướng Lâm Huyền, ánh mắt nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Gỗ, dẫn ta đi à. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết trên đường, chết đang nhìn hơn vạn thiên phong cảnh về sau, chết tại bên cạnh ngươi, mà không phải ở chỗ này chậm rãi chờ đợi kết thúc." Lâm Huyền nhìn xem nàng, nhìn xem trong mắt nàng cuối cùng nhiệt tình khát vọng. Hắn nhớ tới nàng đã từng linh động nhảy thoát, nhớ tới nàng muốn nên nắm giữ dài dằng dặc mà đặc sắc đời người. Giam cầm nàng, có lẽ có thể kéo dài nàng nhục thể tồn tại, lại sớm bóp chết linh hồn của nàng. Trong lòng của hắn kia cán thiên bình, rốt cục hoàn toàn nghiêm bệ. Hắn hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Đối Thúy Ngọc Thành Minh trịnh trọng thi lễ một cái, "Tộc trưởng, ân tình của ngài, tại hạ vĩnh thế không quên. Nhưng ta tôn trọng Đỗ Thường lựa chọn." Thúy Ngọc Thành Minh nhìn xem chuyện này đối với người trẻ tuổi, một cái quyết ý đi theo bản tâm, một lựa chọn thành toàn chỗ yêu. Hắn cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thật dài thở dài, lắc đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa, mà thôi, mà thôi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Cáo biệt thắng võ, Vương Quyền Lan Quân cùng Thủy Chất nhất tộc đám người. Lâm Huyền cẩn thận bị Đỗ Thường, ngồi lên sớm đã chờ tại cửa thôn Cựu Huyền Điểu trên lưng. Cựu Huyền Điểu cánh thương thế chưa lành, nhưng khoảng cách ngắn phi hành đã không còn đáng ngại. Nó quay đầu nhìn một chút trên lưng hai người, khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh mà lên. "Gặp lại rồi, đại gia." Đỗ Thường tựa ở Lâm Huyền trong ngực, dùng sức hướng phía dưới biến càng ngày càng nhỏ đám người phất tay. Trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, dường như không phải đi lao tới một trận cùng tử vong thi chạy lữ trình, mà là đi mở ra một đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm. Lâm Huyền ôm chặt nàng, đem cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng đỉnh đầu. Cảm thụ được trong gió nàng yếu ớt nhiệt độ cơ thể, trong lòng là vô tận chua xót cùng kiên quyết. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hóa thành chân trời một điểm đen, biến mất tại trong tầng mây. Cái này từ biệt, chính là 16 năm. Thời gian 16 năm, nhanh đến mức dường như chỉ là đầu ngón tay lưu xa, trong thoáng chốc liền đã cảnh còn người mất. Một đầu tiếng người huyên náo phồn hoa trên đường phố. Ngựa xe như nước, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Ven đường một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, một thân ảnh co quắp tại nơi đó, cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh, thậm chí có chút tổn hại áo vải xám. Tóc dài đúng là hoàn toàn tuyết trắng, lộn xộn mà rối tung lấy. Hắn dựa lưng vào vách tường, đầu buông xuống, trong ngực còn nắm thật chặt một cái giống tuyết chai rượu, dường như ngay tại mê man. "Ai, tỉnh, tỉnh. Nơi này không phải ngươi chỗ ngủ, chuyển sang nơi khác đi." Một cái bày quầy bán hàng tiểu thương cau mày, dùng cái cán chổi xa xa thọc hắn, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Nam tử tóc trắng kia bị bừng tỉnh, thân thể chấn động một cái, chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra là một trương dãi dầu xương gió mặt, khe danh tung hành, gốc râu cằm lộn xộn. Một đôi mắt trống rỗng vô thần, dường như đối thế gian vạn vật đều đã mất đi hứng thú. Người này chính là Lâm Huyền. 16 năm gió sương mưa tuyết, tăng thêm hắn lôi thôi lết thiết cùng đầu kia trướng mắt tóc trắng, nhưng hắn nhìn dàn mua đến như là một cái 40-50 tuổi trung niên đại thúc, khó tìm nữa thấy năm đó kia tung hoành thiên hạ kiếm ma cái bóng. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 87, thú vị thiếu niên chương 87, thú vị thiếu niên hắn không có nhìn kia tiểu thương, cũng không có nói, chỉ là yên lặng dùng tay chống đất, đứng dậy. Động tác ở giữa mang theo một tia chết lặng cùng chậm chạp. Hắn vô ý thức nhặt lên chai rượu trong tay, ngửa đầu liền hướng miệng bên trong ngược, có thể miệng bình giọt rượu chưa rơi. Hắn lung lay không bình, trong mắt lướt qua một tia sâu đủ thấy xương bi thương và mờ mịt. Dường như xuyên thấu qua cái này không bình, thấy được một ít bệnh viện chết đi đồ vật. Hắn tiện tay ném đi bình rượu, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Dung nhập do người huyên náo, lại dường như cùng toàn bộ thế giới cách một tầng bình chướng vô hình. Ngay tại hắn suy nghĩ viền vông, đắm chìm trong quá khứ mảnh vỡ bên trong lúc, một cái thần thái trước khi xuất phát người đi đường nội vã không cẩn thận đụng phải bờ vai của hắn. "Ai u? Ai vậy, đi đường không có mắt a?" Người đi đường kia vượt lên trước nổi lên, ác thanh ác khí mắng. Lâm Huyền chỉ là thân thể lung lay, liền mí mắt đều không ngẩng một chút, dường như bị đụng không phải mình. Vẫn như cũng trực tiếp hướng về phía trước, như là một cái không có linh hồn thể xác. Kia đụng người người đi đường miệng bên trong lại lẩm bẩm vài câu, lập tức bước nhanh chui vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ. Nhưng trên mặt hiện lên một tia được như ý cười gian. Hắn từ trong ngực móc ra một khối tính chất ôn nhuận, lại rõ ràng mang theo tuế nguyệt dấu vết ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc một cái rõ ràng thường chữ. "Hắc hắc, phát tài, cái này lao tiểu quỷ trên thân thế mà còn có loại này món hàng tốt." Hắn đáp ý ước lượng lấy ngọc bội. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, liền bị một thân ảnh ngăn cản đường đi. Người đến là một gã thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi. Quần áo bình thường, hai đầu lông mày lại mang theo một cấu ngẽ con mới để không sợ cọp việc khí. "Uy, trộm đồ cũng không phải một cái thói quen tốt ta." Thiếu niên hai tay ôm ngực, ngăn ở cửa ngõ. Người đi đường sầm mặt lại, trong mắt lóe lên hung quang. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh sáng loáng dao găm, "Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Mau mau cút đi, nếu không lão tử cho ngươi thả lấy máu." Đối mặt uy hiếp, thiếu niên không những không sợ, ngược lại khỏe miệng dương lên, lộ ra một vẻ mang theo điểm không rời đầu ý vị nụ cười tự tin, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trần Dư là vậy. Nhớ kỹ, về sau đây chính là muốn vang vọng thiên hạ danh tự. Người đi đường vẻ mặt một bức, "Trần Dư, chưa từng nghe qua. Ở đâu ra vô danh tiểu bối, dám cản lão tử đường, muốn chết." Dứt lời, nắm dao găm liền đâm. Hiện tại không biết rõ không sao cả thiếu niên Trần Dư một bên hơi có vẻ chật vật trốn tránh, còn vừa ở nơi đó miệng tháo. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ta cái tên này vang vọng toàn bộ thiên hạ, trở thành vạn người kính ngưỡng đại hiệp. Hắn rút ra trên thân chỉ có trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đối phương, bớt nói nhảm, đem đồ vật giao ra. Nhưng hắn hiển nhiên không có trải qua nghiêm chỉnh kiếm thuật huấn luyện, chiêu thức non nớt, sơ hở trăm chỗ. Đối mặt người kia tàn nhẫn giao găm thế công, rất nhanh liền đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Mà liền tại cách đó không xa một chỗ tương đối cao nóc nhà hạ, Lâm Huyền đang lặng lặng đứng ở nơi đó, im lặng nhìn chăm chú lên trong ngõ nhỏ phát sinh tất cả. Hắn nguyên bản chống rồng ánh mắt, tại thoáng nhìn người đi đường kia trong tay lấp lóe ngọc bội lúc, đột nhiên rút lại. Mắt thấy Trần Dư liền bị đối phương một đao hoạch bên trong cánh tay, Lâm Huyền động. Động tác của hắn nhìn như không nhanh, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa hai người. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện, dường như chống rỗng xuất hiện nam tử tóc trắng, trong ngõ nhỏ hai người đều là sửng sợ, động tác cũng theo đó đình trệ. Lâm Huyền không có nhìn sau lưng Trần Dư, chỉ là hướng phía kia trộm ngọc bội người đi đường chậm rãi vươn tay. Thanh âm khàn khàn mà bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, "Ngọc bội, đưa ta." Người đi đường kia lấy lại tinh thần, thấy rõ là vừa rồi cái kia chán nản tử quỷ, lập tức dũng khí lại tăng lên, cười lạnh nói, "Chết tử quỷ, nói hiệu nói vượn cái gì? Cái này nào có ngươi lời còn chưa dứt." Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ cổ truyền đến một hồi lạnh buốt xúc cảm. Hắn thậm chí không thấy rõ Lâm Huyền là như thế nào động tác, trôi này bình thường trường kiếm liền đã khoác lên trên cổ của mình. Mũi kiếm kề sát làn da, truyền đến hàn ý nhường hắn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, câu nói kế tiếp tất cả đều cắm ở trong cổ họng. "Ngọc." Ngọc bội hắn dọa đến hồn phi phách tán, há miệng run rẩy đem khối kia khắc lấy thưởng chữ ngọc bội đưa tới. Lâm Huyền tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí dùng tay áo lau lau rồi một chút. Dường như đó là cái gì tuyệt thế chất bảo, sau đó trân trọng thu hồi trong ngực. Sau đó, hắn giống như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, tiện tay đem kiếm ném còn đưa sau lưng trợn mắt hốc mồm Trần Dư. Tiếp lấy, hắn quay người, như cùng đi lúc như thế, im lặng hướng lấy ngõ nhỏ đi ra ngoài. Trần Dư tiếp được của mình kiếm, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, lại sờ lên chính mình vừa mới kém chút bị quẹt làm bị thương cánh tay. Hồi tưởng lại vừa rồi kia thần hồ kỳ thần một kiếm, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến đáng sợ. Cao thủ, tuyệt đối là ẩn thế cao thủ tuyệt thế. Một cái ý niệm trong đầu cấp tốc tại trong đầu hắn dâng lên. Hắn vội vàng thu hồi kiếm, bước nhanh đuổi theo, trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình. Thậm chí có chút định nọt nụ cười, "Tiền bối, tiền bối xin dừng bước." "Vạn bối Trần Dư, đa tạ tiền bối vừa rồi xuất thủ tương trợ." Lâm Huyền dường như không nghe thấy, bước chân không ngừng. Trần Dư cũng không nhục trí, giống khối kẹo da trâu như thế theo thật sát Lâm Huyền sau lưng nửa bước khoảng cách. Miệng bên trong lốp bốp nói không ngừng, "Tiền bối, ngài vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá đẹp rồi. Quả thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vạn bối đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Cái kia, không biết tiền bối cao tính đại danh, có thể thu vạn bối làm đồ đệ." Vạn bối nhất định bưng trà đưa nước, giặt quần áo xếp chăn, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận. Lâm Huyền vẫn như cũ không nói, chỉ là chết lặng đi về phía trước. Xuyên qua một đầu lại một lối đi, đem sau lưng ồn ào náo động cùng thiếu niên nhiệt tình cùng nhau ngăn cách. Không biết theo bao lâu, Trần Dư nói khô cả họng. Cảm giác mình đời này lời nói đều nhanh nói xong, phía trước kia tóc trắng thân ảnh lại ngay cả bước chân tần suất đều chưa từng thay đổi. Thẳng đến Lâm Huyền tại một nhà nhìn có chút náo nhiệt tiểu quán trước dừng bước. Hắn nhìn một chút trong tay trống rỗng bầu rượu, lại ngẩng đầu quan sát cửa tiểu quán tung bay rượu trước cửa. Hầu kết không tự giác đống nhúc nhích qua một cái. Trần Dư như thế nào cơ linh, lập tức hiểu ý một thanh cầm qua Lâm Huyền bầu rượu trong tay, trên mặt cười nở hoa, "Tiền bối ngài chờ một chút. Vạn bối cái này đi cho ngài đánh rượu. Rượu ngon nhất." Nói xong, cũng không đợi Lâm Huyền phản ứng, nhanh như chớp liền chui tiến vào tử quán. Không bao lâu, Trần Dư bưng lấy đổ đầy rượu hồ lô chạy ra, cung cung kính kính đưa cho Lâm Huyền, "Sư phụ, ngài cầm cẩn thận. Tốt nhất lê hoa mạch." Lâm Huyền tiếp nhận bầu rượu, mở ra cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn. Cay độc chất lỏng lướt qua yết hầu, dường như nhường hắn chết lặng ánh mắt có một tia nhỏ không thể thấy chấn động. Nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là đem rượu ấm treo về bên hông, liền lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. "Trần Dư, đến, tôi công bận rộn." Nhưng hắn hiển nhiên không chịu từ bỏ, cắn răng, lại cùng đi lên. Một đường theo tới ngoài thành, đi vào một tòa vứt bỏ nhiều năm sơn thần miếu. Lâm Huyền xe nhẹ đường quen đi vào miếu bên trong, tìm đối lập sạch sẽ nơi nhỏ lánh. Trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị đi ngủ. Trần Dư nhìn xem một màn này, có chút không kềm được. Hắn tiến đến Lâm Huyền bên người, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng, cơ hồ là cầu khẩn nói, "Tiền bối, cao thủ, ngài liền xin thương xót, nhận lấy ta đi. Ta thật rất muốn học kiếm, muốn trở thành giống ngài như thế lợi hại đại hiệp." Đáp lại hắn, là Lâm Huyền dần dần đều đặn, thậm chí mang tới một chút tiếng ngáy hô hấp. Trần Dư, hắn nhìn xem Lâm Huyền bộ kia lôi thôi vẻ mặt khi ngủ, tức giận đến kém chút một mạch không có đi lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám đánh thức vị này tính tình cổ quái cao thủ, chỉ có thể hậm hực đi tới cửa miếu, ôm mình kiếm, dựa vào khung cửa ngồi xuống, quyết định đánh lâu dài. Ta cũng không tin. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 88, một tháng gà quay cùng hai lượng rượu ngon. Chương 88, một tháng gà quay cùng hai lượng rượu ngon. Ngày thứ hai. Sắp trời hơi sáng, Lâm Huyền đúng giờ mở mắt. Nhiều năm quen thuộc nhường hắn dù cho say rượu, cũng duy trì cố định làm việc và nghỉ ngơi. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt có chút nở thái dương, vô ý thức sờ về phía bên hông bầu rượu. Trong miếu yên tĩnh ý mắng, ngoại trừ chính hắn, không có mưa hay. Quả nhiên. Đi sao? Trong lòng của hắn cũng không gợn sóng, thậm chí cảm thấy đúng lý ứng như thế. Một cái không hiểu thấu thiếu niên, nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, lại có thể kiên trì bao lâu? Hắn lắc đầu, mở ra rượu nhét, đang chuẩn bị lại uống một ngụm, lại nghe thấy ngoài miếu truyền đến một hồi kỳ quái, mang theo phong thanh tiếng hò hét. Hắn khẽ nhíu mày, đứng dậy chậm rãi đi đến rách nát cửa miếu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hôm qua cái kia tên là Trần Dư thiếu niên, ngay tại trước miếu kia phiến cỏ hoang trên mặt đất, cầm một thanh kiếm, ra dáng khoa tay lấy. Chỉ là tư thế kia siêu siêu mèo mèo, lực đạo dùng đến dở dở ương ương. Nhìn không giống như là luyện kiếm, ngược lại càng giống là tiểu hài tử nhà tròi, hoặc là phiêu đại thần. Lâm Huyền khẽ miệng mấy không thể xem xét có quắc một chút. Trần Dư cũng chú ý tới Lâm Huyền, lập tức dừng kia kinh thế hai tộc kiếm chiêu, trên mặt chất lên nụ cười, phất tay hô, "Sư phụ, ngài tỉnh." Lâm Huyền mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, quay người lại về tới trong miếu, một lần nữa nằm xuống. Thiếu niên vội vàng đi theo vào, tiến đến bên cạnh, "Sư phụ, ngài có đói bụng không? Ta đi trong thành mua con gà quay đến, có thể hương." Hắn dừng một chút, "Bất quá, ngài phải đáp ứng thu ta làm đệ tử mới được." "Gà quay." Hai chữ này dường như mang theo ma lực, trong nháy mắt đánh trúng vào Lâm Huyền dốc tuyết túi dạ dày. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có đứng đắn nếm qua một bữa cơm, nhất là thơm ngào ngạt gà quay. Côn mặc dù có thể tê liệt thần kinh, lại điền không đầy bụng. Hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng trong bụng lại truyền đến một hồi không nể mặt chút nào lộc cộc âm thanh. Tại cái này điên tĩnh trong miếu đổ nát, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trần Dư nhãn tỉnh sáng lên, cố nín cười ý, lập tức đánh nhịp, "Đúng vậy, sư phụ ngài chờ lấy, đệ tử đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, hắn xoay người chạy, bước chân nhẹ nhàng, tràn đầy nhiệt tình. Ước chừng một canh giờ sau, Trần Dư thở hổn hển chạy trở về. Trong tay quả nhiên bưng lấy một cái giấy dầu bao, chưa mở ra, mê người thịt nướng hương khí đã tràn ngập toàn bộ miếu hoang. "Sư phụ, thơm nào ngạt nóng hầm hập gà quay tới rồi." Trần Dư giống hiến vật quý như thế, đem giấy dầu bao nâng đến Lâm Huyền trước mặt. Nguyên bản còn nằm không nhúc nhích Lâm Huyền, cái mũi co rúm hai lần, đột nhiên ngồi dậy. Đoạt lấy giấy dầu bao, cũng không đoái hoài tới bỏng, trực tiếp kéo xuống một cái đùi gà, từng ngụm gặm cắn. Kia tướng ăn, dường như quỷ chết đói đầu thai. Trần Dư ở một bên nhìn xem, cũng không nóng lòng, thậm chí còn chi kỷ đem nước của mình túi đưa tới, "Sư phụ ngài ăn từ từ, đừng ngại lấy." "Uống chút." "Ách, rượu chính ngài có." Hắn nhớ tới Lâm Huyền có rượu, lại đem túi nước thu hồi lại. Chờ Lâm Huyền đem nguyên một con gà quay tiêu diệt sạch sẽ, liền xương cốt đều lắm điều đến không có gì hương vị. Lúc này mới hài lòng ở một cái, liếm liếm trên ngón tay mỡ đông. Trần Dư thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, trông mong mà hỏi thăm, "Sư phụ, gà quay ngài cũng ăn, hiện tại ta có phải hay không xem như đệ tử của ngài?" Lâm Huyền ăn uống no đủ, kia cỗ chống đỡ lấy hắn sức lực dường như cũng tản. Hắn lườm Trần Dư một cái, không có trả lời, mà là hướng về sau khẽ đảo. Một lần nữa nằm lại đống kia cỏ khô bên trên, nhắm mắt lại. Một bộ ta muốn đi ngủ đừng quấy rầy ta bộ dáng. Trần Dư hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn đã chờ lại chờ, thấy Lâm Huyền thật không có chút nào biểu thị, thậm chí liền một chút phản ứng đều không có. Một tháng qua góp nhặt ủy khuất, mọi mệnh cùng giờ phút này thất vọng rốt cục bạo phát. "Uy, ngươi đến cùng có ý tứ gì a?" Trần Dư đột nhiên đứng lên, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Lâm Huyền chửi ầm lên. "Ta rượu cũng cho ngươi đánh, gà cũng cho ngươi mua, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi ngược lại tốt, uống xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Liền câu nói đều không có. Đùa nghịch ta chơi đâu đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không phải liền là kiếm nhanh lên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta thật sự là mắt bị mù, cho là ngươi là cái gì ẩn thế cao nhân. Ta nhìn ngươi chính là hết ăn lại uống lao vô lại. Lao tiểu quỷ." Hắn mắng miệng đắng lưỡi khô, ngực kịch liệt chập trùng. Có thể Lâm Huyền vẫn như cũ như là lao tăng nhập định, liền hô hấp tần suất đều không thay đổi. Trần Dư nhìn xem hắn bộ này khó chơi dáng vẻ, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn chán nản thả tay xuống, tất cả nộ khí dường như trong nháy mắt bị rút sạch. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm thấp xuống, mang theo nồng đậm thất lạc cùng tự dễ ước, "Mà thôi, xem ra ngươi là thật không muốn tu ta. Tính toán, giữa hái xanh không ngọn, ngươi không thù, liền biểu thị chúng ta không có duyên phận." Hắn xoay người nhặt lên của mình kiếm, phủi bụi trên người một cái cùng một cỏ, quay người hướng ngoài miếu đi đến, bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều. "Vậy ta đi tốt, tiền bối." "Bảo trọng." Ngay tại chân của hắn sắp phóng ra cửa miếu một phút này, một cái khàn khàn, dường như thật lâu không có nói qua lời nói thanh âm, tại phía sau hắn chậm ung dung mà vang lên, "Một cái gà quay, là được rồi sao?" Trần Dư bước chân trong nháy mắt đính tại nguyên địa. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt trừng đến căng tròn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. hắn giống một trận gió dường như xông về Lâm Huyền bên người, ngồi xuống mặt. Trên mặt là không che giấu chút nào vui mừng như điên, "Sư phụ, ngài lời mới vừa nói, ngài bằng lòng thu ta?" Lâm Huyền mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng khóe miệng dường như cực kỳ nhỏ bé động đến một chút. Trầm rãi nói rằng, "Ta nói, một cái gà quay là được rồi sao?" Trần Dư lập tức kịp phản ứng, đem vô ngực vang ầm ầm, "Kia sư phụ ngài nói, hẳn là bao nhiêu con mới được? Đệ tử chính là đập nổi bán sắt cũng cho ngài làm ra." Lâm Huyền ra vẻ trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Phản phất tại đàm luận một khoản trọng yếu chuyện làm ăn, ít ra cũng muốn một tháng, mỗi ngày một cái, cộng thêm hai lượng rượu ngon. Dạng này ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. "Không có vấn đề." Trần Dư không chút suy nghĩ, một lời đáp ứng. Trên mặt cười nở hoa, "Đừng nói một tháng, chính là một năm, 10 năm, đệ tử cũng cung cấp nổi. Từ hôm nay trở đi, sư phụ ngài rượu thịt, ta Trần Dư bao hết." Tiếp xuống một tháng, Trần Dư quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mỗi ngày bền lòng đúng dạng. Đúng giờ đem một cái thơm ngào ngạt gà quay cùng hai lượng tốt nhất rượu ngon đưa đến miếu hoang, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia nửa chết nửa sống say khướt dáng vẻ, chứ ăn ra cùng ngủ, phần lớn thời gian đều đang uống rượu, hoặc là nhìn qua một phương hướng nào đó xuất thần. Ngẫu nhiên, hắn sẽ liếc một cái ở bên ngoài trên đồng cỏ tiếp tục cái kia khiêu đại thần thức luyện kiếm Trần Dư, nhưng chưa hề mở miệng chỉ điểm qua một câu. Trần Dư cũng không nhục trí, mỗi ngày đưa xong rượu thịt, ngay tại ngoài miếu chính mình ngủ luyện. Thỉnh thoảng sẽ vụng trộm quan sát Lâm Huyền, ý đồ theo cái kia chết lặng trên mặt nhìn ra chút gì cao thâm mặt chắc ý đồ, kết quả tự nhiên là phí công. Thời gian trôi qua, đảo mắt, liền đến cái này ước định một tháng ngày cuối cùng. Lâm Huyền giống thường ngày, nằm tại trong miếu chờ đợi, nhưng không thấy Trần Dư thân ảnh. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vòng quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bề vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 89, vô địch kiếm phổ chương 89, vô địch kiếm phổ ngày dần dần lên cao, trong miếu đổ nát vẫn như cũ chỉ có Lâm Huyền một người. Hắn ngồi dựa vào góc tường, trong tay bầu rượu đã thấy đáy, chống rông ấm thân ngược lại không ra một giọt rượu dịch. Ngày bình thường, cái kia trách trách hô hô thiếu niên đã sớm nên xách theo gà quay và rượu ngon xuất hiện. Nhưng hôm nay, ngoài miếu yên tĩnh, liền tiếng bước chân đều không có. Lâm Huyền nhíu nhíu mày, chống rông trong ánh mắt khó được có một tia chấn động. Hắn đổi tư thế, nghiêng hai lắng nghe. Ngoại trừ gió thổi qua rách nát song cửa sổ tiếng nghẹn nào, không còn gì khác. Tiểu tử này hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, giọng nói mang vẻ chính mình cũng không có phát giác bực bội. Lại đợi ước chừng thời gian một nén nhang, trong bụng cảm giác đói bụng cùng đối rượu khát vọng cuối cùng chiến thắng chết lặng. Lâm Huyền rốt cục ngồi không yên, hắn chống đất đứng người lên. Vô vô dính đầy cho bụi cũ nát quần áo, chậm rãi đi ra miếu hoang. Dương Quang có chút chướng mắt. Hắn híp mắt lại, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía thành trấn đi đến. Hắn cũng không biết Trần Dư ở nơi đó, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm kiếm. Thành trấn vẫn như cũ huyên áo, Lâm Huyền xuyên thẳng qua trong đám người, cặp kia nhìn như đục ngầu ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng đảo qua mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Sau nửa canh giờ, hắn tại một nhà có chút khí phái quán rượu cửa sau, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Trần Dư đang mặc một thân nhân viên đoàn đả quần áo, trên bờ vai đáp lấy đầu khăn lông trắng, trên trán còn có mồ hôi mịn. Hắn đứng tại mập mạp trưởng quỹ trước mặt, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. "Trưởng quỹ," ngài nhìn Trần Dư xoa xoa tay. Mập trưởng quỹ chậm rãi khuấy động lấy bàn tính, một hồi lâu mới từ tiền trong hộp đếm ra một chút đồng tiền. "Đưa tới, đây, đây là ngươi hôm nay tiền công, tiểu tử, làm rất tốt, sáng sớm ngày mai điểm tới." "Ai, ta ơn trưởng quỹ, ta ơn trưởng quỹ." Trần Dư tiếp nhận đồng tiền, cẩn thận từng ly từng tí đếm. Trên mặt tràn ra một cái nụ cười thỏa mãn, dùng sức nhẹ gật đầu. Lâm Huyền đứng tại cách đó không xa cửa ngõ, yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn nhìn xem Trần Dư cẩn thận đem đồng tiền ôm vào trong lòng, lại cùng trưởng quỹ nói tạm biệt. Lúc này mới quay người, bước chân nhẹ nhàng dung nhập dòng người. Lâm Huyền không nói gì, chỉ là lặng yên không một tiếng động đi theo. Hắn nhìn thấy Trần Dư đầu tiên là đi một nhà quán rượu, dùng một bộ phận đồng tiền đánh một bầu rượu, hỏa kế múc rượu thời điểm, hắn còn cố ý nhón chân lên nhìn một chút. Miệng thảo luận lấy, "Phải tốt, đúng, chính là cái kia." Tiếp lấy, hắn lại chạy đến quen thuộc gà quay trước sạp, đưa lên còn lại đồng tiền, mua một cái bóng loáng bóng lưỡng, mùi thơm nước muối gà quay. Hắn xách theo hai dạng đồ vật, túi đầu nhìn một chút, dường như xác nhận không sai. Lúc này mới hài lòng hướng phía miếu hoang phương hướng đi đến. Lâm Huyền một mực đi theo, nhìn xem thiếu niên bóng lưng xuyên qua đường cái, đi qua hẻm nhỏ, bộ pháp kiên định, không có một chút do dự. Trần Dư hứng thú bừng bừng trở lại miếu hoang, người còn không có đi vào. Thanh âm trước hết tới, "Sư phụ, sư phụ, ta trở về. Hôm nay làm trễ mãi chút thời gian." Ngay nhìn, gà quay và rượu ngon đều đủ. Nhưng mà, trong miếu đổ nát trống rỗng, không thấy Lâm Huyền thân ảnh. "Sư phụ." Trần Dư hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, hắn đi vào trong miếu, trái phải nhìn quanh. "Sư phụ ngài đi đâu? Đừng dọa ta hả?" Hắn vừa định buông xuống đổ vật ra ngoài tìm kiếm, quay người lại, lại kém chút đụng vào một người. Lâm Huyền chẳng biết lúc nào, đã giống như quỷ mị đứng ở sau lưng hắn, im hơi lặng tiếng. Trần Dư bị giật nảy mình, bước chân dừng lại, lập tức trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Đem trong tay gà quay cùng bầu rượu hướng phía trước đưa đưa, "Sư phụ, ngài vừa rồi đi đâu? Dọa ta một hồi." Ngài nhìn, gà quay và rượu ngon, ta đều mua được, một chút không ít. Lâm Huyền không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Dư trong tay kia giấy dầu bao lấy gà quay cùng kia bầu rượu bên trên. lại chậm rãi chuyển qua thiếu niên bởi vì chạy mà có chút phím hồng, mang theo vết mồ hôi trên mặt. Ánh mắt của hắn phức tạp, dường như xuyên thấu qua trước mắt sự vật, thấy được rất xa xưa quá khứ, thấy được một cái khác giống nhau cố chấp thân ảnh. Sư phụ, sư phụ. Trần Dư thấy Lâm Huyền thật lâu không nói, chỉ là nhìn mình cằm chằm, không khỏi vươn tay tại trước mắt hắn lung lay. Lâm Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt lần thứ nhất như thế chính thức, rõ ràng như thế rơi vào Trần Dư trên mặt, không còn là trước đó không nhìn cùng chết lặng. Hắn trầm mặc một lát, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một tia khác biệt trước kia trịnh trọng. Ân. Hắn lên tiếng, sau đó tiếp tục nói rằng, ngày mai bắt đầu, ngươi đi theo ta luyện kiếm. Nghe nói như thế, Trần Dư đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như không thể tin vào tai của mình. Ngay sau đó, to lớn vui mừng như điên trong nháy mắt che mất hắn, hắn vui vẻ nhảy dựng lên. Trong tay gà quay cùng bầu rượu kém chút vào tay, thật sao? Sư phụ, ngài rốt cục chịu dạy ta. Quá tốt rồi. Tạ ơn sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, con mắt lóe sáng đến kinh người, một tháng qua kiên trì cùng bị quất, tại thời khắc này dường như đều chiếm được hồi báo. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Dư liền trở mình một cái bò lên, so với hắn trước kia bất kỳ một ngày đều muốn tinh thần phấn chấn. Hắn vọt tới Lâm Huyền ngủ nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí đẩy hắn, "Sư phụ, sư phụ, trời đã sáng, nên lên dạy ta luyện kiếm." Lâm Huyền bị hắn đánh thức, hơi không kiên nhẫn vùng đi tay của hắn, nhưng ở thiếu niên kiên nhẫn thúc giục hạ, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi dậy. Rửa mặt, không tồn tại. Lâm Huyền trực tiếp dùng tối hôm qua thừa rượu súc súc miệng, liền coi như là hoàn thành sáng sớm nghi thức. "Sư phụ, chúng ta bắt đầu đi." Trần Dư đã không kịp chờ đợi cầm kiếm của hắn, tại trước miếu trên đất chống triển khai tư thế. Lâm Huyền luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi đến một bên giữa khung cửa, lười biếng nói, "Đem ngươi biết, biểu thị một lần cho ta nhìn." "Được rồi." "Sư phụ ngài nhìn tốt." Trần Dư hít sâu một hơi, bắt đầu múa lên. Chỉ thấy hắn khi thì giơ cao trường kiếm lực phách hoa sơn, khi thì bay thân gai nhọn giống như linh xà. Động tác biên độ cực lớn, hô hô mang gió. Nhìn khí thế mười phần, miệng bên trong còn phối hợp lấy phát ra ha ga. Tiếng hò hét. Lâm Huyền nhìn một chút, lông mày càng nhăn càng chặt. Thế này sao lại là kiếm pháp? Đây rõ ràng là đầu đường mãi nghệ kỹ năng, thậm chí còn không bằng. Sơ hở trăm chỗ, phát lực phương thức hoàn toàn sai lầm, bước chân phù phiếm, quả thực là tại mù luyện. Đình chỉ. Lâm Huyền nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Trần Dư một cái thu thế bất ổn, kém chút ngã sắp xuống, thở phì phò. Vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Huyền, "Sư phụ, thế nào? Ta cái này kiếm pháp, tạm được." Lâm Huyền mặt không thay đổi hỏi, "Ngươi cái này kiếm pháp, học với ai?" Trần Dư có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Không có với ai học, chính là trước đó tại quán ven đường, bỏ ra 5 cái tiền đồng mua một bản vô địch kiếm phổ chính ta chiếu vào phía trên vẽ luyện. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện." Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, "Lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng." Tiêu Miểu, "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta." Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. "Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy." Chương 90, đi gặp sư nương của ngươi chương 90, đi gặp sư nương của ngươi nói, hắn thật đúng là từ trong ngực móc ra một bản dùng gió, trang bìa vẽ lấy siêu siêu mẹo mẹo tiểu nhân sổ. Lâm Huyền, hắn cảm giác khóe mắt của mình tại có quắp. Bất đắc dĩ thở dài, hắn đi lên trước, tiện tay theo bên cạnh gãy một cây phẩm chất thích hợp nhánh cây. "Nhìn kỹ." Lâm Huyền nói rằng. Sau một khắc, trong tay hắn nhánh cây dường như sống lại. Bổ, đâm, điểm, vẩy, băng, đoạn, xóa, xuyên, chọn, xách, rào, quét. Một bộ cực kỳ cơ sở, lại ẩn chứa kiếm đạo chí lý động tác. Như hành vân như nước chạy theo trong tay hắn thi triển đi ra. Không có hoa lệ chiêu thức, không có dọa người thanh thế. Nhưng mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn, đơn giản, hiệu suất cao, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt cùng vật luật. Trần Dư nhìn trận mắt hốt mồm. Lần thứ nhất hắn biết, thì ra động tác đơn giản cũng có thể có dạng này khí thế. Lâm Huyền biểu thị hoàn tất, đem nhánh cây tiện tay ném cho Trần Dư, chiếu vào cái này luyện, chiêu thức là chết, người là sống, trước tiên đem những cơ sở này khắc vào thực chất bên trong. "Là sư phụ." Trần Dư như nhặt được chí bảo, tiếp nhận nhánh cây, bắt đầu vụng về mô phỏng lên. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, Trần Dư mỗi ngày đều đi theo Lâm Huyền khắc khổ luyện tập bộ này cơ sở kiếm pháp. Lâm Huyền thì vẫn như cũng là bộ dáng kia, mỗi ngày bền lòng vững dạ ở một bên nhìn xem, ngẫu nhiên mới có thể lên tiếng ôn nắn một chút động tác của hắn. Phần lớn thời gian đều đang uống rượu hoặc là nhìn qua phương xa xuất thần. Ngày này, Trần Dư vừa luyện qua một bộ, lau mồ hôi đi đến Lâm Huyền bên người. Phát hiện hắn đang cầm tiểu đao, chuyên chú gọt lấy gỗ, bên chân đã đặt vào hai thanh sắp thành hình kiếm gỗ. "Sư phụ, ngài làm cái này làm gì?" Trần Dư tò mò hỏi. Lâm Huyền cũng không ngẩng đầu lên, "Phòng thân." "Phòng thân?" Trần Dư nghi ngờ hơn, cầm lấy một thanh kiếm gỗ ước lượng một chút. "Sư phụ, cái này kiếm gỗ nhẹ nhàng, có cái gì uy lực a? Gặp phải người xấu, còn không phải một chút liền gây mất." Lâm Huyền nghe vậy, dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu nhìn xem Trần Dư, khoe miệng có chút câu lên một cái cực kỳ nhạt độ cong, tựa hồ là đang cười. Kiếm gỗ cũng là kiếm một loại biến hóa, kiếm đạo căn ở chỗ chiêu, không ở chỗ kiếm. Hắn dừng một chút, nhìn xem thiếu niên cái hiểu cái không ánh mắt, lập tức chậm rãi nói rằng, trong lòng có kiếm, có cây trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Lời nói này như là chống chiều chung sớm, đập vào Trần Dư trong lòng. Hắn nháy mắt, cố gắng tiêu hóa lấy câu nói này hàm nghĩa. Chỉ cảm thấy vô cùng ảo diệu, mặc dù nhất thời không thể hoàn toàn lý giải, nhưng bản năng cảm thấy vô cùng lợi hại. Mặc dù ta nghe không hiểu có ý tứ gì Trần Dư ngoan ngoãn mà nói, nhưng ta cảm thấy sư phụ ngươi nói đúng. Lâm Huyền liếc mắt nhìn hắn, thu hồi nụ cười, đi, tiếp tục luyện kiếm, ngày mai, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi chỗ nào? Trần Dư vô ý thức hỏi. Lâm Huyền lại không có trả lời, chỉ là một lần nữa cầm lấy tiểu đao, tiếp tục rèn luyện kia hai thanh kiếm gỗ. Trần Dư thấy thế, biết điều không tiếp tục hỏi, gật gật đầu, cầm lấy chính mình nhánh cây, lại trở lại trên đất trống. Từng lần một luyện tập lên, chỉ là trong lòng đối ngày mai hành trình tràn ngập tò mò. Ngày thứ hai, sáng sớm, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng, Lâm Huyền liền đánh thức Trần Dư. Hai người đơn giản thu thập một chút, kỳ thật cũng không cái gì có thể thu thập. Lâm Huyền chỉ mang theo hắn bầu rượu cùng kia hai thanh mới làm tốt kiếm gỗ. Sau đó, bọn hắn liền rời đi miếu hoang, hướng phía ngoài thành đi đến. Không biết đi được bao lâu, xuyên qua quan đạo, đi vào đường mòn. Cảnh sát chung quanh càng ngày càng hoang vắng, người ở hi lưu đến. Bọn hắn đi tới một tòa xanh tươi chân núi. Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì? Trần Dư nhìn xem chung quanh rậm rạp rừng cây, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Nơi này cũng không giống như là có cái gì cao nhân bộ dáng. Lâm Huyền bước chân dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Trong thanh âm mang theo một loại Trần Dư chưa từng nghe qua tâm tình rất phức tạp, có hoài niệm, có bi thương, cũng có một tia không dễ dàng phát giác dịu dàng. Đến, gặp ngươi một chút sư nương. Sư nương? Trần Dư trong lòng hiện lên to lớn kinh ngạc. Hắn đi theo sư phụ nửa năm, chưa từng nghe sư phụ nhắc qua bất kỳ liên quan tới chuyện đã qua, càng không biết còn có một vị sư nương. Hắn nhìn một chút sư phụ trên mặt vậy thì khác bình thường thân sắc, biết điều không tiếp tục hỏi. Chỉ là đàng hoàng theo ở phía sau, bước chân cũng thả nhẹ rất nhiều. Đường núi cũng không dễ đi, nhưng đối với tập võ nửa năm Trần Dư cùng Lâm Huyền mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Rất nhanh, hai người tới giữa sườn núi, một mảnh đối lập bằng phẳng địa phương. Đập vào mắt bên trong, là một tòa nho nhỏ sân nhỏ. Hàng rào tường đã có chút nghiêng lệch, cửa sân khép. Đẩy cửa ra, bên trong nhìn có chút hoang phế, cỏ dại rậm rạp. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra đã từng cách cục, có phòng có viện, có thảo có cây. Mặc dù không lớn, lại lộ ra một loại đã từng an bình. Sư phụ, sư nương, ở chỗ này sao? Trần Dư ánh mắt đảo qua không có một hai phòng cùng hoang vu biệt lạc, cũng không có phát hiện có người sinh sống vết tích. Lâm Huyền lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sân nhỏ phía sau đầu kia bị cỏ dại thấp thoáng đường nhỏ, nàng không tại cái này, ở phía sau. Dứt lời, hắn mang theo Trần Dư vòng qua phòng nhỏ, tiếp tục hướng hậu sơn đi đến. Lại đi một đoạn ngắn đường, trước mắt xuất hiện một mảnh u tĩnh rừng trúc. Gió thổi qua lá trúc, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Tại sâu trong rừng trúc, đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ. Trần Dư nhìn thấy tòa kia mộ, chấn động trong lòng, giờ mới hiểu được, thì gia vị này hắn chưa hề gặp mặt sư đương, đã qua đời. Lâm Huyền chậm rãi đi lên trước, không có lau trên bia mộ cho bụi, cũng không có thanh lý trùng quanh cỏ dại. Cứ như vậy rất tự nhiên đặt mông ngồi xuống trước mộ địa, dường như chỉ là đến thăm một vị lao bằng hưu. Trần Dư lúc này mới thấy rõ, trên bia mộ khắc lấy mấy cái đã có chút mơ hồ chữ, ái thê Đỗ Thưởng chi mộ. Đỗ Thưởng, ta tới thăm ngươi. Lâm Huyền thanh âm rất nhẹ, mang theo khàn khàn, lại có loại khó nói lên lời dịu dàng. Ngươi còn tốt chứ? Hắn cầm lấy mang tới bầu rượu, mở ra cái nắp, ta mang đến ngươi ưa thích rượu, bất quá, ngươi chỉ có thể uống một chút, không thể uống nhiều, đối thân thể không tốt. Nói, hắn đem trong bầu rượu, chậm rãi khuynh đảo tại trước mộ bia thổ địa bên trên. Mắt lạnh rượu dịch rót vào bùn đất, tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Lúc này, Lâm Huyền quay đầu, kêu gọi sau lưng có chút câu nệ đứng đấy Trần Dư, tới, ngồi xuống, theo ta uống hai chén. Trần Dư vội vàng uống thanh, đi đến Lâm Huyền bên cạnh, học bộ dáng của hắn, ngồi trên mặt đất. Lâm Huyền không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái chén nhỏ, cho Trần Dư rót một chén rượu, cũng cho chính mình rót đầy. Sư phụ, sư nương nàng Trần Dư bưng bát rượu, nhìn xem mộ địa, không nhịn được nghĩ hỏi. Lâm Huyền lại cắt ngang hắn, giơ chén rượu lên, chớ nóng đội, trước cạn chén rượu này. Hai người đụng một cái chén, Lâm Huyền uống một hơi cạn sạch. Trần Dư nhìn xem trong chén thanh tịnh chất lỏng, hít sâu một hơi, cũng ngửa đầu rót xuống dưới. Cay độc cảm giác theo yết hầu một mực đốt tới trong dạ dày, nhường hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Huyền ánh mắt dường như bay xa chút, dường như về tới trước đây thật lâu thời gian. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 91, dùng ta suốt đời tu vi, chỉ nguyện ngươi ta đời sau gặp nhau. Chương 91, dùng ta suốt đời tu vi, chỉ nguyện ngươi ta đời sau gặp nhau. Hắn nhìn qua mộ địa, chậm rãi mở miệng, giống như là tại đối Trần Dư nói, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trước kia, ngươi sư phụ ta cũng có cái nổi tiếng danh hảo. Trần Dư nghe vậy dò hỏi, là cái gì a? Sư phụ. Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia đã lâu, thuộc về đi qua ngạo nghễ. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Trần Dư nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt, cái chén trong tay kèm chút rơi trên mặt đất. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Cái kia sách nhân khẩu bên trong cùng giang hồ truyền văn bên trong, cái kia như là truyền thuyết giống như danh tự. mà trước mắt hắn cái này lôi tha lôi thôi, cả ngày cùng rượu làm bạn sư phụ, lại chính là vị kia trong truyền thuyết giết đến đạo minh nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế kiếm ma. Trên mặt của hắn trong nháy mắt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nhưng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lâm Huyền không có để ý phản ứng của hắn, tiếp tục dùng bình thản ngữ khí, giảng thuật hắn cùng Đỗ Thường quá khứ. Theo quen biết hiểu nhau, càng về sau sống chết có nhau. Hắn giảng tới Đỗ Thường bị đạo minh bắt lấy, tu vi bị phế, xương thì bà bị xuyên. Giảng tới hắn mang theo nàng tìm ý hỏi thuốc, du lịch thiên hạ. Giảng tới Cao Minh biết nàng thọ nguyên không nhiều lúc, loại kia trời đất sụp đổ giống như tuyệt vọng. Một phút này, ta mới đột nhiên cảm giác được, đời người thật quá ngắn. Lâm Huyền thanh âm trầm thấp xuống dưới. Hắn giảng đến cuối cùng. Ngày đó, sinh mệnh sắp đi đến cuối Đỗ Thường, bị hắn dẫn tới Đồ Sơn. Ta muốn mượn khổ tình thụ, vì nàng, cầu một cái kiếp sau. Lâm Huyền ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như có thể xuyên thấu thời không, nhìn thấy năm đó Đồ Sơn. Cho chúng ta hai cái, cầu một cái đời sau cơ hội gặp lại. Hắn giảng thuật, đem Trần Dư cũng đưa vào cảnh tượng đó, ngày đó, Đồ Sơn dưới chân. Lâm Huyền cong hấp hối Đỗ Thường, từng bước một leo về phía trước. Đã từng kiếm ma, bóng lưng lộ ra như vậy nặng nề. Độc cô, quên đi thôi. Trên lưng Đỗ Thường thanh âm yếu ớt. Khổ tinh thụ. Chỉ có thể làm người yêu tục duyên, người ta không thể nào, đừng uổng phí sức lực. Kỳ thật, trong nội tâm nàng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn cũng không nói ra miệng. Nàng luôn cảm thấy, Lâm Huyền đối nàng, có lẽ từ đầu đến cuối, đều chỉ là vô tận ấy nấy, đưa nàng chết quy tội tự thân. Nàng không hy vọng hai người duyên phận, là xây dựng ở dạng này cơ sở phía trên. Nàng khát vọng là thuần túy yêu, mà không phải đền bù. Có thể Lâm Huyền không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc, kiên định bóng nàng, từng bước một đi vào Đồ Sơn. Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê bọn người sớm đã cảm giác được hắn đến, nhưng lại chưa ngăn cản. Đồ Sơn ngăn không được. Riêng là kiếm ma cái danh hiệu này, tại lúc ấy đủ để uy hiếp tất cả. Các nàng chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Đi vào cây kia to lớn khổ tình thu hạ, Lâm Huyền cẩn thận từng ly từng tí buông xuống Đỗ Thường, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lập tức, hắn hướng phía khổ tình thụ, chậm rãi quỳ xuống. Khổ tình cự thụ a. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, lại dị thường rõ ràng. Nếu như ngươi có thể nghe được, xin cho chúng ta tới thế gặp nhau a. Ta nguyện bằng vào ta suốt đời tu vi, chỉ vì đổi lấy ta hai người, đời sau gặp lại. Làm Lâm Huyền nói xong, hai người đều chăm chú nhìn về phía khổ tình cự thụ, trong mắt tràn đầy sau cùng chờ mong. Nhưng mà, thời gian một chút xíu trôi qua, khổ tình thụ trầm mặc như trước, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đỗ Thường trong mắt vừa mới sáng lên quang, dần dần ảm đạm đi. Nàng lôi kéo Lâm Huyền ống tay áo, tiếp tục khuyên nhủ, xem đi, khổ tình thụ sẽ không thừa nhận, chúng ta đi thôi, đợi cô. Không. Chờ một chút. Lâm Huyền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khổ tình thụ, cố chấp giống một con trâu. Nó nhất định nghe được. Nó nhất định nghe được. Thật là, theo ban ngày đợi đến ban đêm, khổ tình thụ chúng quanh ngoại trừ bay múa hình quang, lại không bất kỳ dị động. Lúc này, Phượng Tê từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Thanh âm bình tĩnh mà mang theo một chút thương hại, khổ tình thụ, bắt nguồn từ trí tình, lại chỉ vì nhân yêu tục duyên, độc cô các hạ, còn mời. Sớm đi nhận rõ hiện thực. Lâm Huyền dường như không có nghe được nàng. Một giây sau, một cỗ bản lĩnh hết sức cao cường kinh khủng kiếm ý, đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Kiếm ý kiếp như là thực chất, bắn thẳng đến trời cao, quấy phong vân. Dường như thiên thần tức giận, làm cho cả Đồ Sơn cũng vì đó rung động. Ở đằng kia làm cho người hít thở không thông kiếm ý trong gió lốc, Lâm Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như là lời thề, vang vọng đất trời, hôm nay, ta, độc cô cầu bại, ở đây lập thệ. Nguyện bằng vào ta suốt đời tu vi, chỉ vì đổi lấy ta cùng Đỗ Thường, đời sau gặp lại. Thiên địa trung giám chi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kia cố bảng bạc vô song lực lượng giống như nước thủy triều theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, tiêu tán giữa thiên địa. Hắn suốt đời tu vi, trong khoảnh khắc 10 đi thứ 9, chỉ còn lại không có ý nghĩa một thành. Mà hắn lời thề, dường như thật xúc động một loại nào đó trong coi u minh quy tắc, một loại vô hình liên hệ, tại hắn cùng Đỗ Thường sâu trong linh hồn tạo dựng lên. Nhưng Phượng Tê có thể cảm giác được, cái này cùng bình thường chuyển thế tục duyên khác biệt. Đây là một loại càng bá đạo hơn, cũng càng không xác định khế ước. Lâm Huyền tại đời sau, xác thực có cực lớn khả năng cùng Đỗ Thường chuyển thế gặp nhau. Nhưng có thể hay không nhận nhau, có thể hay không nối lại tiền duyên, lại tràn đầy biến số, không người có thể cam đoan. Đỗ Thường cảm nhận được Lâm Huyền trong nháy mắt suy yếu đi xuống khí tức, cùng cái kêu biến liền giống như người bình thường thân thể, nước mắt trong nháy mắt bừng lên. Nàng tay run run, vuốt lên Lâm Huyền biến tái nhợt mà mệt mỏi gương mặt, đáng ra không. Độc cô Lâm Huyền trở tay cầm thật chặt nàng lạnh buốt tay, túi lầu xuống. Ánh mắt dịu dàng đến có thể chảy ra nước, vô cùng kiên định mà nhìn xem nàng, chỉ cần có thể lại cùng ngươi gặp nhau, mọi thứ đều đáng giá. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả ngôn ngữ đều dung nhập cái này thật sâu nhìn nhau bên trong. Một loại vô hình mối quan hệ, đem bọn hắn linh hồn ràng buộc. Cái này tục duyên, hoàn thành. Cũng là dùng loại này khác loại, tràn đầy sự không chắc chắn phương thức. Kỳ thật hắn không có nói cho Đỗ Thường, hắn cho ra không chỉ là kia suốt đời tu vi, còn có tính mạng của hắn. Chỉ vì chính mình lưu lại hơn 10 năm, còn lại đều lấy ra đổi lấy chỉ vì đời sau hai người có thể lại gặp nhau. Hồi ức đến đây, dường như có một kết thúc. Lâm Huyền cầm bầu rượu lên, lại uống một hớp lớn, cay độc rượu dịch dường như đè xuống cổ họng nghẹn ngào. Về sau, nàng đi. Hắn chỉ trước mắt phần mộ. Ta đem nàng táng tại nơi này yên tĩnh, ta cũng có thể một mực đối tiếp nàng, nhìn xem nàng. Không có nàng, cuộc sống về sau Lâm Huyền lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Tại ngơ ngơ ngác ngác những ngày bên trong, kia tóc trắng thơ, kia cả ngày không rời tay bầu rượu, đã nói rõ tất cả. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống bên cạnh nghe đến mê mẩn, và ánh mắt có chút đỏ lên Trần Dư trên thân. Thẳng đến gặp Trần Dư. Có lẽ người trẻ tuổi này có thể ở hắn trước khi chết kế thừa y bát của hắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tòa kia cô mộ phần, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy, hoặc là cũng nên là thời điểm đi thử kết thúc đoạn này nghiệt duyên. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời nghe đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 92, thấy không nhất định là thật. Chương 92, thấy không nhất định là thật. Bóng đêm dần dần sâu, gió núi mang theo ý lạnh phất qua rừng trúc, dường như dịu dàng thở dài. Đỗ Thường trước mộ, mùi rượu hỗn hợp có bùn đất cùng cỏ xanh khí tức tràn ngập trong không khí. Lâm Huyền cùng Trần Dư sóng vai ngồi trước mộ địa, trước đó giảng thuật dường như hao hết Lâm Huyền hơn phân nửa khí lực, cũng mở ra hắn phong bế đã lâu nội tâm. Giữa hai người trầm mặc không còn như dị vãng như thế ngăn cách, ngược lại nhiều hơn mấy phần khó nói lên lời phức tạp. Thiếu niên nghe bên thai sư phụ khàn khàn tiếng nói dư vị, trong lòng rời sông lấp biển. Những truyền thuyết kia bên trong sự tích, võ lâm đại hội mới lộ được kiếm, một người một kiếm độc chọn nam bắc tông môn, thậm chí độc thân đối mặt toàn bộ đạo minh vây quét, bây giờ đều có cụ thể thân ảnh. Chính là trước mắt cái này chán nản, gian mua, vì tình sở khốn nam nhân. Lại nói sư phụ Trần Dư thanh âm phá vỡ yên tĩnh, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu ngay thẳng cùng tò mò. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Lâm Huyền ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ tang thương bên mặt, ngươi vì sao nhìn như thế? Dạ, ta nhớ được giang hồ truyền văn bên trong, kiếm ma độc cô cầu bại, coi như không phải thiếu niên bộ dáng, cũng không nên là dạng này a. Lâm Huyền nghe vậy, khoe miệng kéo ra một cái nhàn nhạt, mang theo đắng chát độ cong. Hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời đầy sao, những cái kia băng lãnh chấm nhỏ phảng phất là hắn tán đi tu vi, xa không thể chạm. Còn nhớ rõ ta nói cho người sao? Thanh âm hắn trầm thấp, không có thân tu vi kia, tuổi thọ của ta giống nhau còn thừa không có mấy, những năm này bất quá là dáng chống đỡ lấy một mạch, kéo dài hơi tàn mà thôi. Thiếu niên nghe vậy, chấn động trong lòng, trầm mặc. Thì ra kia kinh thế hai tục lời thề, trả ra đại giới không chỉ là lực lượng, còn có dài dằng dặc sinh mệnh. Hắn nhìn xem Lâm Huyền đầy đầu tóc trắng, lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ tới sinh mệnh trôi qua cái từ này hàm nghĩa. Tiên tính tại giữa hai người lan tràn, chỉ có phong thanh nhẹ nào. Qua hồi lâu, Trần Dư dường như hạ quyết tâm, giống như lơ đãng mở miệng. Thanh âm lại có chút kéo căng, kia sư phụ, ngươi đời này giết nhiều người như vậy, có sai hay không giết qua người tốt? Lời này hỏi được đột ngột, thậm chí mang theo một tia bén nhọn thăm dò. Lâm Huyền nghe nói như thế, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Trần Dư. Thiếu niên ánh mắt không có chỗ tránh, bên trong quần quật lấy kiềm chế đã lâu cảm xúc. Hai người cứ như vậy tại Đỗ Thường trước mộ, im lặng rằng co, trong không khí phảng phất có vô hình dây cùng đang chậm rãi kéo căng. Đối mặt hồi lâu, Lâm Huyền dẫn đầu quay đầu trở lại, một lần nữa nhìn về phía tinh không, thanh âm khôi phục trước đó bình thản, lại càng lộ vẻ trống rỗng, không biết rõ. Hắn dừng một chút, phảng phất tại hồi ức kia núi thây biển máu, ta cả đời này giết nhiều người tới đến không hết. Vong hồn dưới kiếm, nội danh cửa chính phái, có tà ma ngoại đạo, cũng có lẽ chỉ là ngăn cản đường người. Hắn được một hớp rượu, tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ một loại gần như tàn nhẫn thẳng thắn, thậm chí có đôi khi ta giết người cũng không nhìn đối phương như thế nào, bằng tâm mà làm, cảm thấy nên giết liền giết, bằng tâm mà làm. Trần Dư thanh âm bỗng nhiên cất cao, mang theo một tia không để nén được lãnh ý, chẳng lẽ người khác sinh mệnh trong mắt ngươi cứ như vậy đê tiện sao? Chỉ bằng ngươi nhất thời hỉ nộ. Lâm Huyền cầm bầu rượu tay có chút dừng lại, hắn dường như theo lời nói này nghe được ra khác ý vị, ánh mắt lóe lên một cái, không có trả lời ngay. Quá khứ nào đó chút mảnh vỡ trong đầu hiện, mang theo mùi máu tanh. Có thể thiếu niên lại không buông tha, từng bước ép sát, thế nào? Ngươi cũng biết cảm thấy chột dạ, cảm thấy những khả năng kia bị ngươi giết lầm người là vô tội. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi căn bản không sai, bọn hắn đang chết, trong mắt ngươi cùng xuất sinh không khác. Chất vấn thanh âm tại yên tĩnh trong mộ viên quanh quẩn, mang theo phẫn nộ, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thống khổ. Nghe đối phương vậy cơ hồ là chỉ vào cái mũi phẫn nộ chất vấn, Lâm Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất muốn đem tất cả cảm xúc đều thu liễm. Qua hồi lâu, lâu đến Trần Dư cho là hắn không có trả lời lúc, hắn mới dùng một loại dị thường bình tĩnh ngữ khí mở miệng, ngươi là muốn hỏi, năm đó ta vì cái gì giết phụ thân ngươi, Trần Chiếu, đúng không? Lời này như là đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ vang tại Trần Dư bên hai. Hắn toàn thân kịch chấn, nhìn về phía Lâm Huyền trong mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, dường như huyết dịch cả người đều tại thời khắc này đông lại. Hắn tự cho là ẩn giấu rất khá bí mật, thì ra đã sớm bị đối phương thấy rõ. Lâm Huyền lại dường như không nhìn thấy hắn chấn kinh, phối hợp nói ra. Trong thanh âm mang theo một loại thấy rõ tất cả đạm mạc, năm đó kia một mặt, ngươi còn nhỏ như vậy, đi theo phụ thân ngươi đằng sau, trong ánh mắt hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy gặp lại, cũng đã là người thiếu niên bộ dáng. Thì ra, ngươi đã sớm biết. Trần Dư từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, trên mặt lộ ra bị hí lộng phẫn nộ cùng nụ cười lạnh như băng. Hắn đột nhiên đứng người lên, đưa tay chỉ Lâm Huyền, tất cả ngụy trang tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, giận dữ hét, không tệ, ta chính là năm đó đứa trẻ kia, Trần Chiếu chính là ta cha, phụ thân của ta, hắn bất quá là trên trấn một cái bình thường thợ rèn, an phận thủ thường, không tranh quyền thế. Ngươi tại sao phải giết hắn? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi kiếm ma thân phận, liền có thể tùy tâm sử dụng, muốn giết ai liền giết ai sao? chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã từng là đạo minh đệ tử, đáng chết sao? Thiếu niên thanh nhã bởi vì kích động mà run rẩy, đọc lại nhiều năm cừu hận cùng ủy khuất tại thời khắc này phun ra ngoài. Lâm Huyền cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn, lần thứ nhất như thế chính thức, mặt đối mặt nhìn thẳng thiếu niên tràn ngập hận ý ánh mắt. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như có thể xem thấu lòng người. Ngươi có biết phụ thân ngươi trước kia là người phương nào? Lâm Huyền thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, đè xuống thiếu niên gầm thét. Trần Dư cứng cổ, tự nhiên biết, phụ thân ta bất quá là đạo minh lui ra tới một gã phổ thông đệ tử. Cái này chẳng lẽ chính là hắn đáng chết lý do? Lâm Huyền lắc đầu, phổ thông đệ tử? Không, hắn rời đi đạo minh trước kia, xác thực đỉnh lấy đệ tử tên tuổi, nhưng hắn đi sự tình, còn có một cái khác xưng hô. Hắn dừng một chút, rõ ràng phun ra ba chữ, Đao phủ. Nhìn xem thiếu niên bỗng nhiên co vào con ngươi, Lâm Huyền tiếp tục nói, hắn là chuyên môn là đạo minh một ít cao tầng thanh lý trở ngại, xử lý những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tồn tại. Chết ở trong tay hắn, không thiếu người vô tội, thậm chí bao gồm rất nhiều không có lực phản kháng chút nào người bình thường. Là, giang hồ ân oán, tài nghệ không bằng người, chết có lẽ chẳng trách ai, nhưng tàn sát người bình thường là ranh giới cuối cùng. Lâm Huyền thanh âm lạnh xuống. Về sau, phụ thân ngươi có lẽ là chẳng ghét, có lẽ là nguyên nhân khác, hắn rời đi đạo minh, cùng mẹ ngươi kết hôn, sinh ra ngươi. Hắn cho ngươi một người cha hiền hình tượng, đây có lẽ là thật, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đi qua tội ác liền theo chi biến mất, nợ máu sẽ không bởi vì chậu vàng rửa tay liền xóa bỏ. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 93, Ngạo Lai Tam thiếu hiện thân. Chương 93, Ngạo Lai Tam thiếu hiện thân. Trần Dư cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, như bị sét đánh, thật lâu không nói. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Phụ thân, Đao phủ, đồ sát người bình thường. Cái này cùng hắn trong trí nhớ cái kia chất phác, trung thực, luôn luôn cười sờ đầu hắn phụ thân, hoàn toàn là hai người. Không, không có khả năng. Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt người. Trần Dư thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy dãy rủa cũng không muốn tin tưởng. Phụ thân ta không phải người như vậy. Hắn rõ ràng như vậy yêu ta. Hắn làm sao lại ngươi thấy, là hắn muốn cho ngươi thấy một mặt. Lâm Huyền cắt ngang hắn, ngữ khí khôi phục bình thản, nhưng từng chữ như truy, đập vào Trần Dư trong lòng. Người sát thực sẽ biến, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có tội, có chút nợ, sớm muộn phải trả. Ngươi nói bậy. Trần Dư đột nhiên rút ra một mực mang theo trên người trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Huyền. Bởi vì kích động, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, ngươi gạt ta. Ta muốn giết ngươi. Là cha ta báo thù. Nhìn xem chỉ hướng mũi kiếm của mình, Lâm Huyền khẽ miệng ngược lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo một chút đùa cợt mỉm cười, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chứ? Trần Dư hô hấp dồn dập, lực kịch liệt chập trùng, mũi kiếm khoảng cách Lâm Huyền cổ họng chỉ có tấc hơn, lại dường như cách lại trời. Hắn nhớ tới nửa năm qua này thấy qua, Lâm Huyền kia sâu không lường được kiếm đạo cảnh giới, dù là đối phương nhìn như chán nản, cũng không phải chính mình có thể địch. To lớn cảm giác bất lực hỗn tạp cừu hận cùng vừa mới tiếp thu được, phá vỡ nhận biết trận tướng, nhường hắn cứng tại nguyên địa, tiến tới lưng nan. Qua hồi lâu, hắn giống như là bị rút khô khí lực, thanh âm khàn giọng hỏi, ngươi, ngươi là thế nào biết ta? Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Lâm Huyền uống một hớp rượu, chậm rãi nói, quá tận lực. Có lẽ đối với người khác xem ra, tất cả thuận lý thành trường, nhưng theo ngươi ta ngẫu nhiên gặp nhau một khắc kia trở đi, mọi thứ đều lộ ra quá tận lực. Làm sao lại trùng hợp như vậy, ngươi xuất hiện ở đằng kia đầu ngõ nhỏ? Làm sao lại như vậy vừa vặn, ngươi đối ta cái này lão tiểu quỷ cố chấp như thế? Trên đời này, không có nhiều như vậy vô duyên vô cớ thân cận. Nghe xong Lâm Huyền giải thích, Trần Dư giống như là bị rút sạch tất cả khí lực. Sau đó phát ra một hồi ý vị khó hiểu cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng bi thương, hóa ra là như vậy sao? Ha 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 ha, hắn hồi tưởng lại nửa năm này từng ly từng tí. Lúc đầu không thể tin được cựu nhân giết cha đúng là bộ dáng như thế, tiếp xúc sau cảm thấy đối phương tính cách quái dị lại tựa hồ như cũng không phải là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Cho đến hôm nay nghe xong Lâm Huyền tự thuật, trong lòng của hắn cái kia tội ác tại trời ma đầu hình tượng vậy mà bắt đầu lung lay. Cho nên hắn nhịn không được, phát ra chất vấn. Lại không nghĩ rằng chính mình sớm đã bại lộ. Nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng phụ thân là Lâm Huyền trong miệng cái loại người này. Cái này so báo thủ vô vọng càng làm cho hắn thống khổ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, la lớn, không, không có khả năng. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi làm sao có thể lập tức liền xác nhận thân phận của ta? Bằng vào tận lực, không đủ để ngươi kết luận ta chính là Trần Chiếu Nhi tử. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải ta đã chạm đến vô kiếm chi cảnh đối khí cơ có chút mơ hồ cảm ứng, có lẽ cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đưa ngươi cùng năm đó đứa bé kia, cùng Trần Chiếu liên hệ tới. Vô kiếm chi cảnh. Trần Dư tự lẩm bẩm, đối cái này xa lạ từ ngữ cảm thấy hoang mang. Có thể Lâm Huyền lại không có lại hướng hắn giải thích, mà là đưa mắt nhìn sang rừng trúc một bên chỗ hắc ám. Thanh âm tăng cao hơn một chút, mang theo một tia hiểu rõ, "Tam thiếu, nhìn lâu như vậy, còn không ra thấy một lần sao? Nhường thiếu niên này tới gặp ta, là ý gì?" Trần Dư sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt chiếu tới phương hướng. Quả nhiên, một giây sau, chói mắt kim quang trong bóng đêm sáng lên, ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh không cao lớn lắm, lại mang theo một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chính là cái kia lúc trước nói cho hắn biết cựu nhân giết cha hạ lạc, chỉ dẫn hắn tìm tới Lâm Huyền thần bí kim quang người. Ngạo Lai Tam thiếu hiện ra thân hình, có chút hăng hái đánh giá Lâm Huyền, dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. sau đó mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo đặc biệt giọng điệu, ngươi bây giờ bất kể thế nào nhìn, đều chỉ là người bình thường a. Nhưng liền bản tọa đều nhanh nhìn không thấu được ngươi. Lâm Huyền đối mặt với đối phương khích lệ bình tĩnh như trước, thậm chí hiểu ý cười một tiếng, đa tạ Tam thiếu khích lệ. Ngạo Lai Tam thiếu nghiêng đầu một chút, ngữ khí mang theo điểm nghiền ngẫm, ta vậy cũng là khích lệ sao? Lâm Huyền lại không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, trực tiếp hỏi, không biết Tam thiếu nhường đứa nhỏ này tới gặp ta là ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần giúp người làm niềm vui a. Ngạo Lai Tam thiếu liếc qua bên cạnh trận mắt hốc mồm Trần Dư, tùy ý nói, đứa nhỏ này đang tìm cựu nhân giết cha, tìm đến thật cực khổ, bản tọa không đành lòng, thế là liền giúp hắn một tay rồi, thế nào, không được sao? Có thể Lâm Huyền chỉ là nhìn chằm chằm Ngạo Lai Tam thiếu, ánh mắt kia bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu, thấy Ngạo Lai Tam thiếu đều có chút không quá tự tại. Lập tức hắn bất đắc dĩ giang tay ra, tốt à, kỳ thật bản tọa một mực liền muốn tới tìm ngươi. Năm đó ngươi đại náo Vương Quyền gia, kiếm trong các phương, bản tọa liền muốn tìm ngươi, đáng tiếc, lúc ấy bởi vì một ít chuyện chậm trễ, gặp lại ngươi lúc, nhưng ngươi đã tan hết tu vi, thành bộ này quỷ bộ dáng. Hắn dừng một chút, ngữ khí chăm chú chút, về phần bản tọa bây giờ vì sao lại tới đây, nhưng thật ra là trong lòng một mực có cái nghi hoặc, ngươi đến cùng là thế nào làm được, nhường khổ tình thụ lấy loại kia phương thức thừa nhận ngươi. Hắn chỉ, chính là Lâm Huyền cùng Đỗ Thường kia không phải người không phải yêu, lại thành công thành lập chuyển thế tục duyên. Lâm Huyền suy tư một lát, đưa ra một cái nhìn như dầu cụ là đáp án, cái này à, có lẽ chỉ là bởi vì ta cùng Đỗ Thường là thật tâm yêu nhau, chí tình chí nghĩa, cho nên đã động khổ tình thụ a. Nhưng thuyết pháp này, hiển nhiên không cách nào làm cho Ngạo Lai Tam thiếu hài lòng. Được thôi, không chịu nói lời nói thật còn chưa tính. Hắn khoát tay áo, dường như không muốn truy đến cùng. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Trần Dư, vậy các ngươi tiếp tục. Bản tọa xem kịch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình rót vào, Trần Dư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Trước đó bị đè xuống cừu hận dường như bị trong nháy mắt phóng đại cùng nhóm lửa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra viễn siêu tự thân trình độ lực lượng, thân hình như điện, đột nhiên hướng Lâm Huyền đánh tới. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, tràn đầy quyết tuyệt sát khí. Nhưng mà, Lâm Huyền đối với cái này dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thậm chí không có sử dụng bên hông thật kiếm, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh vào ban ngày gõ xong kiếm gỗ. Đối mặt Trần Dư cái này quán chu không hiểu lực lượng một kiếm, Lâm Huyền cổ tay khẽ nhúc nhích, kiếm gỗ phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa điểm tại Trần Dư trường kiếm điểm yếu. Đốt một tiếng vang nhỏ, Trần Dư chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, xoay tròn lấy cắm ở cách đó không xa trên đồng cỏ. Mà hắn vọt tới trước tình thế cũng bị trong nháy mắt ngừng. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sụp ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 94, như tại đỉnh phong, có thể một trận chiến. Chương 94, như tại đỉnh phong, có thể một trận chiến. Lâm Huyền ngón giữa và ngón trỏ khép lại, nhanh như thiểm điện địa điểm tại Trần Dư mi tâm. Trần Dư toàn thân cứng đờ, trong mắt cuồng bạo vẻ mặt cấp tốc rút đi. Thay vào đó là một mảnh mờ mịt, sau đó thân thể mềm mềm hướng hạ ngã xuống. Lâm Huyền đưa tay, một thanh đỡ bất tỉnh đi thiếu niên, đem hắn bình ổn để dưới đất. Một bên Ngạo Lai Tam thiếu thấy thế, chẳng những không có thất vọng, ngược lại trong mắt tinh quang đại thịnh, lộ ra thần sắc mừng rỡ. A, có ý tứ, trên người ngươi lại còn bảo lưu lấy tinh thuần như thế kiếm ý cùng tu vi. Quái thai, bản tọa trước đó lại chưa hoàn toàn nhìn thấu. Lâm Huyền đem Trần Dư sắp xếp cẩn thận, lúc này mới quay người đối mặt Ngạo Lai Tam thiếu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tam thiếu khen ngợi, bây giờ tại hạ tu vi so với toàn thịnh thời kỳ 10 không còn một, hoặc là nói liền một thành đều chưa hẳn có, càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giới vận dụng cùng đối lưu lại kiếm ý khống chế. Ngạo Lai Tam thiếu cũng lộ ra ý vị sâu xa ý cười, trong mắt màu vàng nóng bên trong chiến ý bắt đầu bốc lên, cũng đủ rồi. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc liền ra ngươi như thế một cái có thể khiến cho bản tọa để mắt tồn tại. Đến, nhường bản tọa thật tốt kiến thức một chút, kiếm ma độc cô cầu bại, đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít bản sự. Một giây sau, Ngạo Lai Tam thiếu không cần phải nhiều lời nữa, con ngón đúng ra. Một đạo cô đọng đến cực điểm kim quang như là mũi tên nhọn, xé rách không khí, bay về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, trong tay kiếm gỗ nhẹ giơ lên, nhìn như trong trạng, lại tại trước người vạch ra một đạo hòa hợp đường vòng cung. Phá khí thức, kim quang cùng kiếm gỗ chạm vào nhau, không như trong tưởng tượng bạo tạc. Cái tia đạo sắc bén kim quang lại như cùng châu đất xuống biển, bị kiếm gỗ dẫn lệch, lao Lâm Huyền thân thể bay về phía sau, đem một khối núi đá vô thành vô tức xuyên thủng. Một kích không trúng, Ngạo Lai Tam thiếu thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành vô số đạo kim sắc tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng công hướng Lâm Huyền. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Lâm Huyền đứng tại chỗ, bước chân hơi chuyển, trong tay kiếm gỗ đem độc cô cửu kiếm chiêu thức tinh túy thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Động tác của hắn nhìn cũng không nhanh, lại luôn có thể dự phán đồng dạng. Vừa đúng phong ngăn trở Ngạo Lai Tam thiếu mỗi một lần công kích quy tích. Đinh 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 đinh, kiếm gỗ cùng kim sắc quang ảnh va chạm, vậy mà phát ra kim thiết giao kích giống như thanh thúy thanh vang. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, tại trước mộ trên đất chống lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Kiếm khí cùng yêu lực khuấy động, cuốn lên trên đất lá rụng cùng bụi đất, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ước thúc tại nhất định phạm vi, không có lan đến gần bên cạnh phần mộ cùng Trần Dư. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu. ngạo lai tam thiếu thế công bá đạo sắc bén, mà Lâm Huyền phòng thủ thì như là bàn thạch, lấy bụng thắng xảo, lấy chậm đánh nhanh, đem độc vô chiêu thắng hữu chiêu áo nghĩa phát huy tới được đỉnh phong. Nhưng mà Lâm Huyền dù sao tu vi tổn hao nhiều, chỉ dựa vào cảnh giới cùng lưu lại kiếm ý chèo chống, thủ lâu tất thua. Ngàn chiêu qua đi, động tác của hắn bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ, hộ thân kiếm vòng cũng bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ, có bị triệt để áp chế dấu hiệu. Ngạo lai tam thiếu công kích càng thêm mãnh liệt, kim quang đại thịnh. Đúng lúc này, Lâm Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, một mực ở vào thủ thế lần thứ nhất hắn chủ động xuất kích. Trong tay hắn kiếm gỗ dường như ngưng tụ quanh thân tất cả khí thế cùng lưu lại tu vi, đơn giản trực tiếp bổ về đằng trước. Cái này một bổ, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, lại dường như ẩn chứa khai thiên tích địa ý chí, đem phía trước không khí, kim quang, thậm chí bóng đêm đều một phân thành hai. Thiên địa nhất kiếm, kiếm quang sáng chói cùng ngạo lai tam thiếu đánh ra kim sắc trưởng ấn ầm vang đụng nhau. Vâng. Một cỗ cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, đem chúng quanh rừng trúc thổi đến kịch liệt lay động, mặt đất cắt bay đá chạy. Quang mang tan hết, Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt mấy phần, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Trong tay hắn kiếm gỗ, chỗ mũi kiếm xuất hiện một tia cháy đen. Ngạo lai tam thiếu cũng lui về sau nửa bước, nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng đậm thượng tức và một tia tiếc hận. Tam thiếu thực lực cường đại, tại hạ cam bái hạ phong. Lâm Huyền đè xuống khí huyết sôi trào, bình tĩnh mở miệng. Ngạo lai tam thiếu nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt chiến ý chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại khó nói lên lời bi thương cùng cảm khái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu ngươi tu vi còn tại, như bản tọa cũng còn tại trạng thái đỉnh phong, hai người chúng ta nhất định có thể chiến thông khoái. Thật là bực nào thoải mái Lâm Ly. Hắn lời nói này chỉ là chính mình bị hao tổn chưa hồi phục thời đỉnh cao, cùng tu vi còn tại, hoàn chỉnh kiếm ma độc cô cầu bại. Lâm Huyền không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên vẫn như cũ hôn mê Trần Dư. Tam thiếu lần này tới gặp ta, sẽ không cũng chỉ là vì đánh một trận này a? Lâm Huyền hỏi. Ngạo lai tam thiếu cười cười, kim quang bao phủ thân ảnh có vẻ hơi hư ảo, không kém bao nhiêu đâu. Chủ yếu là yêu kỳ, thuận tiện. Hoạt động một chút gân cốt, đáng tiếc a, mạng ngươi không lâu vậy, ai? Hắn thở dài, trong giọng nói mang theo chân thành tiếc nuối. Mà tôi, một kẻ hấp hối sắp chết, bản tọa liền không nhiều làm phiền. Dứt lời, ngạo lai tam thiếu thân ảnh hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở trong trời đêm, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhìn xem ngạo lai tam thiếu biến mất phương hướng, Lâm Huyền thật lâu không nói. Gió núi thổi lất phất hắn hoa dâm tóc cùng cũ nát áo bào, bóng lưng tại trước ngôi mộ lẻ loi lộ ra phá lệ tiêu điều. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, thẳng đến sau lưng chuyển đến tiếng sột soạt động tĩnh. Trần Dư ung dung tỉnh lại, vuốt vuốt vẫn như cũ có chút nở mi tâm, ngồi dậy. Hắn nhìn một chút xung quanh, kim quang bóng người đã biến mất, chỉ có Lâm Huyền đưa lưng về phía hắn, nhìn qua phương xa. Hắn trầm mặc đứng lên, không nói gì, giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến tinh không mênh mông. Giữa hai người, lần nữa bị trầm mặc lấp đầy. Nhưng lần này trầm mặc, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cứu hận, chân tướng, tham dò, còn có kia kinh thiên động địa ngắn ngủi giao phong, đều tại trong lòng hai người lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Cha ta cuối cùng vẫn Trần Dư mở miệng trước, thanh âm khô khốc. Hắn thật, như vậy không chịu nổi sao? Hắn cần lần nữa xác nhận, dù là đáp án có thể sẽ nhường hắn sụp đổ. Lâm Huyền chậm rãi xoay người, nhìn xem thiếu niên mê mang mà thống khổ ánh mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ra một cái đề nghị, lời ta nói, ngươi có thể lựa chọn không tin, chân tướng như thế nào, ngươi có thể tự mình đi thăm dò. Đi phụ thân ngươi đã từng trở qua địa phương, dùng chính ngươi ánh mắt cùng lỗ tai phán đoán. Hắn nhìn xem Trần Dư, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như kiểm chứng sau, không phải ta nói tới như vậy, ngươi tùy thời có thể quay lại tìm ta. Đến lúc đó, lại lấy tính mạng của ta vì ngươi phụ thân báo thù, cũng không muộn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ngữ khí thậm chí mang theo một tia dẫn dụ, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ vẫn như cũng nhận định là ta lạm sát kẻ vô tội, hiện tại liền có thể lập thủ, ta tuyệt không hoàn thủ. Trần Dư nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn xem Lâm Huyền. Hắn vậy mà, để cho mình giết hắn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 95, gặp lại lão hữu. Chương 95, gặp lại lão hữu. Qua hồi lâu, Trần Dư trong mắt dãy rủa cùng cừu hận chậm rãi rút đi. Thay vào đó là một loại phức tạp mang theo điểm tự giễu kiên định. Hắn đứng người lên, vô dính đầy vụn cỏ cùng bụi đất cái mông, cố gắng để cho mình thanh âm nghe giống như ngày thường, mang theo điểm bất cần đời, quên đi thôi. Tiểu gia ta cũng không giống như ngươi, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ không sai giết một người tốt. Đây là ta danh giới cuối cùng. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, nhìn về phía Lâm Huyền, ta sẽ đi trà. Tự mình đi trà trà ra manh mối. Nếu như cuối cùng phát hiện thật là ngươi lạm sát cha ta, ta nhất định sẽ trở về, tự tay giết ngươi báo thù. Lâm Huyền hỏi ngược lại, ánh mắt thâm thúy, vậy nếu như ngươi tra được trận tướng, chính là phụ thân ngươi đúng là người như vậy đâu? Ngươi muốn như nào? Vấn đề này giống một cây châm, đâm rách Trần Dư cố giả bộ trấn định. Hắn trầm mặc, cúi đầu xuống, nhìn chân của mình nhọn. Nếu như phụ thân thật là người như vậy, hắn nên làm cái gì? Mười mấy năm qua trèo chống hắn sống tiếp cừu hận, trong nháy mắt biến buồn cười mà hư vô. Hắn còn có thể không chút do dự huy kiếm sao? Hắn không biết rõ. Phụ thân sau khi chết, mẫu thân sầu não bất ức, không có qua mấy năm cũng buông tay nhân gian. Hắn vì cha ra phụ thân mất tích trận tướng, từ nhỏ lưu lạc giang hồ, chịu nhiều đau khổ. Thằng đến gặp phải cái kia kim quang người thần bí, hắn mới tìm được phương hướng. Nhưng khi hắn thật tìm tới cựu nhân đồng thời tới ở chung nửa năm sau, lại phát hiện tất cả tựa hồ cũng cùng hắn nghĩ không giống. Có lẽ hắn trong tiềm thức sớm đã nhận ra cái gì, cho nên mới một mực do dự, mới tại tối hậu quan đầu hỏi ra cái kia liên quan tới giết lầm vấn đề. Cũng có khả năng là bởi vì hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng đánh không lại đối phương, a đủ loại suy nghĩ trong đầu lan lộn, cuối cùng hắn làm ra quyết định. Nếu quả như thật là như lời ngươi nói, Trần Dương ngẩng đầu, trên mặt cố gắng gạt ra một cái mang theo điểm không rời đầu đủ cười, chỉ hướng Lâm Huyền. Vậy ta tiểu gia ta cũng biết trở về tìm ngươi. Dù sao ngươi thật là thiên hạ lớn nhất ma đầu. Độc Cô Cầu bại. Ngươi chờ ta tra ra trận tướng, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Chờ lấy tiểu gia ta. Nói xong, hắn không do dự nữa, quay người, nhanh chân hướng phía đường xuống núi đi đến. Bóng lưng của hắn ở trong màn đêm có vẻ hơi đơn bạc, lại mang theo một loại người thiếu niên đặc hữu quyết tuyệt cùng thẳng tiến không lùi của cường. Rất nhanh liền biến mất ở mênh mông hắc ám bên trong. Trước mộ, lại chỉ còn lại Lâm Huyền một người. Bôi bạn hắn, chỉ có tòa kia cô mộ phần, cùng đầy trời trầm mặc sao trời. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, lại phát hiện rượu đã uống cạn. Hắn cười cười, đem không ấm đặt ở đỗ thường trước mộ địa, nhẹ giọng nói nhỏ, dường như sợ đã quấy rầy ngủ say người, lại còn lại hai chúng ta. Bất quá, dạng này cũng tốt. Dạng này cũng sẽ không tại có người quấy rầy chúng ta, thật tốt. Đỗ Thường, ngươi nói, ta tuyển hắn làm đồ đệ thật là đúng sao? Ta lúc đầu thật là tự tay giết hắn cha ruột thù giết cha, quan trọng hơn với thiên, hắn há có thể buông xuống. Thật là, ta cũng nhanh không có thời gian, một ngày không có ngươi thật rất không thú vị. Rốt cuộc nghe không được thanh âm của ngươi, chuyện cười của ngươi âm thanh, cùng ngươi cười cười đồn áo. Lâm Huyền giờ phút này trong mắt tràn đầy hồi ức. Sau đó hắn một thanh nằm xuống, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Miệng bên trong không ngừng nỉ nó nói, tiểu tử, thật có lỗi, ta khả năng đợi không được ngươi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, trong núi sương mù chưa hoàn toàn tan đi, Lâm Huyền mở mắt ra, đáy mắt mang theo say rượu chưa tỉnh đục ngầu cùng một tia sớm thành thói quen không mang. Bên người giống tuyết, cái kia trách trách hô hô thiếu niên đã rời đi, lại chỉ còn chính hắn. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh tòa kia lẻ loi trơ trọi trên bia mộ. Ái thê Đỗ Thường chi mộ mấy chữ tại thần hy ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn cứ như vậy nhìn xem, phát thật lâu nốc. Gió núi lướt qua, mang theo ý lạnh, gợi lên hắn hoa dâm tóc tán loạn. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, động tác bởi vì ngồi lâu cùng chênh choáng có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn vô vô dính đầy hạ xương cùng bụi cỏ cũ nát áo bào, đối với mộ địa, thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh, "Ta đi." Hắn dừng một chút, giống như là cáo biệt, lại giống là hứa hẹn. "Đi gặp một lần lão bằng hữu, thấy xong, liền đến tìm ngươi." Không có càng nhiều ngôn ngữ, hắn quay người, đi lại có chút tập tễnh. Lại kiên định lạ thường rời đi mảnh này trong hơn 10 năm mộ biên, thân ảnh dần dần biến mất tại mông lung sơn lâm trong sương mù. Nửa tháng sau, một nơi hiếm vết người u thâm sơn cốc. Trong cốc linh khí mờ mịt, kỳ hoa dị thảo trải rộng, cùng ngoại giới phảng phất là hai thế giới. Lâm Huyền đạp trên đường quen thuộc kính, chậm rãi đi vào trong cốc chỗ sâu. Nơi này một ngọn cây cỏ, tựa hồ cũng còn lưu lại đi qua vết tích. Hắn dừng bước lại, nhìn qua trống trải thung lũng, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực xuyên thấu, "Điểu huynh, ta trở về." Vừa dứt tiếng, một lát tiến tĩnh. Lập tức, trên bầu trời truyền đến từng tiếng càng kéo dài chim hót, vang động núi sông. Một đạo to lớn bóng ma bỏ ra, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một cái thần tuấn phi phàm cự điểu chậm rãi hạ xuống. Nó lưu chuyển lên cựu sắc huyền quang, ánh mắt sắc bén như điện, mang theo tuyên cổ mênh mông. Chính là cùng Lâm Huyền quen biết tại không quan trọng, từng kể vai chiến đấu nhiều năm đồng bạn, Cửu Huyền Điểu. Cửu Huyền Điểu thu hồi rộng lượng cánh chim, cúi đầu nhìn về phía trước mắt cái này khí tức suy yếu, tóc trắng phơ cố nhân, miệng nói tiếng người, ngựa khí mang theo vài phần xa cách từ lâu trùng phùng phức tạp, "Tiểu tử ngươi, còn biết trở về?" Nó thân thể khổng lồ xích lại gần, cẩn thận hít hà Lâm Huyền khí tức trên thân. Sắc bén trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc cùng thương xót. Lâm Huyền đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Cửu Huyền Điểu lạnh buốt mà cứng rắn mỏ duyên. Trên mặt lộ ra một tia chân chính buông lỏng ý cười, "Trở lại thăm một chút ngươi." Một người một chim, cứ như vậy tại trống vắng trong sơn cốc, giống rất nhiều năm trước như thế, bắt đầu nói chuyện phiếm. Theo năm đó đổ sơn một nhóm, Lâm Huyền cong Đỗ Thường ảm đạm sau khi rời đi, cùng Cửu Huyền Điểu tách ra, Cửu Huyền Điểu liền về tới mảnh này, bọn chúng lúc đầu gặp nhau sơn cốc cẩn cư, lại chưa đặt chân ngoại giới hỗn loạn. Lần này thế nào đống nhiên trở về? Cửu Huyền Điểu ngẩng đầu, đánh giá hắn, "Không phải là thật muốn ta đi?" Lâm Huyền rất dứt khoát gật đầu, trên mặt thậm chí gạt ra một tia có thể xưng chân thành biểu lộ, "Ân, nhớ ngươi." Ý đến, Cửu Huyền Điểu không khách khí chút nào chọc thủng. Ngựa khí mang theo điểm lao hưu ở giữa rất quen cùng ghét bỏ. "Tiểu tử ngươi nếu là thật muốn ta, mười mấy năm qua đã sớm hấp tấp chạy về tới, còn cần chờ đến bây giờ. Nói đi, đến cùng chuyện gì?" Lâm Huyền nụ cười trên mặt phai nhạt chút, hắn đi đến bên cạnh một khối bóng loáng trên tảng đá lớn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía cốc khẩu đổ xuống tiến đến sát trời, ngựa khí bình thản giống đang nói hôm nay khí trời tốt, đúng là nhớ ngươi, đương nhiên, cũng là bởi vì ta. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Huyền Điểu cặp mắt kia. "Sống không được bao lâu." Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá lớp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 96, trở lại trốn cũ. Chương 96, trở lại trốn cũ. Cựu Huyền Điệu thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, trong mắt ánh sáng sắc bén tu liễm, biến nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi năm đó tu vi căn cơ, coi như chịu nặng hơn nữa tổn thương, cũng không đến nỗi nó lần nữa cảm giác Lâm Huyền khí tức kia yếu đuối đến như làn nến tàn trong gió sinh mệnh chi hỏa, để nó khó có thể tin. Cái này tuyệt không vẹn vẹn thụ thương đơn giản như vậy. Lâm Huyền cười cười, nụ cười kia trong mang theo vô tận tiêu điều cùng thoải mái. Ban đầu ở Đồ Sơn, vì đổi một cái đời sau, ta không chỉ có tan hết suốt đời tu vi, tính cả tự thân phỏng nguyên cũng còn thừa không có mấy. Còn lại, bất quá là kéo dài hơi tàn hơn 10 năm thời gian, bây giờ cũng nhanh đến đầu. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất tại đàm luận sinh tử của người khác. Cựu Huyền Điệu trầm mặc. Trong sơn cốc chỉ còn lại gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Nó biết rõ trước mắt cái này nhìn như chán nản nam nhân, đã từng nắm giữ như thế nào dung chuyển trời đất lực lượng cùng bất hủ sinh mệnh tiềm năng. Vì một cái đời sau gặp nhau xa vời hy vọng, lại thật cam nguyện bỏ qua tất cả. Theo đám mây rơi xuống vũ bùn, yên lặng tiếp nhận mười mấy năm qua dày vò cùng cô tịch. Thật lâu, Cựu Huyền Điệu mới thở dài, thanh âm trầm thấp rất nhiều, đáng ra không? Lâm Huyền không có trực tiếp trả lời, chỉ là ngửa đầu nhìn qua bị sơn cốc cắt ra một phương trời xanh, lẩm bẩm nói, "Điệu huynh, ngươi nói, nếu như lúc trước ta không có cố chấp như vậy tại kiếm đạo, không có gây thù hằn nhiều như vậy, nàng có phải hay không cũng sẽ không?" Hắn không có nói tiếp, nhưng Cựu Huyền Điệu minh bạch hắn ý tứ. Chuyện quá khứ, ai nói đến chuẩn? Cựu Huyền Điệu dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, động tác có vẻ hơi vụ bè, lại tràn đầy an ủi ý vị. "Tiểu tử ngươi, chính là chết đầu góc một con đường đi đến đen, bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng?" Lâm Huyền giật giật khoe miệng, xem như đáp lại. Hắn trong sơn cốc ở lại, giống rất nhiều năm trước như thế. Trong mỗi ngày, Cựu Huyền Điệu sẽ vì hắn tìm tới chút linh quả, ngẫu nhiên bắt chút cá. Bọn hắn có khi sẽ trò chuyện đi lên mạo hiểm, có khi chỉ là lặng lặng đợi, nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn. Lâm Huyền có thể cảm giác được, thể nội điểm này yếu ớt sinh cơ, ngay tại không thể nghịch chuyển một chút xíu trôi qua. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại có loại sắp giải thoát bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên, tại trời tối người đến lúc, hắn sẽ nghĩ lên cái kia giận dữ rời đi thiếu niên, nhớ tới thiếu niên cặp kia tràn ngập dễ rủa cùng cựu hận ánh mắt. "Điều huynh." Có một ngày, hắn đông nhiên mở miệng. "Nếu như ta chết, giúp ta chiếu khán một chút tiểu tử kia, đừng để hắn đi làm đường." Cựu Huyền Điệu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, "Chính ngươi nhặt đồ đệ, chính mình quản, lão tử mới không dành cho ngươi làm bảo mẫu." Lời tuy như thế, nó lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Sau đó Lâm Huyền hỏi thăm Cựu Huyền Điệu trọng kiếm đi đâu rồi. Theo năm đó Đồ Sơn một nhóm sau, hắn liền đem trọng kiếm giao cho đối phương. Cựu Huyền Điệu chỉ phương hướng. Lâm Huyền nhìn lại tự nhiên cũng cảm ứng được cái kia thanh một mực tại kêu gọi chính mình trọng kiếm. Đi vào một chỗ trước vách đá, Lâm Huyền một trưởng vỗ ra hãm tại vách đá bên trong trọng kiếm. Tại quan sát tỉ mỉ sau một hồi, lão hòa kế, nhiều năm không thấy. Dứt lời, liền tại trên vách đá khắc chữ. Ba hàng chữ ra, chữ viết nét bút rất mảnh, nhập thạch lại là cực sâu. Nhìn kia ba hàng chữ nói, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử cũng. Kiếm ma độc cô cầu bại đặt bút. Khắc xong chữ, lại đem tự thân kiếm đạo lý niệm cùng theo lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, không có kiếm tất cả lý giải toàn bộ viết xuống dưới. Thời gian lặng yên trôi qua, Lâm Huyền khí tức càng phát ra yếu ớt. Hắn biết, là thời điểm rời đi. Hắn không muốn chết tại mảnh sơn cốc này, nhường lão hưu chứng kiến hắn sau cùng tiêu vong. Tại một cái ánh bình minh vừa ló dạng sáng sớm, Lâm Huyền sửa sang lại một chút chính mình kia thân từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi cũ nát áo bào, đối với nằm ở bên cạnh chợp mắt Cựu Huyền Điệu nói khẽ, "Điệu huynh, ta đi." Cựu Huyền Điệu mở mắt ra, con ngươi màu vàng nóng thật sâu nhìn xem hắn, không hỏi đi nơi nào, cũng không có trở ngại cản. Hắn không phải là không có nghĩ tới đuổi theo Lâm Huyền bước chân, nhưng hắn biết Lâm Huyền sẽ không để cho hắn đuổi theo. Chỉ là trầm thấp nói một câu, "Bảo trọng." Lâm Huyền cười cười, quay người, đón mới lên ánh nắng, từng bước một đi ra sơn cốc. Bóng lưng của hắn tại thần hy bên trong bị kéo đến rất dài, vẫn như cũ tiêu điều, lại dường như tháo xuống một loại nào đó gánh nặng, mang theo một loại đi hướng trung cuộc, dị dạng bình tĩnh. Hắn hướng phía trong trí nhớ nào đó phương hướng đi đến, nơi đó có hắn đời này điểm xuất phát, có lẽ cũng hẳn là điểm cuối cùng. Rời đi cùng Cựu Huyền Điệu trùng phùng lại sau khi từ biệt sơn cốc, Lâm Huyền dọc theo trong trí nhớ phương hướng, một thân một mình đi thật lâu. Trong sơn dã gian nan vất vả nhiễm lượng hắn tóc mai, lại thổi không tan hắn đáy mắt thâm trầm mỏi mệt. Hắn từng nghĩ tới, phải chăng nên lại đi gặp một lần những cái kia tàn mát giang hồ các nơi cố nhân, hòa thượng, văn đạo, vương quyền vô mộ. Rất nhiều người không tiếp tục gặp được một lần cuối. Suy nghĩ chập trùng, cuối cùng lại đều trở nên yên lặng. Tính toán, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn đến như là cũ nát ở bể. Hắn bộ dáng này, thọ nguyên sắp hết, hấp hối, đi gặp bọn hắn làm cái gì? Đồ gây thương cảm, bằng thêm lo lắng. Chẳng lẽ muốn để bọn hắn nhìn xem đã từng bệ nghệ thiên hạ kiếm ma như thế nào, như cái bình thường nhất lão nhân như thế, tại hao hết cuối cùng một tia sinh cơ, sau đó chật vật chết đi. Hắn độc cô cầu bại gánh không nổi người kia. Hoặc là nói, hắn không muốn để cho những cái kia còn nhớ rõ hắn mấy phần phong thái người, nhìn thấy hắn cuối cùng không chịu được như thế bộ dáng. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, rất tốt. Tựa như một mảnh lá rụng uy về bùn đất, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà, có một người, là hắn vô luận như thế nào cũng phải đi thấy một lần cuối. Hắn tụ nghiệp tân sư, Vương Quyền Lan Quân. Cái kia đem hắn mang về sân nhỏ, đem hắn dẫn vào kiếm đạo chi môn, Diệp sư Diệp phụ lão nhân. Bước chân nặng nề, lại phương hướng rõ ràng. Hắn xuyên qua quen thuộc sơn lâm, đi qua lờ mờ còn nhớ rõ hình dáng đường núi, rốt cục dừng ở một chỗ nhìn như bình thường viện lạc trước. Cửa sân khép, phía trên rơi đầy cho bụi. Hắn buông tay, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt, cửa trục phát ra khô khốc tiếng vang, phản phất tại phản nàn lâu không có người thăm. Trong nội viện cảnh tượng nhường trong lòng hắn miệng khô khốc. Cỏ dại đã lâu cao cỡ nửa người, cơ hồ che mất đã từng luyện kiếm phiến đá. Dưới mái hiên kết lấy mạng đệm, song cửa sổ bên trên được thật dày xám, rách nát khắp trốn, không sức sống. Sư phụ đã không ở nơi này sao? Là vài chục năm, có lẽ sư phụ sớm đã dọn đi nơi khác an hưởng tuổi già. Sở hữu cái này bất hiếu đệ tử, liền một lần cuối cũng không thấy được. Một cố khó nói lên lời thất lạc cùng chua xót sông lên đầu, nhường hắn muốn là còn xuống thân hình lộ ra càng thêm tiêu điều. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 97, phân biệt sư đồ hai người. Chương 97, phân biệt sư đồ hai người. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua đầy viện hoang vu, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào. Là ngươi sao? Độc cô. Đúng lúc này, một đạo giàn mua, run rẩy, mang theo khó có thể tin ngự khí thanh âm, theo phía sau hắn chuyển đến. Lâm Huyền đột nhiên quay người, chỉ thấy cửa sân, đứng đấy một vị giống nhau tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân thân hình gầy gò, khuôn mặt che kín nếp nhăn, nhưng này ánh mắt nhưng như cũ thanh tịnh, giờ phút này đang nhìn chằm chằm hắn, trong tay còn cầm một cái chứa rượu hồ lô. Không phải Vương Quyền Lan Quân, là ai? Sư phụ Lâm Huyền nghiến hầu nghẹn ngào, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này. Vương Quyền Lan Quân bước nhanh về phía trước, bước chân thậm chí có chút lảo đảo. Hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt, rũa ra che kín vết chai tay, dường như muốn chạm đụng Lâm Huyền mặt, lại sợ đây chỉ là một trận huyễn ảnh. Độc cô, thật là ngươi? Ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Lão nhân thanh âm mang theo thương tiếc cùng chấn kinh. Hắn trong trí nhớ đồ đệ là như vậy hăng hái, duệ không thể đỡ, như là ra khỏi vỏ thần kiếm, quang hoa diệu thế. Nhưng trước mắt này người, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, khí tức suy yếu. Ngoại trừ kia hai đầu lông mày lờ mờ khả biện hình dáng, nơi nào còn có nửa phần năm đó kiếm ma phong thái. Lâm Huyền không có trả lời, mà là lui lại một bước, sửa sang lại một chút cũ nát áo bào, lập tức không chút do dự, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Vương Quyền Lan Quân trùng điệp dập đầu. Bất hiếu đệ tử, Vương Quyền độc cô, bái kiến sư tôn. Cái này túi đầu đã bao hàm quá nhiều. Bái tạ sư ân, bái biệt quá khứ, cũng bái biệt. Khả năng này là sau cùng một mặt. Vương Quyền Lan Quân toàn thân rung động, vội vàng túi người, hai tay run run đem Lâm Huyền đỡ dậy, lên, mau dậy đi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta. Hắn nắm thật chặt Lâm Huyền cánh tay, dường như sợ buông lòng tay, tên đồ đệ này liền sẽ lần nữa biến mất vài chục năm. Người những năm này, đến cùng đi nơi nào? Vì sao? Tại sao lại biến như thế giàn mua? Thật là thụ cực nặng tổn thương. Lâm Huyền theo sư phụ lực đạo đứng người lên. Nhìn xem lão nhân mắt ân cẩn thận, trong lòng dòng nước ấm sẽ qua, nhưng cũng tăng thêm đắng chát. Hắn dịu lấy Vương Quyền Lan Quân, đi đến trong viện dưới hiên, tìm chỗ coi như sạch sẽ thềm đá ngồi xuống. Sư phụ, đệ tử. Những năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lâm Huyền thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, hắn bắt đầu giảng thuật, mang theo Đỗ Thường một lần nữa nhìn khắp thiên hạ phong cảnh, du lịch qua sông núi lại giang. Lại đến cuối cùng Đồ Sơn khổ tình tu hạ, trận kia kinh thế hai tục lời thề, tan hết tu vi cùng thọ nguyên, chỉ vì cầu một cái xa vời đời sau. Hắn cũng nâng lên Đỗ Thường qua đời, đưa nàng an táng ở đằng kia chỗ an tĩnh sơn núi, cùng chính mình những năm này là như thế nào trông coi cô một phần, ngây ngô sống qua ngày. Đỗ Thường nàng, cuối cùng vẫn là đi trước một bước. Lâm Huyền thanh âm đến nơi đây, hoàn toàn trầm thấp xuống dưới, mang theo tan không ra bị thương. Vương Quyền Lan Quân lặng lặng nghe, không cắt đứt. Nghe tới Đỗ Thường qua đời tin tức lúc, hắn sửng sốt một chút, lập tức thật dài, thật sâu thở dài, khắp khuôn mặt là thổn thức cùng không sai. Ai? Sớm nên nghĩ tới, khó trách năm đó ngươi mang theo tiểu Đỗ Thường, như vậy quyết tuyệt rời đi, mặc cho như thế nào giữ lại cũng không nghe lão nhân lắc đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức cùng tiếc hận. Cái kia đã từng sẽ điểm điểm kêu hắn ra cô đường, chung quy là hồng nhan bạc mệnh. Nghe xong Lâm Huyền mười mấy năm qua kinh lịch, Vương Quyền Lan Quân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có đối đồ đệ tao ngộ đau lòng, có đối kia kinh thế lời thề rung động, cũng có đối vận mệnh trêu người bất đắc dĩ. Hắn vô Lâm Huyền bả vai, cuối cùng tất cả cảm xúc chỉ hóa thành một câu cảm khái, đứa ngốc. Đều là si nhi a, hắn nhìn xem Lâm Huyền kia so với mình còn muốn già nua mấy phần khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn bi thương. Không nghĩ tới, hắn bộ xương già này còn không có tan ra thành từng mảnh, cuối cùng vẫn là muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không khí có chút nặng nề. Lâm Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, phá vỡ yên lặng, "Sư phụ, nhiều năm không thấy, nói những này mất hứng làm gì? Hôm nay đệ tử trở về, tự nhiên bồi ngài thật tốt uống một bữa, không say không về." Nói, hắn cầm lấy Vương Quyền Lan Quân để ở một bên hồ lô rượu, mở ra cái nắp, một cỗ thấp kém lại nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Hắn cũng không chê, ngửa đầu liền rót một miệng lớn, cay độc chất lỏng xẹt qua yết hầu, mang đến một tia ngắn ngủi nóng rực cùng tê liệt. "Tốt, không say không về." Vương Quyền Lan Quân cũng cười lên, tiếp nhận hồ lô rượu, giống nhau uống thả cửa một ngụm. Sư đồ hai người, ngay tại cái này có hoang mọc thành bụi rách nát trong sân, ngươi một ngụm ta một ngụm, liền băng lãnh ánh trăng cùng trước kia hồi ức, uống. Bọn hắn trò chuyện lên Lâm Huyền thở thiếu thời tai nạn xấu hổ, cho chuyện lên vương quyền làng quân năm đó là như Hà Nghiêm Lệ dạy bảo, lại đều ăn ý không còn đề cập những cái kia nặng nề quá khứ cùng rõ ràng tương lai. Rượu không ngừng vào trong bụng, giống hồ lô rượu bị ném qua một bên, vương quyền lan quân cũng không biết từ cái kia nơi hẻo lánh lấy ra vài hũ hàng tồn. Đêm dần khuya, hạt xương dần dần nặng. Vương quyền lan quân lời nói bắt đầu mơ hồ không rõ, cuối cùng nghèo đầu, tựa ở cột trụ hành lang bên trên. Phát ra nặng nề tiếng ấy, dường như đã hoàn toàn say ngã. Lâm Huyền thấy sư phụ ngủ say bên mặt, phía trên kia nếp nhăn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn trầm mặc nhìn hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời kia vòng trong sáng lại thanh lanh trăng sáng. Sư phụ hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thấp đủ cho như là nói mê, đệ tử. Muốn đi. Ngài. Bảo trọng thân thể, chiếu cố tốt chính mình. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không có lại dập đầu. Chỉ là nhẹ nhàng đem một cái cũ nát ngoại bào đắp lên vương quyền lan quân trên thân, sau đó đứng người lên. Cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm mảnh này gánh chịu hắn tuổi thiếu niên viện lạc cùng trước mắt giàn mua sư phụ. Kiên quyết quay người, đi lại tập tễnh, lại kiên định lạ thường từng bước một dung nhập ngoài cửa trong bóng đêm, không bay đầu lại nữa. Ngay tại Lâm Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ngõ chỗ hắc ám một phút này, nguyên bản tựa ở cột trụ hành lang bên trên ngủ say vương quyền lan quân đóng chặt nơi khóe mắt, rốt cục ức chế không nổi, chảy xuống hai hàng nóng hởi nhiệt lệ. Nước mắt theo hắn khắc sâu nếp nhăn mà xuống, nhỏ xuống tại băng lãnh trên thềm đá, lặng yên không một tiếng động. Hắn làm sao không biết, cái này từ biệt chính là vĩnh viễn. Lâm Huyền rời đi kia phiến biệt lạc, rời đi tòa thành kia trấn, lần theo trong trí nhớ khắc sâu nhất con đường, như là về tổ mệnh mọi chim, từng bước một gian nan lại mục tiêu minh xác, về tới tòa kia cô mộ phần chỗ sườn núi, quen thuộc rừng trúc, quen thuộc mộ địa, ái thê đỗ thưởng chi mộ. Hắn đi đến trước mộ, giống như là hao hết chút sức lực cuối cùng, chầm rãi, cơ hồ là sủi lơ dựa vào băng lãnh mộ bia ngồi xuống, thân thể dán chặt lấy bia đá, dường như dạng này liền có thể cảm nhận được một tia sớm đã tiêu tán ấm áp. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, đem nơi xa phong cảnh thu hết trong mắt. Dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lờ lờ, phong cảnh vẫn như cũ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 98, mở ra mới mô phỏng. Chương 98, mở ra mới mô phỏng. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, hắn đợi không được cái kia nói muốn đi tra ra chân tướng thiếu niên trở về. Thể nội sinh cơ như là thủy triều xuống giống như phi tốc trôi qua, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể cảm giác ngay tại một chút xíu bóc ra. Đại nạn đã tới. Hắn hồi tưởng lại chính mình cả đời này. Theo bừa bãi vô danh tới tung hoành giang hồ, theo kiếm ma chi danh vang vọng thiên hạ cho tới bây giờ tu vi tan hết, một thân một mình. Yêu, thật qua, huy hoàng qua, chán nản qua. Giết qua người đáng chết, có lẽ. Cũng từng giết không nên giết người. Cuối cùng, vì một nữ tử, bỏ qua tất cả, trông coi một ngôi mộ lẻ loi, này cuối đời. Đặc sắc sao? Có lẽ vậy. Tiếc nuối sao? Tất nhiên là có. Nhưng ít ra, hắn chân chính điên cuồng qua, cũng chân chính. Yêu. Khoe miệng khó khăn kéo ra một vệt cực kỳ nhạt, cực thoải mái độ cong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Ý thức như là chìm vào sâu không thấy đáy hàn đàm, dần dần bốc ra, trở nên yên ắng. Ta trước kia cảm thấy ta không thích ngươi, hoặc là nói ngươi ta ở giữa vốn nên là tình huynh muội, nhưng khi ta gặp được ngươi muốn thời điểm chết, ta thừa nhận ta luôn uống. Đỗ Thưởng cuối cùng một tiếng im ắng kêu gọi tiêu tán tại bên môi. Ta tới tìm ngươi. Không biết tại vô biên bắt ngát hắc ám cùng trong yên tĩnh trầm luân bao lâu, phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất là vĩnh hằng. Một đạo băng lanh máy móc, không tình cảm chút nào chấn động thanh âm. Đột ngột tại hắn gần như hoàn toàn chôn vùi ý thức hạch tâm chỗ sâu vang lên, đốt. Chúc mừng tốc chủ mô phỏng đời người kết thúc. Lần này mô phỏng đời người nhân vật, kiếm ma độc cô cầu bại. Mô phỏng độ hoàn thành, 90. Đánh giá, tốc chủ thành công thể nghiệm kiếm ma đời người hạch tâm lịch trình, lĩnh ngộ độc cô kiếm đạo chân ý, không sai đối bộ phận nhân quả xử lý chưa hết toàn công, chưa thể đạt thành hoàn mỹ mô phỏng. Căn cứ mô phỏng độ hoàn thành, tốc chủ sẽ thu hoạch được kiếm ma độc cô cầu bại 90 tu vi, kiếm ý cùng võ đạo cảm ngộ. Ban thưởng sẽ tại trở về sau dung hợp. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng trực tiếp mở ra lần tiếp theo mô phỏng? Thanh âm này như là kinh lôi, đem Lâm Huyền theo cái gì vĩnh hằng ngủ say biên giới mạnh mẽ túm trở về. Hắn đột nhiên mở ra mắt, phát hiện chính mình cũng không phải là thân ở âm tào địa phủ, cũng không phải hồn quy thiên, mà là ở vào một loại khó nói lên lời hư vô ý thức trạng thái. Trước đó kia dài dằng dặc, chân thực, khắc cốt minh tâm cả đời, giống như nước thủy triều ở trong ý thức cuộn, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị người đứng xem xa cách cảm giác. Mô phỏng kết thúc, thì ra kia ầm ầm sóng dậy, yêu hận xen lẫn một đời, cũng chỉ là một trận mô phỏng. Kia Đỗ Thường đâu, Trần Dư đâu, sư phụ đâu, kia tan hết tu vi, kia nỗ lực thọ nguyên, chẳng lẽ đều là giả? Không, cái loại cảm giác này quá mức chân thực, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một phần tình cảm, đều in dấu thật sâu khắc ở trong linh hồn hắn, tuyệt không có khả năng là hư giả huyễn tượng. To lớn tin tức xung kích nhường hắn nhất thời khó mà suy nghĩ, nhưng một cái cấp thiết nhất vấn đề trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn cơ hồ là vô ý thức, để ý niệm bên trong nội vàng truy vấn, hệ thống, Đỗ Thường, ta còn có thể gặp lại Đỗ Thường sao? Cái kia nhường hắn cam nguyện nỗ lực tất cả, nhớ thương nữ tử. Hệ thống dường như dừng lại một lát, giống như là tại tính toán một loại nào đó phức tạp khả năng, sau đó kia băng lánh máy móc âm vang lên lần nữa, có thể, cũng không thể. Lâm Huyền ý thức siết chặt, có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Hệ thống giải thích nói, túc chủ tại mô phỏng thế giới bên trong là lấy tự thân suốt đời tu vi cùng tuyệt đại bộ phận thọ nguyên làm đại giá, thông qua không phải bình thường con đường, hướng này phương thiên địa quy tắc cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước, đổi lấy cùng mục tiêu nhân vật Đỗ Thường đợi sau gặp nhau một cơ hội. Nay khế ước đã thành lập, cũng chịu quy tắc chứng kiến. Cho nên, trên lý luận, túc chủ cùng Đỗ Thường chuyển thế thân, tồn tại gặp nhau khả năng. Nhưng là hệ thống lời nói xoay chuyển. Bởi vậy tục duyên cũng không phải là thông qua khổ tình cự thụ bình thường hoàn thành, khuyết thiếu mấu chốt tín vật cùng nghi thức vững chắc, khế ước tồn tại to lớn sự không chắc chắn. Cho dù gặp nhau, đối phương ký ức bị lòng đong, các ngươi lẫn nhau cực lớn khả năng không cách nào nhận ra đối phương, mỗi người một ngả, cơ duyên chớp mắt là qua, bỏ lỡ chính là vĩnh cách. Cho nên, thấy cùng không thấy, có thể hay không nhận nhau, hệ thống không cách nào cho ra xác thực đáp án. Hệ thống ý tứ rất rõ ràng, cơ hội có, nhưng xa vời giống mò kim đáy biển, hơn nữa mò được cũng chưa chắc nhận ra. Lâm Huyền ý thức đắm chìm trong to lớn thất lạc cùng đang lúc mở miệng. Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại mang đến một tia ánh sáng nhạt, đương nhiên, như túc chủ một ngày kia, thực lực bản thân có thể cường đại đến siêu việt giới này quy tắc, chạm đến lịch chuyển sinh chết, can thiệp luân hồi hoàn cảnh. Đến lúc đó, túc chủ có lẽ liền có thể bằng vào tự thân vĩ lực, vượt qua trở ngại, chân chính tìm về mục tiêu nhân vật, cường đại đến lịch chuyển sinh chết. Lâm Huyền trong ý thức phảng phất có kinh đảo hải lãng tại cuộn cuộn. Mô phỏng bên trong kinh nghiệm, tình cảm, chấp niệm, cùng hắn bản thân ý chí phi tốc dung hợp. Hắn mong muốn gặp lại Đỗ Thường, không phải kia xa vời, khả năng đối diện không quen biết gặp nhau, mà là thật sự rõ ràng, nhường nàng trở lại bên cạnh mình. Hắn không đủ mạnh. Mô phỏng bên trong độc cô cầu bại không đủ mạnh, cho nên bảo hộ không được nàng, chỉ có thể gửi hy vọng ở hư vô mờ mịt đời sau. Hắn hiện tại, giống nhau không đủ mạnh. Mong muốn đánh vỡ cái này số mệnh, chỉ có biến càng mạnh. Mạnh đến đủ để trưởng khống vận mệnh của mình, mạnh đến có thể đánh vỡ quy tắc công xiềng. Một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng cùng quyết tâm, tại hắn trong ý thức cháy hừng hực lên. Hắn không do dự nữa, kiên định truyền đạt ra ý niệm của mình, mở ra lần tiếp theo mô phỏng a, hệ thống. Thu được chỉ lệnh, ngay tại là ngài ngẫu nhiên rút ra nhân sinh mới mô phỏng mô bản rút ra hoàn tất. Ngài lần này mô phỏng mô bản là đại doanh tiên nhân, tả nhục đồng. Mô bản giới thiệu, thuần thế có thể tránh kỳ tính họa, nghịch hành phương đến hội nguyên công. Cả đời trong suốt, truy cầu thông thiên đại đạo, lại không biết con đường phía trước đã đứt. Không sai, con đường phía trước như đoạn, vì sao không thể lại mở đường lui? Vào tới tam trọng cảnh, mới là chân tiên người. Như đến tam trọng phía trên, lại nên làm như thế nào? Tả nhục đồng. Lâm Huyền trong ý thức lập tức hiện ra tin tức tương quan. Đây là hắn tại Lam Tinh từng hiểu qua một vị quốc khắp nhân vật, một vị chân chính được xưng tụng tại thế tiên nhân tồn tại. Đem lịch sinh tam trọng tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì biết được con đường phía trước đã đứt, đạo tâm bị ngăn trở, không muốn tại không trọn vẹn trên đường đi xuống, tự đình chỉ lịch sinh, đột ngột mất. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng giờ phút này, Lâm Huyền trong lòng dâng lên lại không phải tiếc hận, mà là một loại mãnh liệt khiêu chiến muốn cùng siêu biển muốn. Lịch sinh tam trọng, đâu chỉ tam trọng. Thiên nhân gây mất đường, ta Lâm Huyền, mở ra. Hệ thống, tiến hành mô phỏng. Ngay tại ghi vào mô bản, tại nhục đồng. Ghi vào thế giới bối cảnh. Thời gian tuyến hiệu chỉnh mô phỏng đời người, chính thức mở ra. Theo hệ thống băng lãnh mà hùng vĩ thanh âm, Lâm Huyền ý thức lần nữa chậm rãi trầm xuống. Mới mô phỏng, con đường mới, tại hắn trước mắt chậm chậm triển khai để cử chuyển hót, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử ra. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 99, bái sư chương 99, bái sư ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tinh xảo khắc hoa cửa gỗ, vậy vào thư phòng gỗ lim trên thư án. 7 tuổi Lâm Huyền, hoặc là nói một thế này được xưng là tả nhược đồng Nam Hải, đang nâng cao cổ tay nâng bút, tại trên một tờ giấy chậm rãi viết. Động tác của hắn trầm ổn, không thấy chút nào hài đồng xúc động. Dưới ngòi bút chữ viết mặc dù còn mang theo một chút non nớt, nhưng kết cấu đoan chính, đầu bút lông ở giữa lại mơ hồ lộ ra một cô kho nói lên lời gân cốt. Đi vào thế giới này đã 7 năm. Hắn đầu thai tại một cái thư hương môn đệ, họ Tả. Trải qua những năm này vô tình hay cố ý nghe ngóng cùng trải bước, hắn đại khái biết rõ bây giờ thời gian tuyến, đại khái là hắn kiếp trước, cái kia được xưng là kiếm ma độc cô cầu bại tồn tại, sau khi ngã xuống 500 năm tà hữu. Thế sự luân hồi, coi là thật kỳ diệu. Càng kỳ diệu hơn chính là hắn một thế này thân phận cùng danh tự, Tả Nhược Đồng. Cùng trong đầu kia băng lánh máy móc gầm giao phó hắn, đối với nghịch sinh tam trọng cao đến mấy chục lần lĩnh ngộ thiên phú. Cái này khiến hắn muốn không đi bên trên con đường này cũng khó khăn. Những năm này, hắn bằng vào tại Lam Tinh lúc đối với nghịch sinh tam trọng nguyên lý mơ hồ lý giải, kết hợp này phương thiên địa linh khí quy tắc, sớm đã trong bóng tối tìm đòi. Hắn thậm chí đã thôi diễn cùng sơ bộ hoàn thiện nghịch sinh tam trọng lý luận, đem nó tiềm lực tăng lên tới viễn siêu nguyên bản trình độ. Bây giờ, trong cơ thể của hắn, nghịch sinh đệ nhất trọng căn cơ đã nền vững chắc. Chỉ kém một cái thích hợp thời cơ, liền có thể nước chảy thành sông bước vào thứ nhị trọng. Bái sư học nghệ, hắn kỳ thật cũng không cần. Trong đầu hắn tri thức cùng đối công pháp lý giải, viễn siêu thế giới này tuyệt đại đa số cái gọi là danh sư. Hắn kế hoạch ban đầu là tiếp qua chút thời gian, liền mượn cớ rời nhà du lịch, tìm một chỗ thanh tịnh chi địa, chính thức đạp vào nghịch sinh con đường, tự mình khai sáng đầu này thông thiên đại đạo. Thiếu gia, thiếu gia. Một cái hơi có vẻ rồn rập giọng trẻ con cắt ngang hắn suy nghĩ. Thư đồng của hắn chạy chậm đến tiền đến, thở hồng hộc nói, lão gia gọi ngài nhanh đi phòng trước đâu. Lâm Huyền dưới ngòi bút chưa đình chỉ, thẳng đến cái cuối cùng tĩnh chữa viên mãn thu bút. Lúc này mới không chút hoang mang buông xuống bút lông, dùng bên cạnh vải ướt xoa xoa tay, ngựa khí bình thản, biết. Sửa sang lại một chút áo bào, hắn cất bước đi hướng phòng trước. Trong thính đường, phụ thân Tả Minh Đạo đang ngồi tiếp một cái lão giả nói chuyện. Lão giả kia thân mang áo trắng, vốn nên có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng vạt áo nơi ống tay áo lại dính lấy một chút mỡ đông cùng cho bụi, tóc cũng có chút rối bời, nhìn rất có vài phần lôi thôi. Chỉ có cặp mắt kia, trong lúc triển khai chợt có tinh quang hiện lên, biểu hiện cũng không phải là bình thường lão nhân. Tiên sư, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Khuyển Tử, Tả Nhược Đầu. Tả Minh Đào nhìn thấy nhi tử, vội văng ngắt, ngữ khí mang theo rõ ràng cung kính. Kia lão giả dơ bẩn nghe vậy, ánh mắt như điện quét về phía Lâm Huyền, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ hồi lâu, phảng phất muốn đem hắn trong ngoài nhìn thông thấu. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia coi như hài lòng vẻ mặt, không tệ, căn cốt thanh kỳ, linh đài trong suốt, là mầm mống tốt. Hắn chuyển hướng Tả Minh Đào, ngữ khí khẳng định, hắn, lão phu thu. Tả Minh Đào nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt toát ra mừng như điên nụ cười, liên tục thở dài, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Như Đồng, còn không mau tới cảm ơn tiên sư. Hắn thúc giục sững sờ ở một bên nhi tử. Lâm Huyền ý niệm trong lòng xoay nhanh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Chỉ là theo lời tiến lên, quy củ hành lễ một cái, Tả Nhược Đồng, bái kiến tiên sư. Tả Minh Đào lúc này mới cười giải thích nói, thì ra trước mắt vị này Tiêu Dương tiên sư, là hắn một lần ngẫu nhiên kết bạn cao nhân đắc đạo. Tả Minh Đào kiến thức đối phương một chút thần dị thủ đoạn sau, liền lên nhường nhi tử bái sư tâm tư. Hắn đau khổ cầu khẩn nhiều lần, Tiêu Dương mới miễn cưỡng bằng lòng đến xem một cái, nói rõ hợp mắt duyên liền thu, không chợp mắt duyên liền coi như thôi. Tả gia cũng không phải là chỉ có Tả Nhược Đồng một đứa con trai, hắn mặt trên còn có một cái ca ca. Dựa theo Tả Minh Đào ý nghĩ, trưởng tử là muốn kế thừa gia nghiệp, thứ tử nếu có thể bái nhập tiên môn, học tập đạo pháp, tương lai có lẽ có thể ánh sáng Tả gia cạnh cửa, ít ra cũng có thể mấy đầu được ra. Bây giờ có thể bị tiên sư coi trọng, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Lâm Huyền trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Như thế có sẵn rời nhà lấy cớ, bớt đi hắn không ít phiền toái. Mặc dù cái này sư phụ nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng mượn trước chứ danh đầu ra ngoài lại nói. Cùng ngày, Tả gia xếp đặt tiến hội, chúc mừng nhị thiếu gia Tả Nhược Đồng bị tiên sư thu làm môn hạ. Trong bữa tiệc, Tả Minh Đào nét mặt hường hào, các tân khách rối rít nói chúc. Lâm Huyền thì đóng vai lấy một cái nhu thuận lanh lợi 7 tuổi hài đồng, ứng đối vừa vặn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền liền có một cái đơn giản bao quần áo nhỏ, đi theo tiện nghi sư phụ Tiêu Dương rời đi Tả gia. Ra khỏi cửa thành, đi ước chừng 2-3 dặm đường, quan đạo hai bên bắt đầu biến hoang vu. Lâm Huyền bỗng nhiên dừng bước. Liền đến nơi này đi. Hắn bình tĩnh mở miệng. Đi ở phía trước Tiêu Dương thân hình dừng lại, xoay người, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Lâm Huyền trực tiếp ngả bài, "Ta sẽ không cùng ngươi đi, sở dĩ bái sư, bất quá là vì tìm lý do rời nhà du lịch mà thôi." "A?" Tiêu Dương không những không giận, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, mang theo vài phần trêu tức, "Du lịch? Liên ngươi cái này tiểu thí hải, lông còn chưa mọc đủ, biết giang hồ hiểm ác sao? Có thể đi cái nào du lịch? Đừng còn chưa đi ra trăm dặm, liền bị bọn buôn người gạt đi." Lâm Huyền không khách khí chút nào đối trở về, "Ta biết, ngươi kỳ thật chính là giang hồ phế tử, gạt được cha ta, nhưng không lừa được ta. Ngươi trò xiếc, ta thấy rõ ràng." Nói xong, hắn quay người liền phải hướng phía một phương hướng khác đi đến. Nhưng mà, bước chân hắn vừa động, trước mắt chính là một hoa. Chỉ thấy kia lão giả dơ bẩn Tiêu Dương, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Thân pháp nhanh chóng, viễn siêu người tầm thường. "Tiểu tử, muốn đi có thể." Tiêu Dương nuốt rối bởi dâu ria, cười híp mắt nói. Ánh mắt lại mang theo một tia không thể nghi ngờ, "Đánh thắng ta, ngươi liền có thể đi." Lâm Huyền nhíu mày. Đối phương vừa rồi thân pháp cực nhanh, hơn nữa rõ ràng vận dụng một loại nào đó siêu việt phàm tục lực lượng. Có thể kỳ quái là, lấy hắn cảm giác bén nhạy, tại đối phương đứng im lúc, lại không hề cảm ứng được chút nào thể nội có yêu lực chấn động. Cái này rất không tầm thường. Bất quá, dưới mắt không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Lâm Huyền không còn nói nhảm, thể nội nghịch sinh nhất trọng lực lượng lặng yên vận chuyển, thân hình khẽ động, một quyền trực đảo đối phương mặt. Một quyền này tốc độ cực nhanh, lực đạo trầm mãnh, hoàn toàn không giống một cái 7 tuổi hài đồng có thể phát ra. Nhưng mà, Tiêu Dương chỉ là tùy ý lệch ra đầu, Lâm Huyền nắm đấm liền lao bên thai hắn lướt qua, liền góc áo đều không có đủ phải. Lâm Huyền biến chiêu lại công, quyền cước cùng sử dụng, thế công sắc bén. Có thể Tiêu Dương luôn luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi, bộ pháp nhìn như lộn xộn, lại dường như sớm đã đoán chắc hắn tất cả công kích lộ tuyến. Mấy hiệp xuống tới, Lâm Huyền trong lòng nghiêm nghị. Hắn xác định, đối phương tuyệt không phải bình thường giang hồ thuật sĩ. Loại này cử trọng lực khinh, đối lực lượng cùng hoàn cảnh trưởng không đến cực hạn biểu hiện. "Ngươi là Đại Yêu Vương tu vi?" Lâm Huyền thu thế lui lại, trầm giọng hỏi. "Đệ cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá?" Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 100, Huyền Môn chương 100, Huyền Môn thế giới này, Đại Yêu Vương đã là yêu hoàng phía dưới đứng đầu nhất chiến lược. Tiêu Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vỗ tay cười nói, "Không sai không sai. Tiểu tử, nhãn lực không tệ, kiến thức cũng không thấp. tuổi còn nhỏ, có thể nhìn ra lão phu tu vi, thật đúng là nhường lão phu hảo hảo hiếu kỳ. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, càng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Lâm Huyền trong lòng tính toán rất nhanh. Đối phương đại yêu vương thực lực, lấy trước mắt hắn vẹn vẹn ở vào nghịch sinh nhất trọng, chưa hoàn toàn chuyển hóa trạng thái, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi hắn hiện tại lập tức đột phá tới nghịch sinh nhị trọng, bằng vào nhị trọng đối năng lượng sơ bộ khí hóa năng lực, có lẽ có thể có lực đánh một trận. Nhưng hắn theo đuổi là hoàn mỹ căn cơ, cưỡng ép đột phá không phải ước nguyện của hắn. Hơn nữa cưỡng ép đột phá cảnh giới bất ổn, đối đầu đại yêu vương vẫn như cũ phong hiểm cực lớn. Ngay tại hắn suy tư kế thoát thân lúc, Tiêu Dương mở miệng lần nữa, ngữ khí không còn trêu tức, ngược lại mang theo một loại khó nói lên lời thâm thúy. Tiểu tử, ngươi kỳ thật cũng không cần nhiều như vậy lo, làm đồ đệ của lão phu sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi căn cốt kỳ lạ, là tu đạo hạt giống tốt, đi theo lão phu cùng đi truy tìm kia vô thượng tồn tại đại đạo, há không so chính ngươi một người như cái con ruồi không đầu giống như đi loạn, muốn rượu được nhiều. Đại đạo. Lâm Huyền bắt được cái này từ mấu chốt, chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đây là ý tứ gì? Tiêu Dương cười hắc hắc, trên mặt lại khôi phục bộ kia thần bí hề hề bộ dáng, muốn biết. Vậy thì ngoan ngoãn cùng lão phu đi, đại đạo huyền diệu, há lại đôi ba câu có thể nói rõ. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Lâm Huyền, chắp hai tay sau lưng, thứ phát không biết tên điệu hát dân gian, phối hợp tiếp tục dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước. Lâm Huyền nhìn xem lão giả kia nhìn như tùy ý, trong lòng kia phần dự cảm càng phát ra mạnh mẽ, cái này nhìn như lôi thôi lão nhân, chỉ sợ thật không đơn giản. Trên người hắn, có lẽ thật có thật đồ vật. Suy nghĩ một chút, Lâm Huyền không do dự nữa, mở rộng bước chân, đi theo Tiêu Dương bóng lưng. Hai người một đường treo đèo lội suối, màn trời chiếu đất. Tiêu Dương nhìn như lôi thôi, nhưng đối giã ngoại sinh tồn cực kỳ thấu hiểu, luôn có thể tìm tới nguồn nước cùng an toàn nghỉ chân chỗ. Mấy ngày ở chung xuống tới, Lâm Huyền cũng theo Tiêu Dương trong miệng, hiểu rõ tới một chút liên quan tới hắn chuyện. Thì ra, Tiêu Dương tổ tiên lại cùng hắn kiếp trước độc cô cầu bại có một đoạn nguồn gốc. 500 năm trước, Tiêu gia vốn là đạo minh bên trong một cái thực lực không tầm thường thế gia. Về sau, đạo minh vây quét kiếm ma độc cô cầu bại, Tiêu gia là chủ lực một trong, vô số nhà tộc cao thủ tại trận này bên trong vẫn lạc. Qua chiến dịch này, Tiêu gia nguyên khí đại thương, từ đây không gượng dậy nổi, tới Tiêu Dương thế hệ này, càng là chỉ còn lại hắn cái này lẻ loi trơ trọi một người. Biết được đoạn chuyện cũ này lúc, Lâm Huyền trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia cổ quái gợn sóng. Không nghĩ tới 500 năm trước nhân quả, lại lấy dạng này một loại phương thức, tại 500 năm sau sinh ra gặp nhau. Bất quá, vật đuổi sao rời, kiếm ma đã qua đời. Hắn hôm nay là tại nhược động. Tiếp trước cân đoán, như thoảng qua như mây khói, hắn cũng không thèm để ý mà Tiêu Dương sở dĩ đối Lâm Huyền nói thẳng ra những này, hiển nhiên cũng là vì bỏ đi hắn lo nghĩ. Cho thấy chính mình chân tâm thu đồ thành ý, cũng không phải là nhất thời hưng khởi hoặc là có ý đồ riêng. Thông qua mấy ngày nay trò chuyện cùng quan sát, Lâm Huyền không thể không thừa nhận, Tiêu Dương đang cầu xin nói một đường bên trên, quả thật có độc đáo kiến giải. Hắn đi cũng không phải là giới này chủ lưu yêu lực tu luyện hoặc thuần túy nhân loại pháp thuật đường đi, mà càng giống là một loại trực chỉ bản nguyên, cảm ngộ thiên địa, rèn luyện tự thân đạo pháp. Loại này con đường, cùng Lâm Huyền muốn khai sáng lịch sinh tam trọng con đường, có lý niệm bên trên có rất nhiều không như mà ở chỗ. Tiêu Dương đối khí thần phản pháp quy chân lý giải, thường thường có thể cho Lâm Huyền mang đến một chút dẫn dắt, xác minh hắn một chút phỏng đoán. Điều này cũng làm cho Lâm Huyền theo lúc đầu không tình nguyện, càng về sau chân tâm thật ý hô lên kia âm thanh sư phụ. Vốn cho rằng là giang hồ phi tử, không nghĩ tới thật là một cái ẩn thế cao nhân đắc đạo. Mặc dù đối phương đạo hạnh tại Lâm Huyền xem ra, khả năng đại khái chỉ có hai tầng lâu cao như vậy, nhưng đối với hắn trước mắt cất bước giai đoạn, đã đầy đủ. Mấy ngày sau, hai người tới một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ đỉnh núi. Thế núi không cao, cây rừng bình thường, nhìn không ra bất kỳ linh tú chi khí. Sư phụ, nơi này chính là ngươi nói tông môn. Lâm Huyền nhìn về phía Tiêu Dương, ngữ khí mang theo một tia hoài nghi. Nơi này, thấy thế nào đều không giống như là cái gì tiên gia phúc địa. Tiêu Dương cười hắc hắc, cũng không giải thích, chỉ là duỗi ra bàn tay bẩn thỉu, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng vung lên. Phản phất có một tầng vô hình màn che bị xốc lên, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến hóa. Kia thường thường không có gì lạ đỉnh núi cuối cùng, thình lình xuất hiện một tòa cao ngất đá bạch ngọc cửa. Phía sau cửa là thật dài, dường như kéo dài tới chân trời bậc đá xanh bậc thang, mây mù tại sườn núi lờ lờ, bằng thêm mấy phần tiên khí. Chứng nhãn pháp. Không, là huyễn trận. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có thể giấu giếm được hắn cảm giác huyễn trận, bày trận người thủ đoạn khá cao minh. Tới đi như đồng, cùng lão phu đi lên. Tiêu Dương đắc ý cười cười, dẫn đầu đạp vào cầu thang. Lâm Huyền theo sát phía sau. Cầu thang rất dài, nhưng đối với đã bắt đầu tu luyện hai người mà nói không tính là gì. Đi đến đỉnh, tòa kia cao lớn cửa đá hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Trên cửa đá phương, giống bay phượng múa khắc lấy hai cái cổ phát chữ lớn, Huyền môn. Bút lực cứng cáp, ẩn chứa đạo vận. Huyền môn. Lâm Huyền nhẹ giọng thì thầm. Không sai, Huyền môn. Tiêu Dương huyết không tính thẳng tắp sống lưng, mang trên mặt một loại người khai sáng tự hào. Lão phu đi khắp thiên sơn và thủy, cảm ngộ thiên địa chí lý, cuối cùng tuyển định nơi đây, chính là muốn thành lập thế gian đệ nhất tòa chân chính Huyền môn. Nhập ta Huyền môn người, đều là truy tìm đại đạo người trong đồng đạo, bất luận xuất thân, không hỏi qua hướng, chỉ cầu siêu thoát. Hắn đẩy ra cửa đá, phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng cung điện san sát cảnh tượng phồn hoa, mà là một mảnh khoáng đạt đất bằng, mấy gian đơn giản phòng trúc, một cái giếng cổ, một mảnh khai khẩn tốt dược điển, hoàn cảnh thanh lũ tự nhiên, linh khí mặc dù không tính cực độ nồng đậm, lại dị thường tinh khiết hòa bát. Tiêu Dương nhìn xem hơi kinh ngạc Lâm Huyền, giải thích nói, nơi này vốn là hoang vu chi địa, nhưng địa mạch giấu giếm linh cơ. Năm đó lão phu tu luyện có cảm giác, trong cõi u minh chịu chỉ dẫn mà đến, tấn thăng đại yêu vương sau, liền quyết định ở đây khai tông lập phái, tông môn mới thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Trước mắt đi, tính cả ngươi, hết thảy liền hai người chúng ta người. Hắn vô vô Lâm Huyền bả vai, nụ cười biến trịnh trọng mà tràn ngập chờ mong, tiểu tử, thật tốt đi theo vi sư học. Chúng ta cái này huyền môn, tương lai có thể hay không danh chấn thiên hạ, phải xem ngươi rồi. Lâm Huyền nhìn qua trước mắt cái này đơn sơ lại tràn ngập sinh cơ huyền môn, lại nhìn một chút bên người vị này lôi thôi tiện nghi sư phụ. Vốn trong lòng kế hoạch lặng yên cải biến, có lẽ ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian, đồng thời âm thầm thúc đẩy chính mình lịch sinh tam trọng, cũng là lựa chọn tốt. Con đường phía trước đã đứt. Không, ta Lâm Huyền tới, như con đường phía trước như đoạn, ta liền tự tay lại mở một đầu. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương Điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 101, Kiếm Tông lai lịch chương 101, Kiếm Tông lai lịch Lâm Huyền tại Huyền môn kia phiến xây dựa lưng vào núi đơn sơ chỗ ở bên trong, tùy ý tuyển một gian nhất gần bên trong phòng trúc. Phòng trúc không lớn, bày biện đơn giản. Một giường, một bàn, một bồ đoàn mà thôi. Nhưng đẩy ra cửa sổ liền có thể trông thấy núi xa chứa thúy, mây mù lượn lờ. Linh khí mặc dù không bằng bạc, lại phá lệ tươi mát tự nhiên, chính hợp hắn ý dàn xếp lại sau, hắn liền bắt đầu đúng nghĩa thuộc về hắn tự thân tu luyện. Hắn cũng không nóng lòng cầu thành đi xung kích lịch sinh nhị trọng, mà là ngày ngày ngồi xuống, trong vòng nhìn tới pháp lập đi lặp lại rèn luyện. Nên vững chắc đệ nhất trọng căn cơ, đồng thời lấy cao đến mấy chục lần lĩnh ngộ thiên phú, không ngừng thôi diễn hoàn thiện lấy trong đầu xa như vậy siêu nguyên bản lịch sinh tam trọng thậm chí cảnh giới cao hơn tư tưởng. Hắn hành động như thường, ăn cơm, đi ngủ, ngồi xuống. Tuần hoàn qua lại, khí tức nội liễm tới cực hạn. Nhìn cùng một cái vừa mới bước vào tu hành cánh cửa, ngay tại cảm ứng khí cảm hài đồng không khác. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tiêu Dương nhìn như cả ngày không phải chăm sóc cái kia phiến bảo bối dược điển, chính là đối với bầu trời ngẩn người. Hoặc là xuống núi không biết từ chỗ nào làm ra chút rượu mạnh tự rót tự uống, kỳ thực hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở quan sát chính mình cái này đệ tử duy nhất trên thân. Trong lòng của hắn lo nghĩ chưa tiêu. Lúc trước Lâm Huyền cho thấy kia phần biển siêu tuổi tác trầm ổn, cùng trong nháy mắt kia bộc phát ra phi phàm lực lượng, từ đầu đến cuối nhường hắn canh cánh trong lòng. Hắn âm thầm dò xét qua, tả ra tổ tiên 18 đời đều là phàm nhân. Liên luyện khí người giữ cửa đều không có đi ra, tiểu tử này một thân không tầm thường căn cốt cùng kia sơ hiện mánh khỏe lực lượng nơi phát ra, thành trong lòng hắn một điều bí ẩn. Có thể nửa tháng này quan sát xuống tới, hắn lại không thu hoạch được gì. Lâm Huyền mỗi ngày ngoại trừ cần thiết sinh hoạt thường ngày, chính là bền lòng đứng dạng ngồi xuống. Khí tức bình ổn kéo dài, nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ đặc biệt lưu phái công pháp vận hành vết tích. Dường như thật chỉ là tại cơ sở nhất ngưng thần tinh khí. Cái này ngược lại nhường Tiêu Dương càng thêm vững tin, chính mình đồ đệ này tuyệt không đơn giản. Phần này định lực cùng nội liễm, tuyệt không phải 7 tuổi hài đồng có thể có. Ngày này, Tiêu Dương xem trường hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem Lâm Huyền gọi tới trong viện cây kia cây tùng giá dưới cây. Hắn háng giọng một cái, bày ra sư phụ giá đỡ, trước tiên mở miệng, "Như đồng à, trải qua vi sư nửa tháng này nghĩ sâu tính kỹ, vì ta huyền môn tương lai phát triển lâu dài, chúng ta ngày sau cũng phải có thống nhất chế thức trang phục mới được." Hắn luốt luốt rối bời râu ria, động tác có chút buồn cười. Nhưng hắn cố gắng để cho mình hình tượng nhìn cao lớn hơn một chút, "Ngươi muốn à, tựa như đạo mình đám người kia, còn có vương quyền thế gia, cùng Ân, Kiếm Tông những cái kia môn phái lớn như thế, thống nhất phục sức, đại biểu là môn phái mặt mũi cùng lực ngưng tụ." Lâm Huyền nghe vậy, cũng là có chút tán đồng gật gật đầu. Môn phái thống nhất trang phục, quả thật có thể tăng cường lòng cảm mến cùng nhận ra độ. Hắn cái này thủ tịch đại sư mình, cũng cảm thấy có cần phải. Bất quá, hắn bén nhạy bắt được Tiêu Dương trong lời nói một cái từ. Lập tức hơi nhíu mày, mang theo một kia vừa đúng nghi hoặc mở miệng, "Chờ một chút, sư phụ, ngài vừa mới nói cái gì?" Kiếm Tông. Tiêu Dương bị hỏi đến khẽ giật mình, hồi tưởng chính mình lời nói mới rồi. Dường như không có nói sai cái gì, liền gật đầu, "Đúng vậy a, Kiếm Tông. Thế nào đi?" Hắn có chút không nghĩ ra, tiểu tử này phản ứng thế nào có điểm lạ. Lâm Huyền giờ phút này trong đầu lại là suy nghĩ xoay nhanh. Tại trong sự nhận thức của hắn, hoặc là nói, tại hắn hiểu biết hồ yêu nguyên tắc bên trong, dường như cũng không có một cái nào rõ ràng lấy Kiếm Tông làm tên thế lực to lớn. Vương quyền kiếm ý, Đào Viên Lý gia, Hắc Kiếm Trương gia. Kiếm đạo cao thủ mặc dù xuất hiện lớp lớp, nhưng cái này Kiếm Tông, từ đâu mà đến? Hắn đệ xuống trong lòng kinh ngạc, hỏi nghi vấn của mình, "Sư phụ, đệ tử cô lậu quả văn, chỉ biết thiên hạ đạo minh, thế gia san sát, lại không biết cái này Kiếm Tông ra sao lai lịch." Nghe, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Tiêu Dương nghe xong, hóa ra là hỏi cái này, còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Hắn khoát tay áo, một bộ ngươi hỏi đúng người biểu lộ. Sau đó bắt đầu êm tai nói, "Ngươi không biết rõ cũng bình thường, Kiếm Tông lập phái đã lâu, nhưng ở 30 năm trước liền đã tị thế không ra. Nói lên cái này Kiếm Tông lai lịch, đây chính là có lai lịch lớn." Trong mắt của hắn lộ ra một tia hồi ức cùng hướng về chi sắc. Mặc dù hắn cũng là nghe tổ tông lưu truyền xuống cố sự, nghe nói sớm tại 500 năm trước, có một vị người trẻ tuổi hoành không xuất thế, xông xáo giang hồ. Hắn cầm kiếm mà đi, xẻng ác trừ gian, làm việc lỗi lạc, kiếm pháp thông thần, thâm thụ thế nhân kính ngưỡng, được tôn xưng là Hồng Trần Kiếm Tiên. Vị kia Hồng Trần Kiếm Tiên a, có thể nói là kinh diễm một thời đại. Tại thời đại kia, hắn cùng ngay lúc đó Vương Quyền gia tiên tổ, vị kia kinh tài tuyệt diễm vương quyền vô mộ, cùng xưng là kiếm đạo phía trên hai tòa không thể vượt qua cao phong, đại biểu thời đại kia kiếm đạo cực hạn đỉnh phong. Tiêu Dương nói đến hứng khởi, ực một hớp rượu, tiếp tục nói, cuối cùng, vị này Hồng Trần kiếm tiên có cảm giác tại kiếm đạo truyền thừa, liền thành lập kiếm tông, khai sơn thu đồ. Mà vị này khai sáng lớn như vậy cơ nghiệp Hồng Trần kiếm tiên, bản danh liền gọi là Trần Dư. Cũng bởi vì là kiếm tông xuất hiện, kiếm tiên hai chữ mới chính thức trở thành kiếm đạo một đường chí cao vô thượng tôn sừng, là địa vị cùng thực lực biểu tượng. Có thể cùng kiếm tiên hai chữ dính líu quan hệ, không có chỗ nào mà không phải là đủ để so sánh yêu hoàng cấp khác nhân vật tuyệt đỉnh. Trần Dư Lâm Huyền nghe được cái tên này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặt lại, trong đầu không tự chủ được hiện ra 500 năm trước. Cái ánh mắt kia của tường, giận dữ rời đi thiếu niên thân ảnh. Cái kia xem hắn là thủ khấu thiếu niên. Cái kia làm việc công chính, nhưng cố chấp thiếu niên. Cái kia hắn trước khi lâm trùng, còn mơ hồ có chút mong nhớ thiếu niên. Không nghĩ tới, năm đó từ biệt, thương hải tăng điển. Thiếu niên kia, không có tại trong cửu hận trầm luân, cũng không có chẳng khác người thường. Ngược lại thật đi ra thuộc về mình đường, xông ra như thế bị danh hiển hách, thậm chí khai sáng một cái đủ để ảnh hưởng hậu thế cách cục kiếm đạo đại tông. Trong lúc nhất thời, trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này nghe nói đan vào một chỗ, nhường trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng, hóa thành một vẻ thoải mái lại mang theo một chút vui mừng cười một tiếng. Cũng tốt, như thế, rất tốt. Nhưng mà, Tiêu Dương lời nói cũng không kết thúc. Hắn chép miệng một cái, ngữ khí mang tới một tia phức tạp, kiếm tông tồn tại mặc dù kinh diễm một thời đại, truyền thừa cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng thế gian kiếm đạo cường giả sao mà nhiều, thiên tài càng là một đời tiếp một đời mà hiện lên, huống chi, lòng người khó dò, môn phái lập trường khác nhau. Kiếm tông quật khởi có chút siêu nhiên bật ngoại, thậm chí ở một mức độ nào đó khiêu chiến đạo minh quyền uy. Dân ra, toàn bộ đạo minh bắt đầu càng thêm bao đoàn, hữu ý vô ý bên trong, liền cùng thế lớn kiếm tông tạo thành nhân tộc nội bộ lẫn nhau ngăn được hai thế lực lớn cách cục. Lâm Huyền nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Dương, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, sư phụ, ý của ngài là? Tiêu Dương thở dài, tiếp tục trình bày nói, cây to đón gió a. Ở đằng kia vị Hồng Trần kiếm tiên về sau, kiếm tông cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, lịch đại đều có kinh tài tuyệt diễm kiếm tiên nhân vật xuất thế. Tỷ như 300 năm trước, danh xưng một kiếm đã ra, có thể chạm đoạn quang ảnh, nhường vạn vật tuyệt tích tuyệt ảnh kiếm tiên. Lại tỷ như 100 năm trước, tuyên bố thiên hạ võ đạo đều có cực hạn, duy kiếm đạo vô thủy vô trùng, tiềm lực vô tận vô cực kiếm tiên. Kiếm tông có thể nói hưng thịnh không ngừng, uy danh hiển hách. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nặng nề. Ngay tại 30 năm trước, kiếm tông ra một cuộc đại sự, đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 102, kiếm tông chuyện cũ chương 102, kiếm tông chuyện cũ ngay lúc đó kiếm tông thủ tịch đại đệ tử, tên là Lạc Dương, thiên tư chắc tuyệt. Được vinh dự kế vô cực kiếm tiên về sau, có khả năng nhất bước vào kiếm tiên chi cảnh thiên tài nhân vật. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn yêu một cái yêu quái. Cùng kiếm tông minh tranh ám đấu đã lâu đạo mình, sao lại buông tha cái này chèn ép kiếm tông tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn liên hợp lúc ấy rất nhiều nhân tộc thế lực, lấy nhân yêu khác đường lập trường không rõ là đại nghĩa, đối kiếm tông thực hiện áp lực lớn. Đạo minh yêu cầu kiếm tông phế bỏ Lạc Dương tu vi, gian đe, cho thấy kiếm tông tại nhân yêu đối lập vấn đề bên trên kiên định lập trường. Kiếm tông tự nhiên không chịu tự đoạn cánh tay, nếu bàn về ngạnh thực lực, bọn hắn cũng không e ngại đạo minh. Nhưng lúc đó, kiếm tông vừa lúc ở vào không người kế tục thời kỳ, trong tông môn cũng không kiếm tiên cấp bậc tồn tại tọa trấn. Thêm nữa lúc ấy hai tộc nhân yêu quan hệ vốn là cực độ khẩn trương, đạo minh lôi cuốn lấy cái gọi là nhân tộc đại nghĩa áp lực như là như bãi sơn đảo hải tuân hướng kiếm tông. Cuối cùng, kiếm tông không thể không làm ra thỏa hiệp. Tiêu Dương thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Chuyện kết quả là, đệ tử thiên tài Lạc Dương không có bị phế đi sửa là, nhưng bị vĩnh cửu trấn áp tại kiếm tông chỗ sâu nhất kiếm động bên trong, cả đời không được lại bước ra kiếm tông nửa bước. Mà lúc trước cùng Lạc Dương yêu nhau cái kia nữ yêu, nghe đồn là bị kiếm tông tự mình ra tay thanh lý môn hộ, như vậy tru sát. Từ cái này sự kiện về sau, kiếm tông liền tuyên bố phong sơn tị thế, môn hạ đệ tử không còn trên giang hồ đi lại. Cho tới bây giờ, trên giang hồ vẫn có kiếm tông truyền thuyết, nhưng thực sự được gặp kiếm tông đệ tử thân ảnh người đã là càng ngày càng ít. Lâm Huyền lặng lặng nghe, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chính mình tồn tại, thế giới này thời gian tuyến đã bị thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Kiếm tông ẩn thế không ra nhiều năm, các ngươi tả ra cũng không phải là tu đạo thế gia, không biết rõ những bí ẩn này rất bình thường. Tiêu Dương nhìn xem như có điều suy nghĩ Lâm Huyền giải thích nói, kỳ thật không dối gạt tiểu tử ngươi nói, ta thành lập cái này huyền môn ở một mức độ rất lớn, cũng là bắt chước năm đó Hồng Trần kiếm tiên khai sáng kiếm tông dự tính ban đầu một trong, hy vọng có thể là chân chính cầu đạo người, mở một mảnh tịnh thổ. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đột nhiên tâm niệm vừa động, hỏi một cái chôn giấu đáy lòng thật lâu vấn đề, sư phụ, vậy ngài có biết kiếm ma sao? Kiếm ma? Tiêu Dương nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có hồi ức, thậm chí còn có một tia khó nói lên lời kính sợ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin nghi hoặc, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Ngược lại không trách hắn chấn kinh, chủ yếu là theo hắn biết, từ cái này kiếm ma. Sau khi ngã xuống, đạo minh vận dụng lực lượng khổng lồ, phong tỏa cũng kiệt lực xóa đi tất cả có quan hệ kiếm ma tồn tại qua vết tích. Cho đến ngày nay, trên đời còn có thể biết kiếm ma chi danh, gộp hiểu một chút sự tích. Ngoại trừ đạo minh cùng các đại thế gia tông môn tầng cao nhất, chỉ sợ cũng chỉ có giống Tiêu Dương loại này, tổ tiên từng cùng vị kia có cực sâu nguồn gốc người. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bình tĩnh hồi đáp, đệ tử cũng là ngẫu nhiên tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tại một bộ cổ trong ghi chép, thấy được đôi câu vài lời ghi chép, trong lòng hiếu kỳ, cố hữu câu hỏi này. Tiêu Dương nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn trầm mặc một lát, phản phất tại chỉnh lý phân loạn suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác, đã ngươi hỏi, mà thôi, nói cho ngươi cũng không sao. So sánh kiếm tiên, kiếm ma có thể nói là độc thuộc vị kia độc xưng. Kiếm ma, kia là so Hồng Trần kiếm tiên sớm hơn, liền đã vang vọng toàn bộ thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh. Tiêu Dương ánh mắt biến xa xăm, dường như xuyên thấu 500 năm thời gian. Tên thật của hắn là Độc Cô Cầu Bại. Nghe nói, tại kiếm đạo một đường bên trên tạo nghệ cùng sát phạt chi lực, kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng trình độ, tự sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm càng là truyền khắp thiên hạ. Viễn siêu về sau vương quyền thế gia cùng kiếm tông bất luận một vị nào kiếm tiên. Tại thời đại kia, kiếm ma hai chữ này bản thân liền là một loại cấm kỵ, một loại vô địch biểu tượng. Nhưng mà về sau đạo minh cùng kiếm ma ở giữa bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trận chiến kia đánh cho là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Đạo minh tập kết lúc ấy cơ hồ tất cả đỉnh tiêm lực lượng, tổn thất nặng nề, vô số cao thủ vẫn lạc, trong đó đặc biệt vương quyền thế gia là nhất, tinh anh cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Tiêu Dương thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cay đắng. Chúng ta Tiêu gia cũng chính là ở đằng kia tràng chiến dịch bên trong, xem như vây quét chủ lực một trong, cao thủ toàn bộ vẫn lạc, cuối cùng dẫn đến gia tộc không gượng dậy nổi, cho đến hôm nay tàn lụi, vương quyền gia cũng là nguyên khí đại thương, cũng may về sau gia kinh tài tuyệt diễm vương quyền vô mộ, mạnh mẽ chống lên lão đảo muốn ngã gia tộc. Quang mang thậm chí cùng về sau hành không xuất thế Hồng Trần kiếm tiên Trần Dư Tịnh xưng tuyệt đại song tiêu lúc này mới bảo vệ vương quyền thế gia định cấp thế gia địa vị. Lâm Huyền nghe đến đó, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Kiếp trước cân đoán, sớm đã theo Độc Cô Cầu Bại mất đi mà tan thành mây khói. Hắn ngược lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía Tiêu Dương, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, gia tộc của ngài bởi vì kiếm ma mà suy bại, ngài có hận qua hắn sao?" Tiêu Dương nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức bật cười lắc đầu. Trong tươi cười mang theo vài phần thoải mái cùng nhìn thấu thế sự tan thương, hận. "Ha ha, ta cùng thời đại kia cách xa nhau dòng dã 500 năm, liền kiếm ma dáng dấp ra sao cũng không biết, coi như muốn hận, lại nên đi hận ai? Đi tìm ai mộ phần chửi đồng sao?" Hắn vô vô Lâm Huyền bà bay, ngựa khí biến trịnh trọng mà kiên định, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, bụi về với bụi, đất về với đất. Lão phu bây giờ trong lòng chỗ niệm, chỉ có cầu đạo hai chữ. Tìm kiếm tiên địa chí lý, truy cầu kia hư vô mở mịt đại đạo siêu thoát, mới là chúng ta nên hành chi sự tình. Không nói gạt ngươi, ta thành lập cái này về môn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cảm thấy lực lượng một người cuối cùng có hạn, khó dòm đại đạo toàn bộ diện mạo. Nếu có thể hội tụ cùng chung chí hướng người, tiếp thu ý kiến của chúng, ấn chứng với nhau, có lẽ có thể khiến cho chúng ta ở trên con đường này đi được càng xa một chút, cũng làm cho thế gian cầu đạo người có thể có một cái kết cục. Nói đến chỗ này, Tiêu Dương ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tốt, trước kia chuyện xưa tạm thời không đề cập tới, trở lại chuyện chính. Hắn háng giọng một cái, chính thức tuyên bố, ta quyết định, ngày sau ta Huyền môn chế thức trang phục, thống nhất áp dụng màu trắng đạo phục, biểu tượng tu sĩ chúng ta tâm tính trong suốt, truy cầu quang minh đại đạo. Mà ngươi, Tả Nhược Đồng, Tiêu Dương chỉ vào Lâm Huyền, thanh âm để cao mấy phần. Kể từ hôm nay, chính là ta Huyền môn thủ tịch đại đệ tử. Nhìn ngươi siêng năng tu hành, ngày sau làm vinh dự cửa nhà. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 103, đến từ nghịch sinh tam trọng nói. Chương 103, đến từ nghịch sinh tam trọng nói. Lâm Huyền nghe vậy, lập tức đứng người lên, ra dáng chắp tay thi lễ một cái. Ngữ khí mang theo một tia vừa đúng kích động, đồ nhi tuân mệnh, định không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tiêu Dương thấy thế, thỏa mãn nuốt nuốt dâu ria, cảm thấy làm nền đến không sai biệt lắm, là thời điểm chuyển thụ bản lĩnh thật sự. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Huyền ngồi xuống, ngữ khí hòa hoãn lại, tốt, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Vi sư quan sát ngươi nửa tháng, gặp ngươi tâm tính trầm ổn, căn cơ cũng coi như vững chắc, bây giờ cũng là thời điểm chuyển cho ngươi ta Huyền môn chính tông phương pháp tu đạo. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Lâm Huyền lại lần nữa mở miệng cắt ngang hắn: "Sư phụ, xin thứ cho đệ tử nói thẳng, kỳ thật đệ tử đã có chính mình đạo muốn đi." "Cái gì?" Tiêu Dương khẽ giật mình, kém chút cho là mình nghe lầm. "Ngươi có chính mình đạo? Có ý tứ gì?" Lâm Huyền ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn xem Tiêu Dương. Từ đệ tử lúc sinh ra đời, dường như trời sinh liền biết được một loại đặc biệt tu luyện con đường này cùng đệ tử vô cùng phù hợp. Đệ tử muốn dọc theo đầu này thuộc về mình đường đi xuống dưới liền có thể, không cần lại chuyển tu cái khác pháp môn, còn mời sư phụ thành toàn. Tiêu Dương nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hắn khác không sợ, liền sợ đệ tử mơ tưởng xa vời hoặc là ngộ nhập lạc lối, nhất là Lâm Huyền loại này hắn ký thác kỳ vọng người kế tục. Hắn đội vàng truy vấn, hồ nháo. tu đạo một đường, há lại cho đùa. Ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao có thể xác định chính mình đạo có chính xác không? Vạn nhất đi lầm đường, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Mau cùng vi sư nói một chút, ngươi cái gọi là đạo đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn nhất định phải xác nhận đồ đệ này không phải luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị cái gì tà môn ma đạo cho mê hoặc. Lâm Huyền biết Tiêu Dương là quan tâm sẽ bị loạn, trong lòng hơi ấm. Hắn suy nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem lịch sinh tăng trọng cơ sở nguyên lý, dùng hết khả năng thông tục dễ hiểu phương thức miêu tả đi ra. Trọng điểm nhấn mạnh luyện tinh hoa khí, đem tự thân nhục thể thậm chí thân hồn, từng bước nghịch hướng luyện hóa trở về là nhất bản nguyên tiên thiên nhất khí trạng thái. Để câu đạt tới theo một ý nghĩa nào đó tiên thiên bất hủ thậm chí dựng lại thiên địa hạch tâm lý niệm. Cuối cùng, hắn nói bổ sung, những kiến thức này cùng tu luyện xúc động, phản phất là bẩm sinh, in dấu thật sâu khắc ở đệ tử não hải cùng bản năng bên trong, vô cùng rõ ràng. Đệ tử cảm thấy, cái này có lẽ chính là đệ tử nên làm được con đường. Tiêu Dương nghe xong Lâm Huyền miêu tả, nguyên bản trên mặt lo lắng cùng nghiêm túc dần dần rút đi, thay vào đó là một loại cực độ chấn kinh cùng trầm tư. Hắn cau mày, ngón tay vô ý thức gõ lấy đầu gối, trong miệng thì thảo tái diễn Lâm Huyền trong lời nói từ mấu chốt, nghịch hướng luyện hóa, trở về tiên tiên nhất khí. Tiên tiên, bất hủ không sai, hắn không có chất vấn, bởi vì dạng này khả năng giải thích rõ ràng Lâm Huyền vì sao tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Hơn nữa cho dù có nghi hoặc hắn cũng sẽ không lại đi hỏi, bởi vì theo vừa mới Lâm Huyền nói tới nói bên trong, hắn hiểu được đây là có thể được. Hắn càng suy nghĩ, ánh mắt trừng đến càng lớn, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái không thể tưởng tượng nổi quái vật. Nửa ngày, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên vỗ đùi, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, ngươi tên yêu nghiệt này, quả thực chính là trời sinh thành đạo mà thành. Cũng được, ngươi như là đã có con đường của mình, vậy thì đi đi tốt, lao đầu tử sẽ không ngăn cả ngươi. Lâm Huyền nghe vậy, gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì. Sư phụ, ta muốn đem cái này lịch sinh tam trọng không đợi Lâm Huyền nói xong, Tiêu Dương khoát tay áo. Ngươi muốn nói lão giả ta minh bạch, bất quá lão giả ta sẽ không cần ngươi nói, dù sao lão phu chính mình cũng có chính mình đạo. Nghe vậy, Lâm Huyền không còn cưỡng cầu. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Huyền môn chỗ vắng vẻ trên đỉnh núi, bốn mùa lặng yên luân chuyển 5 lần. Đối với người tu hành mà nói, 5 năm thời gian, có khi bất quá là mấy lần cấp độ sâu bế quan chiều dài. Phòng trúc bên trong, Lâm Huyền chậm rãi mở mắt. Quanh người hắn khí tức hòa hợp nội liễm, nguyên bản bởi vì nghịch sinh đệ nhất trọng mà lộ ra quá tràn đầy tinh khí thần, đã bị hoàn mỹ trường khống, lắng đọng là đầm sâu giống như yên tĩnh. 5 năm này, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng cho rèn luyện căn cơ, thôi diễn con đường phía trước. Kia cao đến mấy chục lần ngộ tính thiên phú, nhường hắn đối nghịch sinh tam trọng lý giải không ngừng gia tăng, phát triển, sớm đã siêu việt nguyên bản gông cùng xiềng xích. Hắn theo đuổi là một đầu trực chỉ bản nguyên, dựng lại tiên thiên thông thiên đại đạo. Hôm nay, tâm hắn có cảm giác, vươn người đứng dậy, thân hình mấy cái thời gian lập lòe, liền đã đi tới sơn phong một nơi hiếm vết người rìa vách núi. Nơi đây mây mù lở lở, quan sát xuống dưới, sơn lâm thanh thúy tươi tốt, chợt có chim bay lướt qua, càng lộ vẻ không ngủ là lúc này rồi. Lâm Huyền nhẹ giọng tự nói, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hắn không còn áp chế, thể nội kia sớm đã đạt đến viên mãn, thậm chí tràn giang lịch sinh nhất trọng căn cơ, như là tích xúc đã lâu núi lửa, ầm vang một phát. Ông cũng không phải là kinh thiên động địa tiếng vang, mà là một loại kỳ dị, dường như đến từ sinh mệnh bản nguyên rung động bù bù. Lấy hắn làm trung tâm, quanh mình không khí bắt đầu vặn mèo, mắt trần có thể thấy tinh khiết màu trắng khí theo quanh người hắn lỗ chân lông, huyệt khiếu bên trong mãnh liệt mà ra. Cái này khí cũng không phải là bình thường pháp lực hoặc yêu lực, càng tiếp cận thiên địa chưa phân lúc tiên thiên nhất khí, mang theo tạo hóa cùng vi nguyên khí tức. Khí lưu lao nhanh, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Thân thể của hắn tại cái này bàng bạc khí bên trong, bắt đầu xảy ra huyền diệu biến hóa. Da thịt biến càng thêm vánh nhuận, xương cốt phát ra nhỏ xíu giòn vàng, dường như tại gây dựng lại, đang thăng hoa. Rõ rệt nhất biến hóa là tóc của hắn, kia một đầu nguyên bản sợi tóc đen xì, theo sợi tóc bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến tuyết trắng. Cũng không phải là già yếu xám trắng, mà là một loại tinh khiết, sáng long lanh, không nhiễm bụi bặm trắng muốt. Cùng lúc đó, chiều cao của hắn cũng tại có chút bay vụt, mặc dù năm gần 12, nhưng thân hình đã có người thiếu niên thon dài thẳng tắp, đánh giá đã có 1m7 dư. Sau một lát, khí hơi thở chậm rãi bình phục, nhưng cũng không hoàn toàn nội liễm, mà là như là hô hấp giống như, tại hắn bên ngoài thần có chút lưu chuyển. Lâm Huyền đứng ở vách đá, một thân đơn giản màu trắng huyền môn đạo phục, tay áo cùng kia rối tung đến eo tóc trắng theo gió dương nhẹ. Hắn khuôn mặt thanh lãnh, ngũ quan hình dáng so khi còn bé càng thêm rõ ràng, một đôi mắt thâm thúy như sao, mang theo một loại khám phá tình đời xa cách cảm giác. Hắn trần trụi hai chân, giữa đại lạnh buốt thô ráp nham thạch bên trên, lại không hề hay biết, khí chất tùy tính mà tự nhiên, nhưng lại dường như cùng quanh mình thiên địa cách một tầng vô hình màng mỏng. Hắn giờ phút này, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng mặc cho ai gặp, cũng sẽ không đem nó coi là bình thường hài đồng. Ngược lại càng giống là một vị di thế độc lập, ngẫu lâm phàm trần trích tiên nhân. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 104, bước vào nghịch sinh nhị trọng. Chương 104, bước vào nghịch sinh nhị trọng. Rốt cục, bước vào thứ nhị trọng. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói tinh quang, cảm thụ được thể nội kia cùng tầng thứ nhất nhưỡng có khác lực lượng. Trong kinh mạch chảy xuôi không còn là ngày mai khí mà là càng làm gốc hơn chất càng tiếp cận thế giới quy tắc khí. Kết cấu thân thể ở một mức độ nào đó bị khí hóa cường độ, tính bền dẻo, sức khôi phục đều chiếm được bay vọt về chất. Dựa theo hắn thôi diễn cùng cải tiến, bây giờ nghịch sinh tam trọng, uy lực viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là cái này thứ nhị trọng mới vào, có chiến lực, liền đã đứng yên tại đại yêu vương cấp độ, gần như chỉ ở yêu hoàng phía dưới. Nếu là tu luyện tới thứ nhị trọng đỉnh phong, bằng vào nghịch sinh chi đạo đối năng lượng cao giai vận dụng cùng đối nục thân đáng sợ dựng lại năng lực, chính là cùng chân chính yêu hoàng cường giả cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Mà cái này, xa không phải điểm cuối cùng. Nghịch sinh tam trọng mạnh nhất, ở chỗ đệ tam trọng, cùng hắn thôi diễn bên trong tam trọng về sau con đường. Một khi bước vào đệ tam trọng, thể nội đem tự thành tuần hoàn, hình thành một cái gần như vĩnh hằng động cơ vĩnh cửu. Không giờ khắc nào không tại tự động hấp thu giữa thiên địa tiên thiên nhất khí, bổ sung tự thân. Đến lúc đó, thân thể đem hoàn toàn năng lượng hóa, đạt tới vô hình vô tướng, tụ tán tùy tâm tình trạng. Càng quan trọng hơn là, loại này hấp thu cùng chuyển hóa là kéo dài, mang ý nghĩa một khi bước vào tam trọng. Thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, phía trước con đường, gần như không bình cảnh có thể nói. Vậy sẽ là chân chính tính mạng chuyển tiếp, là hướng về trong truyền thuyết tiên thiên thần linh cấp độ rào bước tiến lên. Ngay tại hắn đắm chìm ở tự thân thể biến, triển vọng tương lai đại đạo thời điểm, một đạo hơi có vẻ lôi thôi thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa. Chính là Tiêu Dương. 5 năm trôi qua, vị này tiện nghi sư phụ bề ngoài cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũng là kia thân mang theo chút dầu nước đọng bạch bảo, rối bời tóc. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn ánh mắt càng thêm nội liễm, khí tức quanh người cùng cả ngọn núi, cùng phiến thiên địa này dường như dung hợp đến càng thêm chặt chẽ. Tiêu Dương nhìn xem vách đá cái kia đạo tóc trắng chân trần, khí hơi thở quanh quẩn bóng lưng. Cả người đều ngây ngẩn cả người, miệng có chút mở ra, kém chút không có đem trong tay vừa hái, dự định làm ăn vật linh thảo cho rơi trên mặt đất. Ta giọt ngoan ngoãn hắn vô ý thức thì thảo lên tiếng. "Tiểu tử, ngươi cái này, bế quan nửa năm, đi ra liền đổi làn da, còn mang nhuộm tóc." Hắn mặc dù đã sớm biết chính mình đồ đệ này yêu nghiệt, không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng hình tượng này biến hóa cũng quá có xung kích tính. Nhất là kia tóc trắng phơ cùng quanh thân lưu chuyển, nhường hắn đều cảm thấy có chút tim đập nhanh tinh khiết chi khí. Lâm Huyền nghe tiếng, chậm rãi quay người, quanh thân lưu chuyển khí hơi thở dần dần bình phục nội liễm. Hắn đối với Tiêu Dương, vẫn như cũng là quy củ hành lễ một cái, ngữ khí bình thản, "Sư phụ." Tiêu Dương nhìn từ trên xuống dưới hắn, vòng quanh vòng nhìn nhiều lần, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Tốt, tốt. Xem ra ngươi nửa năm này bế quan, thu hoạch to lớn. Ngươi cái này nghịch sinh tam trọng, quả nhiên huyền diệu vô cùng, lại có như thế thay ra đổi thịt hiệu quả." Hắn là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng cùng rung động. 5 năm này, hắn ngẫu nhiên quan sát tạ nhược đồng tu luyện. Mặc dù nhìn không thấu nó cụ thể công pháp vận hành, lại có thể cảm nhận được kia cỗ thuần túy mà cường đại đạo vận tại ngày càng tăng trưởng. Bây giờ tận mắt chứng kiến đột phá, càng là vững tin chính mình năm đó nhặt được không phải bảo, quả thực là tòa chờ lấy phun trào đạo tạng núi vàng. Ở trên núi chờ đợi 5 năm, cảm giác như thế nào? Tiêu Dương thuận miệng hỏi, giống bình thường trưởng bối quan tâm văn bối. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua mảnh này quen thuộc sân thủy, nhẹ gật đầu, thanh tĩnh tự nhiên, rất thích hợp tu hành, rất tốt. Tiêu Dương sờ lên rối bời râu ria, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói, vậy là tốt rồi. Bất quá đi, tiểu tử, tu hành chi đạo, khi nắm kỳ bông. Một mặt đóng cửa làm xe, cũng không phải thượng sách, ngươi có hay không ý nghĩ xuống núi lịch luyện một phen? Lâm Huyền nao nao, xuống núi lịch lãm. Hắn sát thực sớm có ý này. Lịch sinh nhị trọng đã thành, cần rộng lớn hơn thiên địa đi xác minh, đi ma luyện, cũng cần đi tìm tiến một bước đột phá cơ duyên. Chỉ là không nghĩ tới, sư phụ sẽ chủ động đưa ra. Tiêu Dương nhìn hắn biểu lộ, liền biết tâm ý của hắn. Lập tức nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ thực lực đại tiến, phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần không chủ động đi treo chọc mấy cái kia tông môn thế gia, tự vệ đã không ngại. Chân chính nói, cần tại trong hồng trần luyện, tại trong tranh đấu nộ, tổng vui ở ta ngọn núi nhỏ này đầu, tầm mắt khó tránh khỏi nhận hạn chế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, tại ngươi xuống núi trước đó, vi sư đến tự mình kiểm nghiệm một chút ngươi bây giờ cân lượng, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng, ra ngoài ăn phải cái lô vốn. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt cũng dâng lên một tia chiến ý, hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình cái này sơ thành lịch sinh nhị trọng, cùng sư phụ vị này sớm đã bước vào đại yêu vương nhiều năm, thậm chí khả năng chỉ nửa bước sờ đến yêu hoàng ngưỡng cửa cường giả, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mời sư phụ chỉ giáo. Lâm Huyền lần nữa hành lễ, thân hình có chút lùi lại, kéo dài khoảng cách. Ha ha, tốt, cẩn thận. Tiêu Dương cười lớn một tiếng, không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là một tay hướng hư không nhấn một cái. Trong chốc lát, lấy Lâm Huyền làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng trên mặt đất, đột nhiên sáng lên vô số đạo phức tạp mà huyền ảo phù văn. Hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt sen lẫn thành một tòa to lớn, hơi mở lồng ánh sáng, đem Lâm Huyền bao phủ trong đó. Trận pháp vừa thành, Lâm Huyền lập tức cảm thấy quanh thân không gian biến sền sệt nặng nề, dường như lâm vào vô hình vũng bùn, hành động bị ngăn trở, ngay cả thể nội khí hơi thở lưu chuyển đều vướng víu mấy phần. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. A, lão đầu tử khi nào nắm giữ cái loại này tinh diệu không trận? Hơn nữa tựa hồ là tay không thuần phát. Hắn nhớ kỹ Tiêu Dương mặc dù đọc lướt qua khá rộng, nhưng đối với trận pháp một đạo, trước kia cũng không tính đặc biệt tinh thông. Xem ra 5 năm này, sư phụ cũng không nhàn rỗi, lại vụng trộm luyện như thế một tay tuyệt chiêu. Bất quá xem ra, đây cũng là hắn bản lĩnh cuối cùng, đoán chừng cũng liền như thế một tòa đem ra được trận pháp. Tiêu Dương bố trí xuống trận pháp, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Tiểu tử, trận này tên là Thiên Quân Trói Linh trận, chuyên khắc các loại thân pháp mau lẹ, khí lực bàng bạc hạng người. Người trước phá trận này, bàn lại cùng vi sư giao thủ a." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, trong trận Lâm Huyền động. "Sư phụ, đã tội." Lâm Huyền bình tĩnh mở miệng, quanh thân nguyên bản nội liễm màu trắng khí thể ầm vang một phát. "Lịch sinh tam trọng, thứ nhị trọng, mở." Bàng bạc tiên thiên nhất khí giống như là biển gầm đánh thẳng vào trận pháp hàng rào. Kia sền sệt nặng nề trói buộc lực, tại tầng cấp cao hơn năng lượng trước mặt, hiệu quả đại giảm. Lâm Huyền thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt màu trắng tàn ảnh. Chân thân đã lấy một loại gần như không gian khiêu dược phương thức, không nhìn trận pháp bộ phận trở ngại, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Dương trước mặt. Xúc địa thành thốn. Không, là càng gần như hơn khí hóa di động, cự ly ngắn bên trong gần như thuần di. Tiêu Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thể nội bàng bạc yêu lực hỗn hợp có tự thân cảm ngộ thiên địa chi lực mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ trong tay tâm, trong lúc đội vã một trường gỗ ra, đón lấy Lâm Huyền kêu bao trùm lấy nồng đậm bạch khí bàn tay. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại thịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 105, thế gian có ngươi trái như đồng, nói, cũng liền có đỉnh cao nhất. Chương 105, thế gian có ngươi trái như đồng, nói, cũng liền có đỉnh cao nhất. Vâng. Song trường giao kích, cũng không phải là nhục thể va chạm chầm đủ, mà là hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều vô cùng cường đại năng lượng kịch liệt đụng nhau oanh minh. Khí lãng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên nổ tung, cuốn lên mặt đất bụi đất đá vụn. Đem cái kia vừa mới thành hình thiên quân chói linh trận lồng ánh sáng đều xung kích đến kịch liệt lay động, sáng tối chập chờn. Tiêu Dương chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng tấu trưởng mà đến, cũng không phải là đơn thuần cương mãnh, mà là mang theo một loại phân giải, đồng hóa, trở về bản nguyên đặc chất, không ngừng tan rã lấy hắn yêu lực cùng thiên địa chi lực. Trong lòng của hắn hãi nhiên, dưới chân không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Lâm Huyền thân hình cũng là hơi trao đảo một cái, hướng về sau phiêu thối hơn trượng, chân trần điểm nhẹ mặt đất. Ổn định thân hình, bên ngoài thân bạch khí lưu chuyển, đem lực phản chấn tùy tiện hóa giải. Hắn cảm thụ được đối phương trưởng lực bên trong kia hùng hậu vô cùng, cơ hội chạm tới một loại nào đó chất biến điểm tới hạn lực lượng. Giờ phút này trong lòng của hắn minh bạch, lao đầu tử quả nhiên đã tới đại yêu vương đỉnh cao nhất, chỉ sợ cách kia yêu hoàng chi cảnh, thật chỉ kém Lâm Môn một cước. Sau một kích, hai người đều không tiếp tục lập tức ra tay. Tiêu Dương nhìn xem khí tức bình ổn, tóc trắng bay lên Lâm Huyền, biểu hiện trên mặt phức tạp, có chấn kinh, có vui mừng, càng có một loại lão tử nhặt được bảo vui mừng như điên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn vất tay tán đi kia lão đạo muốn ngã trận pháp lồng ánh sáng. Mà thôi, lão giả ta thủ đoạn ra hết, liền áp đáy hòm trận pháp đều dùng, cũng không làm gì được ngươi cái này vừa đột phá tiểu tử. Tiêu Dương khoát tay áo, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là kiêu ngạo. Ngươi cái này nghịch sinh tam trọng, quả nhiên lợi hại. Chỉ là tay này gần như tuấn di thân pháp cùng kia hóa giải vạn pháp khí, cũng đủ để cho ngươi tại đồng bậc trung lập tại bất bại chi địa. Hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt, trung điệp vô bờ vai của hắn, ánh mắt sáng rực, tràn đầy vô hạn mong đợi. Tốt. Thế gian có ngươi tại nhục đồng, đạo này cũng liền có đỉnh cao nhất. Đi thôi, tiểu tử. Là Long Quy biển cả, là ương kích trường không. Mảnh này rộng lớn thiên địa, đang chờ ngươi đi sông sáo. Nhớ kỹ, sư phụ vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Gặp phải không giải quyết được phiền toái, liền báo sư phụ danh hảo. Ân, mặc dù khả năng không dễ dùng lắm, nhưng chạy về đến hô sư phụ cứu mạng, không mất mặt. Lâm Huyền nghe sư phụ nửa là động viên nửa là làm quái lời nói, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không khỏi đến lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, đối với Tiêu Dương, trịnh trọng, thật sâu thi lễ một cái. Sư phụ bảo trọng, Đồ Nhi, đi. Dứt lời, không do dự nữa, quay người, cất bước. Chân trần đạp ở đường núi gập ghềnh bên trên, lại như dẫm trên đất bằng. Thân ảnh màu trắng cùng tóc trắng, tại sáng sớm sương mù cùng gió núi bên trong, dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng biến mất tại bốn lượn đường núi cuối cùng, dung nhập kia phiến càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn du lịch con đường, chính thức mở ra. Lâm Huyền rời đi sinh hoạt 5 năm đỉnh núi. Hắn một thân đơn giản màu trắng huyền môn đạo phục, trần trụi hai chân. Đến eo tinh khiết tóc trắng tùy ý rối tung, thân hình thon dài, khuôn mặt thanh lãnh. Hắn đi lại thong dong, dường như đạp trên không phải bụi đất, mà là mây sợi thô. Một đường tiến lên, không biết đi bao xa, sông núi dần dần lui lại, người ở thoáng đông đúc. Tâm hắn có cảm giác, cũng không tận lực đi đường, chỉ là dạo chơi từ cương, thể ngộ lấy cái này hồng trần thế tục cùng trong núi thanh tu khác biệt. Lịch sinh nhị trọng cảnh giới đã vững chắc, quanh thân tiên thiên nhất khí hòa hợp lưu chuyển. Ngay hôm đó, đi tới một chỗ sơn lâm cửa ải, phía trước mơ hồ truyền đến binh khí giao kích thanh âm, xen lẫn hô quát cùng giận mắng. Lâm Huyền bước chân chưa đình chỉ, thần sắc bình tĩnh hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Chỉ thấy trong rừng trên đất trống, mấy đạo mặc khác nhau, cầm trong tay lưỡi dao thân ảnh, đang vây công một người. Kia bị vây công người, nhìn thân hình tuổi không lớn lắm, động tác lại có chút nhanh nhẹn. Tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong xê dịch né tránh, ngẫu nhiên phản kích, lại cũng làm cho vây công người luống cuống tay chân. Hấp dẫn Lâm Huyền ánh mắt, là người tuổi trẻ kia trên đầu một túm tóc. Kia túm tóc khác hẳn với lẽ thường, vừa dài lại bị lên, tự trên trán quật cường dựng thẳng lên, theo động tác của hắn nhoáng một cái nhoáng một cái. Cái này tạo hình Lâm Huyền bước chân hơi ngừng lại, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Cực kỳ giống một cái con giang cẩn. Cái này hình tượng, cùng hắn trong trí nhớ cái nào đó á niệm nhân vật, Đông Phương Nguyệt Sơ bộ dáng, trong nháy mắt trùng hợp. Thời gian cũng đúng được, cũng kém không nhiều 500 năm trong lòng của hắn suy nghĩ hơi đổi. Hẳn là, thật sự là hắn. Hoặc là nói, là cùng hắn có quan hệ người. Lúc này, trong cuộc chiến quát to một tiếng cắt ngang hắn suy nghĩ. Tiểu tử, để mặc lại. Giao ra trên người ngươi bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. một gã vây công đại hán vạm vỡ cười gằn, đao phong hắc hắc, thế công gấp hơn. Kia bị vây công con rắn cần người trẻ tuổi, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, nhếch miệng lên, mang theo vài phần bất cần đời. Chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối liệu, quá yếu, liền cho tiểu gia ta làm nóng người cũng không đủ tư cách. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết một cái ấn quyết, khí tức quanh người đột nhiên biến nóng bỏng lên. Thuần chất dương viêm. Vâng. Một đoàn sáng chói chói mắt, ẩn chứa chí dương chí cương khí tức kim sắc hỏa diễm, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra. Hỏa diễm đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sóng lửa, hướng phía kia mấy tên vây công người quét sạch mà đi. Những người kia hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại có như thế thủ đoạn, sắc mặt kỳ biến, mong muốn trốn tránh đã không kịp. Ngọn lửa nóng bỏng thôn vệ bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Chỉ để lại mấy sợi khói xanh cùng khét lẹt khí vị, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Hỏa diễm tán đi, giữa sân chỉ còn lại kia con rắn cần người trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng, hắn phủi tay, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía Lâm Huyền ẩn thân phương hướng, cất cao giọng nói, bên kia bằng hữu, khí nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên ra gặp một lần. Hắn hiển nhiên đã sớm phát hiện Lâm Huyền tồn tại. Lâm Huyền nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên theo phía sau cây chậm rãi đi ra. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, vẩy vào hắn đạo bào màu trắng cùng tuyết trắng tóc dài bên trên, chiếu rọi ra một loại không nhiễm bụi bặm sạch sẽ cảm giác, cùng vừa rồi liệt diễm đốt sạch chiến trường không hợp nhau. Hai người cách xa nhau mấy trượng, ánh mắt trên không trung giao hội. Người tuổi trẻ kia, nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ bay lên nhảy thoát khí phách, ánh mắt sáng tỏ mà sắc bén. Quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Huyền, nhất là tại cái kia đầu dễ thấy tóc trắng cùng chân trần bên trên dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Lâm Huyền vừa định mở miệng, hỏi thăm thân phận đối phương, hoặc là giải thích chính mình cũng vô ác ý, đã thấy người tuổi trẻ kia trong mắt tinh quang lóe lên, lại không có dấu hiệu nào đống nhiên ra tay. Xem chiêu, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lấn đến gần. Một trường chém thẳng vào Lâm Huyền mặt, trường phong sắc bén, mang theo hơi nóng hầm hập, hiển nhiên cũng không phải tên soán sĩnh. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính mỹ thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là ngoãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 106, mới quen chương 106, mới quen Lâm Huyền lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại. Hắn không muốn vô cớ cùng người tranh đấu, nhưng đối phương đã độc thủ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau phiêu thối, cực kỳ nguy cấp tránh đi cái này đột ngột một trường. Kia chân trần điểm tại mặt đất, nhẹ nhàng đi mắng, dường như không có trọng lượng. Người tuổi trẻ kia một trường thất bại, trong mắt chẳng những không có ảo não, ngược lại hứng thú càng đậm. Nha a, thú vị. Người thân pháp này, nhanh đến mức có chút không hợp thói thường a. Hắn lắc lắc tay, trên mặt lộ ra càng thêm hưng phấn nụ cười. Hy vọng ngươi cái này lông trắng tiểu tử sẽ không giống vừa rồi mấy cái kia phế vật như thế, nhường tiểu gia ta thất vọng. Dứt lời, hắn không còn lưu thủ, hai tay hợp lại, một cỗ làm người sợ hãi khí tức nóng bỏng lần nữa hiện lên. Thuần chất dương viêm, ngọn lửa màu vàng gầm thét, hóa thành một đầu độ lòng, dương nhanh múa vút hướng phía Lâm Huyền đánh tới. Hỏa diễm lướt qua, không khí bặm mẻo, trên mặt đất cỏ cây trong nháy mắt cháy khô. Uy lực so trước đó đối phó mấy cái kia tạp ngữ lúc, mạnh đâu chỉ mấy lần. Cảm nhận được cái này thuần chất dương viêm bên trong ẩn chứa bàng bạc to lớn, chuyên khắc yêu tà thuần dương chi lực, Lâm Huyền trong lòng lại không hoài nghi. Có thể như thế thuần thục khống chế này lửa, lại có tuổi như vậy cùng hình tượng. Cho dù không phải Đông Phương Nguyệt Sơ bản nhân, cũng hẳn là Đông Phương nhất tộc hạch tâm truyền nhân. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến hỏa diễm, Lâm Huyền biết chỉ bằng vào thân pháp né tránh cũng không phải là kế lâu dài. Hắn ánh mắt ngưng tụ, không còn bảo lưu. Địch sinh tam trọng, thứ nhị trọng, mở. Ông. Một cỗ xa so với thuần chất dương viêm càng cường đại hơn khí tức, tự Lâm Huyền thể nội ầm vang một phát. Tinh khiết màu trắng khí thể như là quang diễm giống như bốc lên, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Hắn tóc trắng không gió mà bay, tại màu trắng khí diễm bên trong bay dương, hai con ngươi bên trong cũng giống như có màu trắng quang mang lưu chuyển. Hắn cũng không thi triển hoa gì chạm canh gác chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, đối với kia gào thét mà đến hỏa diễm cự long, đấm ra một quyền. Một quyền này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Quyền phong phía trên, nồng đậm bạch khí ngưng tụ, cũng không phải là cứng đối kháng, mà là tại tiếp xúc đến thuần chất dương viêm trong nháy mắt, sinh ra một loại nào đó kỳ diệu hóa giải. Kia chí dương chí cương, đủ để phần kim dung thiết kim sắc hỏa diễm, tại tiếp xúc đến Lâm Huyền trên nắm tay bạch khí sát na, lại cấp tốc tăng dã, phân giải. Trở lại như cũng là nhất cơ sở thiên địa linh khí, sau đó bị kia bạch khí hấp thu một bộ phận, còn lại năng lượng thì hướng bốn phía tán loạn ra. Cái gì? Người tuổi trẻ kia trên mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm khó có thể tin chấn kinh. Ta thuần chất dương viêm, bị hóa giải. Hắn tung hoành Đông Phương nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, cho dù là rời đi Đông Phương nhất tộc đến nơi này, bằng vào tay này thuần chất dương viêm cơ hồ chưa gặp được đối thủ. Chưa từng gặp qua có người có thể như thế hời hợt, lấy loại này gần như không hợp thói thường phương thức phá vỡ thế công của hắn. Ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt, Lâm Huyền động. Dưới chân hắn dường như xúc địa thành thốn, thân ảnh màu trắng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Chân thân đã như thuấn di giống như xuất hiện tại trước mặt người tuổi trẻ. Vẫn như cũng là thật đơn giản một trường, nhẹ nhàng ấn về phía đối phương ngực. Người trẻ tuổi phản ứng cực nhanh, trong lúc đội ba vận chuyển toàn thân pháp lực, hai tay giao nhau đón đỡ phía trước, nóng bỏng hộ thể cương khí hiện hiện. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lâm Huyền bàn tay đặt tại đối phương giao nhau trên hai tay. Kia cô động bạch khí lần nữa thể hiện ra bá đạo chỗ. Người tuổi trẻ hộ thể cương khí như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thấu, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng thấu thể mà vào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực truyền đến, hai tay kịch liệt đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trên không trung lộn tầm vài vòng, mới miễn cưỡng tan mất lực đạo, lão đảo rơi xuống đất. Lại bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, thẳng đến phía sau lưng đụng vào một cây đại thụ, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trên mặt đã là một mảnh ửng hồng, khí tức hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ, quanh thân bạch khí chậm rãi thu liễm, dường như chưa hề động đậy Lâm Huyền. Trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Huyền cũng không truy kích, tán đi nghịch sinh trạng thái, khôi phục bộ kia thanh lãnh xa cách bộ dáng, bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Nhìn trước mắt cái này xoa run lên cánh tay, vẻ mặt chấn kinh nhìn lấy mình người trẻ tuổi. Lâm Huyền trong lòng đã có suy đoán. Kia một đầu mang tính tiêu chí con rắn cần cùng thuần chất Dương Viêm, cơ hồ chỉ rõ đối phương cùng tương lai cái kia nhân vật trọng yếu Đông Phương Nguyệt Sơ huyết thống liên quan. Đông Phương Công Nguyệt hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, trên mặt chấn kinh cấp tốc chuyển hóa làm cởi mở nụ cười. Hắn thu hồi tư thế chiến đấu, rất là quang côn ôm quyền thi lễ, tại hạ Đông Phương Công Nguyệt. Huynh đài thủ đoạn thật là lợi hại. Quả nhiên là hắn. Ngày sau Thần Hỏa Sơn trang người sáng lập, Đông Phương Nguyệt Sơ ông ngoại. Lâm Huyền trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, giống nhau đáp lễ lại, ngựa khí bình thản, tại nhũ đồng. Hắn dừng một chút, hỏi vấn đề mấu chốt, không biết vừa mới các hạ vì sao ra tay với ta. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười đùa nói, hắc hắc, tại hạ thấy huynh đài vừa mới một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, coi là cũng là tới đối phó ta đám kia tạp ngư đồng bọn, tăng thêm ngửa tay. Hắn giang tay ra, biểu lộ rất là vô tội, vừa mới mấy người kia quá yếu, đều không thể để cho ta làm nóng người. Nhìn thấy huynh đài khí độ bất phàm, nhất thời nhịn không được. Bất quá chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, ngươi nói đúng không? Như đồng minh. Tính cách của hắn hiển nhiên 10 phần hướng ngoại sáng sủa, không sợ lạ thật sự, một câu không đánh nhau thì không quen biết liền đem vừa rồi tập kích bất ngờ định tính vì hữu hảo luật bàn. Lâm Huyền Bốn cũng không phải là tính toán chi ly người, thấy đối phương thái độ thẳng thắn, liền cũng khẽ bước cằm, xem như bỏ qua việc này. Ha ha, tốt. Kia đã dạng này, người ta liền xem như bằng hữu. Đông Phương Công Nguyệt gặp hắn không có để ý, lập tức thuận cán trèo lên trên, tiến lên một bước, rất là tự nhiên kéo lại Lâm Huyền cổ tay. Đi, đi uống rượu. Ta biết phụ cận thị trấn bên trên có nhà tiểu quán không tệ. Lâm Huyền bị hắn bất thình lình nhiệt tình làm cho nao nao, nhưng cũng không tránh thoát. Hắn tu hành lịch sinh tam trọng, tâm cảnh thông thấu tùy tính, đã ứng bằng hữu này chi danh. Liền cũng tùy theo hắn lôi kéo, hai người cùng nhau hướng phía sơn lâm bên ngoài thành trấn đi đến. Không bao lâu, hai người liền ngồi ở một nhà rất có nếp xưa trong tiểu quán. Chén là thô gôm chén lớn, rượu là chủ quán tự nhưỡng rượu đủ, chưa nói tới nhiều thuần hậu, lại có một phen đặc biệt hơi thở giang hồ. Đông Phương Công Nguyệt hào sảng đổ đầy hai bát rượu, vươn lên chính mình chén kia, như đồng minh, tính ngươi. Mời ngươi thật bản lãnh. Lâm Huyền thấy thế, cũng giơ lên bát rượu, bình tĩnh đáp lại, tính quản biết. Chén xuôi theo va nhau, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Hai người ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, mang theo một chút cay độc, nhưng cũng kéo gần lại người xa lạ ở giữa khoảng cách. Mấy bát rượu vào trong bụng, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Đông Phương Công Nguyệt vốn là nói nhiều người, tăng thêm đối Lâm Huyền hiếu kỳ, máy hát càng là giam không được. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan.